Chương 150, trở lại đại đường chương 150, trở lại đại đường đánh bại Thượng Quan Kim Hồng sau, Từ Tử Nghĩa lại đang giới này dừng lại khoảng 3 tháng, đợi đến hắn uống Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm hai người hài tử trăng tròn say rượu, Từ Tử Nghĩa ngày về liền rốt cục đến. Lấy bên người ngọc bội làm môi giới, câu thông hư không cửa đá, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa trở lại đại đường bên trong thế giới. Chỉ là hắn lúc rời đi, vẫn còn nơi Giang Nam một vùng, bây giờ trở về sau, tự nhiên cũng liền vừa nặng trở về Giang Nam. Nhìn thấy chính mình vẫn cứ thân ở Giang Nam một vùng sau, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lần này hắn vừa mới hiện thân, liền nghe đến xa xa chuyển đến kêu cha gọi mẹ tiếng huyên náo. Từ Tử Nghĩa nghe tiếng mà động, hắn khinh công thân pháp cỡ nào cao minh, có điều mấy tức công phu, liền đã tìm đến nơi khởi nguồn điểm. Nguyên lai một đám mang nhà mang người dân chúng, chính đang tránh né phía sau loạn binh truy sát. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền hắn liền cứu cái đám này bách tính. Từ bọn họ trong miệng, Từ Tử Nghĩa lúc này mới biết được hiện nay thiên hạ phát sinh một việc lớn. Nguyên lai ngay ở 7 ngày trước, Vũ Văn Việt liền liên hợp Vũ Bí Lang tướng Tư Mã Đức Kham tự tay hành thích đua, bởi vậy bây giờ Giang Nam một vùng đã sớm loạn thành một nồi cháo. Mà ở Dương Quảng bị giết sau ngày thứ 5, Lý Tử Thông nghe tin liền xuất đại quân tấn công Dương Châu, biết rõ lòng người không đồng đều Vũ Văn Việt liền bỏ thành mà chạy, cả đi thủy lộ lên phía bắc. Cái đám này bách tính vốn là từ Giang Đô trốn đến Đan Dương tránh né nạn binh hỏa, ai biết phụ công hữu nhưng xuất lĩnh Giang Hoài quân thừa dịp loạn công chiếm Đan Dương, bọn họ dồn dập trốn hướng về nông thôn cùng phụ cận thành trấn tị nạn. Hơn nữa thật là đúng dịp không khéo, nửa đường bọn họ lại gặp phải Giang Hoài quân bại hoại, nếu không có Từ Tử Nghĩa ra tay đúng lúc, bọn họ đám người kia e sợ hôm nay đều chạy trời không khỏi nắng. Nghe nói Dương Quảng bị thí tin tức, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn. Dương Quảng người này cũng coi là trên hùng tài đại lượng, mở vạn cổ tiền lệ thiết lập khoa cử chế độ, triệt để đánh vỡ thế tộc đệ tử lũng đoạn triều đình quy củ, do đó có thể từ dân gian để bạt nhân tài, lại đào đới đại vận hà, cầu thông nam bắc. Về mặt quân sự lại công diệt dân tộc thổ dục hồn, thảo phạt chiếm thành, trinh phạt Khiết Đan, trinh phạt Lưu Cầu, chỉ là cuối cùng ba trinh Cao Ly nhưng là bắt đầu tìm đường chết. Trong chính trị vì chạy trốn quan lũng thế tộc ngăn được, Dương Quảng chủ động rời đô Lạc Dương. Gia này cử chỉ đều đủ để chứng minh hắn lòng tiến thủ, chỉ là hắn chỉ có tâm quá gấp một chút, tổng muốn đem mấy đời người hoàn thành sự, ở hắn một khi trong lúc đó hoàn thành, bởi vậy cuối cùng mới rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết cục đưa đi những người dân này sau, Từ Tử Nghĩa nhưng triển khai công pháp hướng về Đan Dương chạy đi. Đỗ Phục Y dưới trướng quân kỷ bại hoại, Từ Tử Nghĩa trước đây cũng là có nghe thấy, dưới tay hắn Giang Hoài quân tên là Nghĩa quân, nhưng hành động nhưng cùng thổ phỉ không khác. Nó dưới trướng gian dâm cấp giật, không chuyện ác nào không làm, quân kỷ bại hoại cực điểm, cứ thế tiếng xấu vang xa, phàm là thiên hạ thành phần tri thức, hầu như đều không muốn nương nhờ vào Đỗ Phục Y. Đỗ Phục Y thân là một đời kiêu hùng, tự nhiên biết rõ Giang Hoài quân thói quen, chỉ là hắn dựa vào bang hội lập nghiệp, dù cho muốn nghiêm túc quân kỷ, cũng là hữu tâm vô lực. Trong lòng biết Đỗ Phục Y dưới trướng quân kỷ bại hoại, lại tận mắt nhìn bên đường bách tính thảm trạng sau, Từ Tử Nghĩa đương nhiên phải trộn lẫn trên một tay. Bình tĩnh mà xem xét, Từ Tử Nghĩa cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, khả nhân sinh ở thế, có làm, có việc không nên làm, đủ khả năng lại thuận lợi mà làm, hà nhạc mà lại không vì là đây. Trong lòng có này niệm sau, Từ Tử Nghĩa tự nhiên liền tăng nhanh bước chân hướng về Đan Dương chạy đi. Mà dọc theo con đường này, theo Giang Hoài quân công chiếm Đan Dương trở duyên Giang thành trấn sau, phá nhà diệt môn người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Từ Tử Nghĩa khí thủy lộ mà lựa chọn lục lộ. Quả nhiên ven đường tùy ý có thể thấy được thảng thốt chạy trốn dân chạy nạn, người người hình mạo kinh hoàng kinh hãi, một phái tận thế đến thê thảm giáng dấp. Tiếp theo lần lượt gặp phải mấy làn sóng loạn quân thừa dịp loạn truy sát dân chạy nạn, trắng trợn đánh cướp phụ nữ tài vật, thật một bộ coi trời bằng vùng giáng dấp, thậm chí còn có mấy người không có mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa. Đối xử những người này, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, liên tiếp chém giết gần 10 làn sóng loạn binh, ước chừng 400-500 người sau, rốt cục liền dẫn ra Đỗ Phục Y dưới trướng tinh nhuệ nhất chấp pháp đoàn. Đỗ Phục Y dưới trướng chấp pháp đoàn nhân số tuy rằng không nhiều, có thể tất cả đều là toàn do cao thủ võ lâm tạo thành. Nó chính là Đỗ Phục Y trong tay nhất là dựa dẫm một đao nhọn, dị vãng hai quân trong khi giao chiến liền vì hắn đốc chiến, một khi có đào binh thì sẽ dẫn ra chấp pháp đoàn. Bởi vì Từ Tử Nghĩa ven đường vẫn chưa che lấp hành tung, thẳng thắn, tự nhiên liền nên đón Giang Hoài quân chú ý, bởi vậy Đỗ Phục Y dưới trướng chấp pháp đoàn liền sớm ở đây mai phục. Bằng hữu, ngươi giết chúng ta Giang Hoài quân nhiều người như vậy, có phải là cũng nên cho chúng ta một câu trả lời? Lần này đến đây vây chặt Từ Tử Nghĩa chấp pháp đoàn cao thủ có tới mười mấy người nhiều, đủ để nhìn ra được bọn họ đối xử Từ Tử Nghĩa coi trọng. Những người này trái phải trước sau chiếm cứ có lợi địa thế, triệt để phá hỏng Từ Tử Nghĩa đường lui, còn có mấy người cầm trong tay cung nỏ đứng ở mấy trượng ở ngoài, vì đó lực trận. Thậm chí còn ở cách đó không xa trong rừng rậm, Từ Tử Nghĩa còn có thể rõ ràng nhận biết được mấy người như có như không tiếng hít thở, rõ ràng chính là phòng bị Từ Tử Nghĩa chạy trốn, từ lâu ở đây bị rơi xuống phục binh. Đỗ Phục Y dưới trướng chấp pháp đoàn vì bắt chuyện Từ Tử Nghĩa, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu là đổi làm tầm thường cao thủ, đối mặt bọn họ bắt chuyện, mặc dù có thể may mắn chạy ra cũng phải bị thương nặng. Bất quá đối với Từ Tử Nghĩa, bọn họ những này mai phục nhưng như trò đùa giống như không đáng nhắc tới. Đỗ Phục Y không đến, liền phái các ngươi những này bà qua hai táo đến đây chịu chết sao? Nhìn em chính mình chăm chú vây nốt chấp pháp đoàn, Từ Tử Nghĩa trong mắt nhưng là không khỏi thêm ra vẻ thất vọng. Hắn này một đường không có che giấu tung tích, chính là vì dẫn Đỗ Phục Y đến đây, vốn cho là hắn liền giết Giang Hoài quân 400 năm người, liền đủ để dẫn ra Đỗ Phục Y. Không nghĩ đến cuối cùng, dẫn dắt đến lại còn là Đỗ Phục Y dưới trướng chấp pháp đoàn. Nghe được Từ Tử Nghĩa mở miệng càng đối với Đỗ Phục Y bất kính như thế, những này chấp pháp đoàn cao thủ hoàn toàn sắc mặt tâm trầm. Nhưng mà vốn nên biểu hiện hờ hững Từ Tử Nghĩa, lúc này nhưng hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo liền thấy hắn ống tay áo của hắn đã cuốn lên một luồng sức lực, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trong chớp mắt thì có mấy người dường như gặp lợi khí, cả người ngửa đầu ngã chồng vó không nói, ngực muốn hại, chỗ hiểm, địa phương càng là tiêu ra đỏ sẫm huyết dịch đến. Cái khác mấy người thấy thế, đội vã đồng thời ra tay. Đáng tiếc bất kể là trường đao lợi kiếm, vẫn là nọ mạnh cường cung, nhưng mà ở Từ Tử Nghĩa trên ống tay áo hoàn toàn thua trận. Binh khí cùng ống tay áo tương giao, những người này dường như gặp cự búa trọng kích, sắc mặt ửng hồng không nói, trong tay binh khí cũng dồn dập cắt thành hai đoạn, thậm chí miệng hổ cũng là bắt đầu chảy ra máu tươi. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa khiến chính là Tâm Mi đại sư đã từng sở trường tuyệt học Thiết Tụ Công Thiếu Lâm Thiết Tụ Lợi cho lưới dao, lại kinh Từ Tử Nghĩa bàn tay sử dụng, uy lực càng là tràn trề khó lường. Đừng nói là bọn họ mấy người hợp lực không công phá được Từ Tử Nghĩa ống tay áo, coi như là nhiều hơn nữa những người này cũng là không ngại. Ngăn ngắn mấy tức, vây quanh ở Từ Tử Nghĩa quanh thân mấy người liền cùng kêu lên ngã chồng vó. Giải quyết bên người những người này, Từ Tử Nghĩa tay trái lại nắm vào trong hư không một cái, liền cách không nắm lên trên mặt đất binh khí, diêu không trở tay đánh ra, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, ngoài mấy trượng cầm trong tay nọ mạnh lược trận trên người của hai người liền tiêu xuất huyết tiễn ngửa đầu ngã chồng vó. Hừ, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Chấm dứt những người này sau, Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Nguyên lai mắt thấy Từ Tử Nghĩa cách không lấy vật thủ đoạn sau, dấu ở rừng rậm bóng người liền đã bắt đầu sinh ý lui, lại gặp được mười mấy người bị hắn trong thời gian ngắn giải quyết sau, liền lặng lẽ rời đi. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng có không biết, Từ Tử Nghĩa đã sớm nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, buông tha bọn họ có điều chính là tìm hiểu nguồn gốc, càng nhanh hơn tìm tới Đỗ Phục Y tâm tích. Theo Vũ Văn Việt quy mô lớn rút khỏi Giang Đô sau, bây giờ này Giang Nam một vùng cao thủ, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Tử Thông, Trần Hưng Phát tuy rằng cũng có thể coi là làm kiêu hùng, nhưng bọn họ hai người võ công nhưng là không đáng nhắc tới, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không lọt mắt hai người bọn họ. Mà Giang Hoài Quân quân kỷ tuy rằng bại hoại, có thể bất kể là Đỗ Phục Uy, vẫn là phụ công hữu võ công, nhưng là đáng giá Từ Tử Nghĩa đánh giá cao một chút. Tranh ba thiên hạ, Đỗ Phục Uy tự nhiên không tính là cái gì minh chủ, chỉ là hắn võ công nhưng là kỳ cao, đủ để cùng tứ đại phiệt chủ, Ngoa Cương Lý Mật, Hà Bác Đầu Kiến Đức mọi người có thể so với. Ở Ma Phật hai đạo cao thủ không xuất thế lúc, Đỗ Phục Uy đủ để bước lên giang hồ nhóm nhất lưu. Theo Đỗ Phục Uy dưới trướng chấp pháp đoàn hồi lâu, cuối cùng lúc này mới đi đến Đan Dương phụ cận một nơi hoang dã. Chỉ thấy tại đây nơi ít dấu chân người hoang sơn dã linh bên trong, mười mấy tên trang phục như trước chấp pháp đoàn bóng người môn thì lại vây nốt một cô thiếu nữ này toàn thân áo trắng, ở rơi vào trùng vây bên dưới, vẫn như cũ thong dong. Cô nương không cần tránh xa người ngàn dặm ở ngoài, ta đủ mẫu người có điều muốn xin mời cô nương đi quý phủ làm khách. Nhìn thấy ở mười mấy người vây công dưới vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thiếu nữ, cách đó không xa một cái đầu đỉnh cao quan, tuổi chừng 50, gương mặt cổ kính nam tử nhưng là mở miệng nói rằng: "Đỗ tổng quản, làm khách liền miễn, văn bối còn muốn chuyện quan trọng tại người." Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Giang Hoài Quân tổng quản mời, thiếu nữ mặc áo trắng biểu hiện nhưng là đúng mực, không gặp chút nào hoảng loạn. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng rơi vào trùng vây vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, Đỗ Phục Uy trong mắt nhưng là tình quang lóe lên, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ lên. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được trước mặt thiếu nữ mặc áo trắng có điều vừa tới cập kê chi niên mà thôi. Nhưng bất luận nàng hình dạng, khí chất, vẫn là võ công, cử chỉ đều xuất sắc, tuyệt không như là tiểu môn tiểu phái có thể bồi dưỡng được đến đệ tử, nhưng là lấy Đỗ Phục Uy tầm mắt, đoán khắp thiên hạ có tên có họ môn phái, nhưng là không nhận ra thiếu nữ võ công lai lịch. Phải biết trên giang hồ thần bí nhất hai đại thế lực, tự nhiên không gì bằng Phật đạo cùng Ma môn hai phái, chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng khí chất cao thượng, rõ ràng không giống như là Ma môn đệ tử. Bởi vậy hắn trước đây mới suy đoán thiếu nữ e sợ cùng Từ Hàng Tĩnh Hiên có quan hệ. Chỉ là đối đai hắn tận mắt chứng kiến thiếu nữ mặc áo trắng võ công sau, nhưng rất nhanh bài trừ điểm này. Bởi vì thiếu nữ mặc áo trắng tự bắt đầu đến nay đều là tay không, mà không dùng quá bất kỳ binh khí, hơn nữa nàng trong lòng bàn tay mang động, tự nhiên không thể là Từ Hàng Tĩnh Hiên truyền nhân. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ xin mời cô nương đi quý phủ làm khách. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng vẫn như cũ như vậy của tưởng, Đỗ Phục Uy nhưng là không khỏi lắc đầu. Lấy thiếu nữ võ công, hắn nếu là không ra tay, dưới tay hắn chấp pháp đoàn cao thủ e sợ khó tránh khỏi lại muốn tăng thêm tử thương. Dọc theo con đường này, vì lần theo thiếu nữ, dưới trướng hắn chấp pháp đoàn đã tổn hại không ít người. Vốn là Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân cùng thiếu nữ mặc áo trắng không hề liên quan, chỉ là dưới trướng hắn quân kỳ bại hoại, không ít loạn binh cướp bóc bách tính, bởi vậy mới cùng thiếu nữ trở mặt. Ngăn ngắn mấy ngày, dưới trướng hắn tướng sĩ liền tử thương không xuống trăm người, bởi vậy lúc này mới dẫn ra hắn. Nghe được Đỗ Phục Uy ngữ khí bắt đầu chăm chú lên, thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt cũng là chìm xuống, có thể nàng vẫn là không hiện ra hoảng loạn nói: "Đỗ tổng quản, ngươi chính là tiền bối cao thủ, nếu là lấy lớn bắt nạt nhỏ đối phó ta này một giới văn bối, ngày sau truyền đi chẳng phải lôi kéo người ta cười nhạo." Thân là Giang Hoài bá chủ Đỗ Phục Uy lúc này cũng ít có thái độ hòa ái nói: "Cô nương không cần nhiều lời, còn theo ta đi quý phủ làm khách đi." Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng rơi vào hiểm cảnh, vẻ mặt vẫn như cũ ung dung không đội, Đỗ Phục Uy trong lòng càng là đối với nàng lai lịch hiếu kỳ lên. Như vậy nữ tử không giống như là tầm thường môn phái nhỏ có thể bồi dưỡng được truyền nhân, nhưng là phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ tự nhận chính đạo người đứng đầu Từ Hàng Tĩnh Hiên ở ngoài, hắn nhất thời cũng là muốn không ra môn phái khác đến. "Đỗ tổng quản, ngươi uy phong thật to." Nhưng vào lúc này một trận mờ mịt thanh âm nhưng là đồng thời vang vọng ở mọi người bên tai. Nghe được bên tai truyền đến mờ mịt thanh âm, Đỗ Phục Uy không khỏi trong nháy mắt cảnh giác, quát lên: "Người phương nào ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn?" Tiếp theo ánh mắt liền cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên liền có thể từ đối phương cao siêu truyền âm tay phân biệt ra đối thủ võ công không yếu. Hơn nữa người đến như vậy không có sợ hãi, tất nhiên là cái kinh địch. Chỉ nghe tay áo xé gió, khí lưu ong ong. Tiếp theo liền thấy cách đó không xa bay xuống một tên thanh sam nam tử, người này tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa, hắn vốn là không có che giấu hành tung, bây giờ vừa hiện thân liền triển khai khinh công rơi vào phụ cận. Mà nhìn thấy Từ Tử Nghĩa xuất hiện, thiếu nữ mặc áo trắng rõ ràng mắt lộ kinh hỉ. Bị nhân Từ Tử Nghĩa, không biết Đỗ tổng quản mới vừa muốn đối với ta này Đỗ Nhi làm cái gì. Chương 151, Đỗ Phục Uy, tụ lý Càn Khôn. Chương 151, Đỗ Phục Uy, tụ lý Càn Khôn. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hiện thân, trước đây không lâu còn vẻ mặt hờ hững thiếu nữ mặc áo trắng biểu hiện nhưng khó nén kích động. Không sai, thiếu nữ mặc áo trắng chính là Từ Tử Nghĩa trước đây thu đồ đệ Kỳ Thiến. Chẳng qua là ban đầu hắn trước khi rời đi từng dặn dò qua Kỳ Thiến, nếu là có một ngày nàng có thể lấy song trưởng khống chế 9981 chỉ ngọc phong, mà không thương nó mảy may, liền cho phép nàng đi báo thủ. Bây giờ xem ra, Kỳ Thiến lại sớm luyện thành rồi thiên la địa vong thế, này ngược lại là để Từ Tử Nghĩa có chút bất ngờ. Ngọc phong hình thể càng nhỏ hơn, lại có độc đâm, trong đó độ khó tự nhiên vượt xa Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lấy chim sẻ luyện thành thiên la địa vong thế. Có điều cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể ở Đỗ Phục Y Giang Hoài Quân chấp pháp đoàn dưới sự đuổi giết, có thể liên tiếp mấy lần chuyển nguy thành an. Sư phụ. Nhìn thấy Kỳ Thiến lại xưng hô trước mặt thanh sam nam tử là sư phụ, Đỗ Phục Y biểu hiện nhưng là không khỏi khẽ biến. Bởi vì trước mặt Từ Tử Nghĩa quá mức tuổi trẻ, xem ra cũng có điều hai tuần ra mặt tuổi, mà Kỳ Thiến cũng là vừa tới cập kê chi niên, bọn họ thầy trò trong lúc đó có điều cách biệt lác đác mấy tuổi, dù là Đỗ Phục Y kiến thức rộng rãi, lúc này sắc mặt tự nhiên cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa. Lúc này Đỗ Phục Y cũng tự rốt cục nhớ tới danh tự này, trong ánh mắt nhưng lại không vẻ coi thường. Bởi vì ngay ở 2 tháng trước, ngay ở cách nơi này không xa bờ sông trên, Vũ Văn Thiệt Duy hai luyện thành băng huyền kình Vũ Văn Hóa Cập, liền ở bờ sông bị người này tự tay đánh chết. Vũ Văn Hóa Cập lúc trước tử trạng cực kỳ thê thảm, toàn thân y vật hóa thành cho bụi không nói, tự thân cũng bị đốt thành than cốc. Mà theo lúc trước xem trận chiến ngân tu tống lỗ chứng thực, đánh chết Vũ Văn Hóa Cập người chính là một tên tự xưng Từ Tử Nghĩa thần bí nam tử, có người nói người này một thân thanh sam, tuổi rất trẻ. Bây giờ nhìn thấy Từ Tử Nghĩa tự báo họ tên, Đỗ Phục Y khó tránh khỏi cả kinh. Nguyên lai các hạ chính là lúc trước đánh chết Vũ Văn Hóa Cập cao thủ. Nhìn chằm chằm che ở thiếu nữ mặc áo trắng trước người Từ Tử Nghĩa, Đỗ Phục Y ánh mắt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị. Vũ Văn Hóa Cập là người làm việc, Đỗ Phục Y tuy cũng không quá để mắt, nhưng đối với Vũ Văn Việt thành danh võ lâm băng huyền đỉnh, Đỗ Phục Y nhưng là cực kỳ coi trọng. Vũ Văn Hóa Cập thành tiểu Vũ Văn Việt ngoại trừ Việt chủ Vũ Văn Thương ở ngoài, duy hai luyện cứu băng huyền đỉnh cao thủ, hắn võ công tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà thành tiểu Vũ Văn Việt chỉ đứng sau Việt chủ Vũ Văn Thương cao thủ, Vũ Văn Hóa Cập lại bị người đánh chết với bờ sông bên trên, Đỗ Phục Y cũng không thể không trở nên coi trọng. Vốn là ta cùng các hạ cũng không ân oán, chỉ tiếp các hạ thầy trò hai người nhưng giết chúng ta Giang Hoài Quân nhiều người như vậy, về tình về lý ta cũng chỉ được xin mời quý thầy trò hai người tạm thời rời bước Đan Dương làm khách. Lúc này Đỗ Phục Uy cũng phụ thuộc ngoạm ăn bên trong biết được Từ Tử Nghĩa ven đường đối với Giang Hoài Quân bộ hạ đại khai sát giới cố sự. Hắn nói chuyện thời điểm, nhìn như ý cười dịu dàng, có thể nói trong lời nói uy hiếp tâm ý nhưng là ở đây tất cả mọi người đều nghe được. Vậy thì muốn xem Đỗ tổng quản thủ đoạn. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười. Nói đến ta đối với Đỗ tổng quản tụ lý Càn Khôn cũng là nghe tên lâu rồi. Chỉ có điều hy vọng Đỗ tổng quản cuối cùng không nên để ta thất vọng. Từ Tử Nghĩa nhìn Đỗ Phục Uy, chỉ là đón lấy hắn câu nói này, nhưng là so với Đỗ Phục Uy mới vừa còn muốn ngu cuồng. Được, ta cũng đang muốn lĩnh giáo các hạ đánh bại Vũ Văn Việt băng huyền kình cao chiêu. Nghe ra Từ Tử Nghĩa trong lời nói rõ ràng khiêu khích, Đỗ Phục Uy cũng lạnh lạnh đáp. Hắn thân là một đời hắc đạo cự phách, có thể tay trắng dự nghiệp có thể đem Giang Hoài Quân phát triển lớn mạnh đến nay, trong lòng đương nhiên sẽ không sợ hãi Từ Tử Nghĩa khiêu chiến. Huống chi hắn Đỗ Phục Uy tự nghĩ ra tụ lý Càn Khôn cũng là ghi tên kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trên. So với Vũ Văn Việt giành chấn thiên hạ băng huyền kình cũng là không hề thua kém. Hai người xa xa đối lập, cắt chạm một phương. Đỗ Phục Y là ai cơ chứ? Chính là danh mãn thiên hạ kiêu hùng một trong, dưới trướng hắn Giang Hoài Quân hay là dường như cá giết sang sông, người người e sợ cho tránh không kịp. Nhưng hắn một thân võ công nhưng cũng đủ có thể cùng bốn tính môn Việt cao thủ hàng đầu lại hoặc địch lượng, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Vương Bạc chờ nhân vật kiêu hùng sánh vai cùng nhau. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, Đỗ Phục Y liền đã ra tay. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, giống như chi mạng nhện bình thường lan tràn đến bốn phía, nhất thời kích bắn lên vô số đá vụn tán lịch. Chỉ thấy Đỗ Phục Y thân hình phóng lên trời, cả người giống như đại bàng bình thường hướng về Từ Tử Nghĩa nghiêng người tấn công tới, đồng thời hai tay hắn đều lòng vào ống tay áo bên trong, hai tay áo khuấy động bên dưới, một đôi bàn tay lớn nhưng lại như ẩn như hiện. Đỗ Phục Y này vừa ra tay, chính là sử dụng chính mình giành chấn thiên hạ sở trường tuyệt học tụ lý Càn Khôn. Hắn cái môn này tuyệt học đem tất cả biến hóa đều giấu ở hai tay áo bên trong, phiêu giật như thường, gọi người khó có thể cân nhắc. Trong đó dường như hai tay áo bên trong cất giấu một cái thiên địa, vô cùng diệu pháp chỉ có ở chân chính ra tay lúc mới gặp hiện lộ ra. Kỳ thực nói trắng ra cũng có điều là đem một đôi dài hơn một xích bao cổ tay nấp trong hai tay áo bên trong, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi khi nhưng có thể vì là làm được kỳ binh hiệu quả, Đỗ Phục Y hành tẩu giang hồ đến nay còn không người có thể nhìn ra hắn chiêu này ảo diệu. Tụ lý Càn Khôn cũng chỉ đến như thế. Chỉ là một ánh mắt, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra Đỗ Phục Y tụ lý Càn Khôn trong đó hư thực, chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng sau, liền dò ra một trường. Hắn một trường này nhìn như không từ không hoãn, có thể trong đó dường như có lớn lao ma lực bình thường, ở ánh chiều tà chiếu dọi xuống bàn tay phải của hắn sặc sỡ lóa mắt, đoạt hồn phách người. Phịch một tiếng nổ vang, Từ Tử Nghĩa bàn tay phải rốt cục khắc ở Đỗ Phục Uy ẩn mà không phát hai tay áo, nghe được tiếng xèo xèo hưởng, hai cổ sức mạnh lẫn nhau khuấy động, đột nhiên Đỗ Phục Uy hai tay áo ống tay áo đột nhiên phá toái ra, hóa thành vô số chỉ hồ điệp dài rất ra. Tiếp theo vẫn là cái kia một con sặc sỡ lóa mắt bàn tay phải dò ra, chỉ nghe phù một tiếng, nó đã thình lình khắc ở Đỗ Phục Uy trên lồng ngực. Đỗ Phục Uy thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một trường này là để hắn bị thương không nhẹ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là rung bần bật vô cùng, hắn tụ lý càn khôn thành danh lâu rồi, dị vãng không biết có bao nhiêu đối thủ thua ở hai tay của hắn bên trên. Nhưng mà hôm nay, lại bị Từ Tử Nghĩa một chiêu phá hắn tuyệt kỹ thành danh, nội tâm có thể nói là nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có điều hắn dù sao cũng là Đỗ Phục Uy, được này trọng thương sau, hành động vẫn như cũ cực kỳ quả quyết, rên lên một tiếng sau, trái lại mượn Từ Tử Nghĩa một trường này lực phản chấn, về phía sau lui nhanh, trong chốc lát công phu bóng người liền biến mất không gặp. Hắn này vừa đi, thậm chí ngay cả phụ cận chấp pháp đoàn cao thủ cũng là không lo nổi. Mắt thấy Đỗ Phục Uy bại tẩu, Từ Tử Nghĩa nhưng là đứng tại chỗ, vẫn chưa truy đuổi, tiếp theo trái lại nhìn theo hắn bóng người từ từ đi xa. Nay Đỗ Phục Uy sắc thực tuyệt vời, nội công tu vi trên trình độ trái lại muốn so với Vũ Văn Hóa Cập còn muốn càng hơn một bậc. Hắn mới vừa một trường này rõ ràng muốn đánh gãy Đỗ Phục Uy tâm mạch, nhưng lại thời khắc cuối cùng bị hắn bận lên cả người chân khí vững vàng đón đỡ lấy. Có điều dù cho Đỗ Phục Uy ngày sau may mắn không chết, hắn này một thân võ công nhưng là nhất định chỉ có thể có trôi theo dòng nước. Nhìn theo Đỗ Phục Uy hốt hoảng bỏ chạy sau, Từ Tử Nghĩa cũng không thèm nhìn tới bốn phía Đỗ Phục Uy dưới trướng chấp pháp đoàn, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía sau Kỳ Thiến trên người. Thiến Nhi, ngươi tại sao lại tới đây nơi? Hồi bẩm sư tôn, Thiến Nhi từ khi luyện thành Thiên La Địa Vong thế sau, liền ủy thác Nhật Nguyệt Thần Giáo Dương Tổng quản Từ Tiêu Tiện trong miệng tìm hiểu ra chỉ sinh xuân tam tích, bởi vậy lúc này mới mạo hiểm đến rồi Đan Dương. Đối mặt Từ Tử Nghĩa do hỏi, Kỳ Thiến chậm rãi đáp. Chỉ tiếp Thiến Nhi chậm một bước, Đan Dương thành đã sớm bị Giang Hoài quân công phá, chỉ sinh xuân ẩn thân thanh lâu bạn Giang Tiểu Viện đã sớm bị người đốt thành than cốc. Nói rằng nơi này, Kỳ Thiến ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Thiến Nhi, đừng lo, hôm nay vi sư đều đến rồi, thương gia dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Rõ ràng hắn này đồ nhi trong lòng tiếc nuối, Từ Tử Nghĩa lúc này liền mở miệng nói. Thương gia buôn bán phụ nữ, cùng đánh bạc làm giàu, trên đời này chuyện ác bọn họ có thể nói là chiếm hết. Trước đây Từ Tử Nghĩa bị vướng bởi võ công chưa thành, lúc này mới chỉ được buông tha hưng ra, bây giờ hắn thần công đã thành, lại trùng hợp thân ở này giang nam một vùng, đương nhiên không thể để cho này hương gia ở bên ngoài tiếp tục tiêu dao. Sư phụ, lẽ nào ngài biết hương gia tâm tích? Nghe ra Từ Tử Nghĩa giọng nói vô cùng vì là tự tin, Kỳ Thiến trong lòng không khỏi hơi động nói. Không đổi, ngươi mà theo ta đi một cái địa phương. Từ Tử Nghĩa vẫn chưa chính diện đáp lại, tiếp theo chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy Kỳ Thiến bay, mang theo nàng bỗng nhiên bay lên trời. Hắn khinh công trình độ cực cao, mặc dù mang theo Kỳ Thiến đồng hành, vẫn như cũ ở trong vài hơi thở, liền đã thân đến mười mấy trượng ở ngoài. Trong khoảnh khắc công phu, Từ Tử Nghĩa bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại Đỗ Phục Uy dưới trướng một đám chấp pháp đoàn cao thủ ở lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Chương 152, Phù Công Hữu chương 152, Phù Công Hữu có quan hệ hương gia tam tích, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là biết được một, hai. Lúc trước hắn bị ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn ám sát sau, liền trực tiếp xuôi nam, vì là đến chính là đem hương gia ngay cả dễ diệt trừ. Chỉ là trên đường đúng dịp ngộ thôi Sơn Thủ Thạch Long người mang trường sinh quyết bí ẩn bại lộ, bởi vậy lúc này mới nhất thời hứng thú, liền đi tìm Song Long tam tích. Mà cũng chính là này nhất thời hứng thú, bỏ mất trong đó cơ hội tốt. Đợi đến Từ Tử Nghĩa trở về đại đường sau, lại đang giang nam một vùng gặp phải chính mình Đỗ Nhi tới đây trả thù, lần này tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Có điều dựa theo Từ Tử Nghĩa dự định, ở lĩnh giáo Đỗ Phục Uy tụ lý càn khôn tuyệt kỹ sau, đương nhiên không thể bỏ qua đều là Giang Hoài quân trường lại phụ công hữu. Cùng Đỗ Phục Uy có chỗ bất đồng, phụ công hữu một thân võ công bắt nguồn từ Ma môn. Hắn vốn là Thiên Liên Tông trưởng môn mập giả An Long sư đệ, chỉ vì 15 năm trước nó sư không rõ thổ huyết bỏ mình, mà An Long lại đang cái khác Ma môn đồng đạo ủng hộ, tiếp nhận Thiên Liên Tông trưởng môn thân phận, bởi vậy bọn họ sư minh tây hai người lúc này mới triệt để trở mặt. Từ đó sau khi Phụ Công Hữu liền phản lại Thiên Liên Tông. Từ Tử Nghĩa muốn lĩnh giáo Phụ Công Hữu võ công không giả, trong đó cũng muốn từ nó trong tay thu thập Ma môn Thiên Ma sách tàn quyển tâm tư. Nhìn trung thiên hạ võ học, ngoại trừ cao cao tại thượng Tam đại tông sư ở ngoài, cũng chỉ có tứ đại kỳ thư nhất là chú ý, có điều nói là tứ đại kỳ thư, đến không bằng nói từ đầu đến cuối chỉ có một bộ kỳ thư, cái kia chính là Chiến Thần Đồ Lục. Cái khác Tam đại kỳ thư, cũng như Quảng Thành Tử Lưu Trường Sinh Quyết Ma môn Thiên Ma sách cùng Từ Hàng Tĩnh Trai Từ Hàng Kiếm Điện. Này Tam đại kỳ thư đều đồng nguyên với Chiến Thần Đồ Lục một lá thư. Trong đó Trường Sinh Quyết cùng Từ Hàng Kiếm Điển hai đại kỳ thư theo Từ Tử Nghĩa kỳ thực hữu danh vô thực, trăm ngàn năm qua thậm chí hậu thế cũng không có một người phá toái hư không. Ngược lại, Ma môn đệ nhất đại Tà Đế sáng chế đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng là trăm nghìn năm liên tiếp có người phá toái hư không. Tỷ như Du Hí nhân gian dài đến mấy trăm năm lâu dài một đời Tà Đế Hướng Vũ Điển, cùng với hậu thế Ma sư Bảng Ban hai người. Mà hậu thế một đời nữ đế Vũ Chiếu Hùng Tài đại lượng, chèn ép Ma môn thế lực đồng thời, lại sẽ phân tán đem Ma môn hai phái Lục Đạo Thiên Ma sách bay về một nơi, dựa vào cái này Lam Thánh môn võ học đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới. Từ Tử Nghĩa có hư không cửa đá ở tay, đối với phá toái hư không bí mật, trong lòng cũng không quá nhiều chấp niệm. Chỉ có điều đối với Ma môn phân tán hai phái lục đạo trong tay Thiên Ma sách, Từ Tử Nghĩa trong lòng ngược lại có một tia hứng thú. Dù sao tứ đại kỳ thư bên trong Chiến Thần Đồ Lục đến nay, nhưng nấp trong Kinh Nhạn Cung bên trong, mà này Kinh Nhạn Cung càng thần bí, mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, muốn tìm kiếm nó không thể nghi ngờ lên trời. Ngay cả Quảng Thành Tử Trường Sinh Quyết một lá thư, Từ Tử Nghĩa đã từ song lòng trong tay may mắn vừa xem. Chỉ là này Trường Sinh Quyết cố nhiên huyền diệu không giả, dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu tu luyện Tiên Thiên chân khí, cùng các nhà các phái muốn trước tiên tu luyện hậu thiên chân khí, từ hậu thiên phản tiên thiên rất là không giống. Đáng tiếc như muốn tu luyện một chút Trường Sinh Quyết tất trước tiên muốn tu luyện giả tự phế võ công mới thành, không phải vậy thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa tu luyện trường sinh quyết còn có thể ở bất chi bất giác thay đổi người tính cách, cũng như Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, Khấu Trọng tu luyện chính là độc đồ, bởi vậy lấy độc làm chủ. Từ Tử Lăng tu luyện tính đồ, lợi dụng tính làm chủ. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa hôm nay đã sớm bước lên cảnh giới tiên tiên, trên người chịu thần chiếu kinh, Cửu Dương thần công, Dịch Cân kinh, Huyết Đao kinh trở mấy môn kỳ môn võ học, trong đó diệu dụng từ lâu không kém gì trường sinh quyết hồi khí chữa thương huyền bí. Hơn nữa Từ Tử Nghĩa mỗi lần hư không cửa đá mở ra thế giới đều không xác định, tùy tiện tự phế võ công đi ngược lại tu luyện trường sinh quyết không thể nghi ngờ là đem tự thân tình cảnh rơi vào bị động bên trong. Bởi vậy bất luận này trường sinh quyết làm sao hảo diệu vô cùng, đối với Từ Tử Nghĩa tới nói đều rất giống vô bổ bình thường, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Trường sinh quyết có thể vừa xem, tứ đại kỳ thư tự nhiên liền chỉ còn giữ lại Từ Hàng kiếm điện cùng Thiên Ma sách, có điều Từ Hàng tính trai Từ Hàng kiếm điện nhưng là một môn nữ tử mới có thể tu luyện võ học, từ lâu biết được trong đó nội tình, vì lẽ đó cũng không đúng nó ôm ấp bất cứ hứng thú gì. Bởi vậy cuối cùng tự nhiên liền còn lại Ma môn Thiên Ma sách, chỉ là Thiên Ma sách phân biệt bị Ma môn hai phái lục đạo thu gom, lấy các đời tà đế khả năng, mặc dù có tâm tập hợp đủ sở hữu điện tịch, cuối cùng vẫn là đưa tới Ma môn các cao thủ liên hợp đối kháng, không thể không cuối cùng đều là thất bại. Từ Tử Ngọc bây giờ võ công cố nhiên cao cường, có thể cùng Ma môn các đời tà đế so ra nhưng lại nhưng có không đào ngũ cự, nếu là tùy tiện bởi vậy ra tay với Ma môn, cũng sắp trở thành Ma môn công địch. Là lấy Từ Tử Nghĩa liền lùi lại mà cầu việc khác, liền đem mục tiêu đặt ở thân là Thiên Liên Tông kẻ bị ruồng bỏ phụ công hữu trên người. Bây giờ Vũ Văn Việt kể cả Tư Mã Đức Kham 10 vạn đại quân lên phía Bắc, lương thảo đồ quân nhu tự nhiên là cái vấn đề, mà Bành Thành ở vào Vũ Văn Việt lên phía Bắc phải vượt qua con đường, e sợ bây giờ đã sớm vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hương gia dễ, cái cảnh khổng lồ, muốn rời đi vậy có như vậy dễ dàng. Đừng nói là hắn Hương gia, liền ngay cả Bành Lương hội bây giờ cũng bị vây ở trong thành. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc này mới không đội chút nào, bây giờ Giang Hoài quân công hãm Đan Dương khoảng cách Bành Thành cũng có điều hơn 300 dặm, lấy Từ Tử Nghĩa cước lực không tới nửa ngày liền có thể cảm thấy, tự nhiên không cần nóng ruột. Đan Dương trưởng sử bên trong phủ mới vừa xử lý xong trong thành quân chính đại sự phụ công hữu, không khỏi đi tới trong viện. Ngẩng đầu nhìn nóng ánh bầu trời đêm, đứng chắp tay phụ công hữu trong mắt nhưng không hiện ra một tia âm trầm. Bây giờ Giang Hoài quân nhân cường mã tráng, mấy phiên đại thắng dưới càng là công chiếm đại thành Đan Dương, bất luận thanh thế thế lực từ lâu xem như là Giang Nam rất nhiều nghĩa quân đứng đầu. Chỉ có điều bởi vì Giang Hoài quân địa bàn quá mức tới gần phương Bắc, bởi vậy miễn không được phải bị phương Bắc quần hùng hạn chế cùng ảnh hưởng. Nếu không thể nhanh chóng nhất thống phía Nam, ngày sau tất nhiên miễn không được cũng bị vây chết một góc nhỏ, chỉ được bị trở thành nương nhờ vào những thế lực khác đường ra duy nhất. Phu công hữu tự nhiên rõ ràng đạo lý này, chỉ tiếc hắn ở Giang Hoài quân địa vị cũng không phải là nói một không hai. Chính cũng như người ngoài nhớ tới Giang Hoài quân, thì sẽ nhớ tới Đỗ Phục Y như thế, hắn phụ công hữu người ở bên ngoài xem ra có điều là Giang Hoài quân nhân vật số 2. Hắn cùng Đỗ Phục Y nghĩa tuy là lệ vai kết nghĩa huynh đệ, nhưng là hai người hôm nay đã sớm là bằng mặt không bằng lòng, hai bên từ lâu coi là lẫn nhau vì chính mình kẻ địch lớn nhất. Hai người quen biết với bé nhỏ giao tình, cuối cùng vẫn là nhân phú quý thành khích. Phu công hữu nghĩ đến bên trong, cũng là không khỏi thầm than một tiếng. Màn đêm thăm thẳm đến đây, phụ huynh làm sao cố thở dài đây? Nhưng mà đúng vào lúc này, trống trải trong sân đột ngột xuất hiện một cái âm thanh, không hề có nửa điểm dấu hiệu. Thanh âm này làm đến đột ngột, không có dấu hiệu nào, liền trước hắn cũng không từng nhận ra được một tia dị dạng. Phu công hữu sợ hãi xoay người lại, chỉ thấy trong sân chẳng biết lúc nào thêm ra hai người bóng người, một nam tử trên người mặc thanh sam, khí chất bất phàm, mà khác một thiếu nữ nhưng là toàn thân áo trắng, dung mạo thanh lệ. Bởi vì Giang Hoài quân quân kỷ bại hoại nguyên nhân, từ lúc Giang Hoài quân đánh hạ Đan Dương thành trước, không ít bách tính cùng gia đình giàu có liền mang theo nhà mang hộ rất sớm rời xa thành trấn. Ở thêm vào thành phá đi sau, Giang Hoài quân quy mô lớn cấp sạch, liền ngay cả bên cạnh hắn cũng không có mấy cái có thể cùng sai khiến nữ tử. Bởi vậy này trường lại bên trong phủ, bây giờ ngoại trừ ngoài cửa thành mấy cái thô hán ở ngoài, liền không còn gì khác người ngoài, bởi vậy hai người này bóng người một khi hiện thân, liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Mà phụ công hiếu sợ hãi hoảng sợ nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn mới vừa cố nhiên có tâm thần không yên nguyên nhân, có thể người đến có thể giấu giếm được hai mắt của hắn, lặng yên không một tiếng động lẹn vào sân, cũng đã chứng minh người đến võ công cực cao, tuyệt không kém với hắn bên dưới. Phải biết hắn có thể cũng không phải là nhân vật tầm thường, chính là ngoại trừ An Long ở ngoài, Thiên Liên Tông duy hai chuyển nhân một trong, nhưng lúc này đây lại bị nghiêng người đến bên cạnh cũng không từng nhận ra được một tia dấu hiệu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huống chi lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy nhân thân cái khác thiếu nữ công lực rõ ràng không ăn thua, có thể không hề nhận biết tới gần bên cạnh hắn, chẳng phải càng giải thích tên còn lại võ công đáng sợ. Phu công hữu sợ hãi cả kinh sau, sắc mặt không khỏi chìm xuống hắn, lúc này trong đáy lòng từ lâu cảnh giác tới cực điểm. Không biết tôn giá là ai, vì sao đêm khuya đến thăm? Hắn lời tuy nói khách khí như thế, nhưng là ra tay nhưng là không có chút nào hàm hồ. Chỉ thấy thân hình hắn dường như đã đến, chân đạp kỳ bộ, một đôi bàn tay lớn hợp lại như hoa sen, vô thanh vô tức mấy đóa liên kình, phân biệt đánh út về phía Từ Từ Tử Nghĩa khoảng trừng, trái phải huyệt kiên tỉnh mì chốn môn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt khí đầy trời. Chương 153, Thiên Liên Tông huyền bí chương 153, Thiên Liên Tông huyền bí này mấy đóa liên kình liên hoàn phân phát, quái dị nhất nơi là trước tiên phát người hoãn, đi sau người tốc. Làm công cùng Từ Từ Nghĩa ba chỗ yếu huyệt lúc, vừa bạn không phân trước sau cũng trong lúc đó ấn tập đến trên người hắn đi. Như thế liền thôi thúc kinh khí cũng tốc độ do tâm, sát thực đạt xuất thần nhập hóa cảnh giới, làm người vì đó thán phục. Ở liên kình vẫn còn một cùng thể trước, cực nóng tàn nhẫn, ngưng tụ tinh luyện chân khí sớm tập thể mà tới, thiên la địa vong giống như đem Từ Tử Nghĩa bao phủ ở bên trong, nó ác liệt nơi, vượt xa Từ Tử Nghĩa phòng trừng. như cho như vậy nóng rực cùng tràn ngập tính chất hủy diệt kinh khí xâm thể mà vào, tạo thành phá hoại có thể suy ra. Nhận ra được phụ công hữu liên kinh ảo diệu, Từ Tử Nghĩa nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Người khác có lẽ sẽ sợ này liên kinh, nhưng đối với Từ Tử Nghĩa tới nói, này nhìn như cực nóng tàn nhẫn chất khí, hắn nhưng hồn nhiên không sợ. Trong chớp mắt, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, nguyên lai một luồng ác liệt chỉ lực nhưng là cách không cùng hắn liên kinh đụng vào nhau. Phụ công hữu rên lên một tiếng, thân hình không khỏi lui về phía sau nửa bước, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng mà lúc này Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là lù lù bất động, trên mặt hắn trước sau mang theo ôn hòa nụ cười, hai tay áo bảo liền và áo cũng không tung bay nửa phần, nguyên lai hắn chỉ lực xuyên thấu qua trong ống tay áo âm thầm phát sinh, hoàn toàn không có bộ dạng. Rơi vào hạ phong phụ công hữu vẻ mặt nhưng là nghi ngờ không thôi, mới vừa hai người nhìn như giao thủ có điều lắc đắc một chiều, kỳ thực nhưng để lộ không ít đồ vật. Nhìn thấy người đến chỉ lực cách đi vật phát sinh mà không lên y vật mảy may, nó chỉ lực trên trình độ rõ ràng là đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, phụ công hữu trong lòng nhất thời không khỏi rất là kiêng kỵ. Thiên Liên Tông liên kình sắc thực xảo diệu, chỉ là không biết cùng ta vô tướng kiếp chỉ đến tuột cùng ai càng hơn một bậc đây. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi bước về phía trước một bước. Nghe được người đến dĩ nhiên nói toạc ra hắn Thiên Liên Tông truyền nhân thân phận, phụ công hữu sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ là hắn còn chưa lo lắng mở miệng thăm dò người đến thân phận. Từ Tử Nghĩa thân hình đã tới, tay phải vung tay háo một cái, chỉ tay tình lình điểm ra. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa đột nhiên ra tay, thân hình mau lẹ dị thường, phụ công hữu căn bản không lo nổi giật mình, hai tay bản năng hợp lại, như hoa sen, tiếp theo trưởng vô thanh vô tức lại hội tụ mấy đóa liên kình thủ thế chờ đợi. Hai người bàn tay chạm nhau, phụ công hữu thân hình nhưng là run lên, sắc mặt trên ửng hồng một mảnh, trong lòng càng là giật nảy cả mình. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa này chỉ tay lực dĩ nhiên ẩn chứa một luồng thuần dương chân khí, cực nóng phi thường, dù hắn chân khí bản thân cũng cùng thuộc về thuần dương một mạch, có thể hai người nội lực đụng nhau, hắn lại vẫn là thua trận. Hơn nữa không chỉ có như vậy, so với hắn vẫn chưa thể luyện đến nhà thiền tâm liên hoàn Từ Tử Nghĩa chỉ lực chi cực nóng hơn xa cho hắn, chỉ là trong vài hơi thở, người đến cái kia cỗ thuần dương chân khí đã tập kích nhập thể. Ở trong cơ thể hắn bên trong kinh mạch hai người chân khí thì lại ở giao chiến, hắn bản năng tụ lên liên kình đến đây nên địch, nhưng mà người đến chỉ lực chi bá đạo nhưng vượt xa hắn chi tưởng tượng, đem trong cơ thể hắn tụ tập liên kình phá đến không còn một ngống. Trong cơ thể từ lâu bỏng đến mất cảm giác lên, đồng thời miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, tiếp theo liền ngay cả trong cơ thể huyết dịch dường như sôi trào lên. Được này trọng thương, phụ công hữu bản năng rên lên một tiếng buông mình mềm xuống, mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mặt năm có điều hai tuần Từ Tử Nghĩa, tự thân thuần dương chân khí chi cương mạnh bá đạo, quả thực hơn xa cho bọn họ Thiên Liên Tông truyền thừa xuống liên kình. Tôn giá như muốn cho phụ mẫu làm cái gì, trực tiếp công khai là được. Phụ công hữu trong mắt tránh ra rõ ràng vẻ sợ hãi, hắn tự hỏi tập võ đã có mấy chục năm công phu, có thể chưa bao giờ kiến thức như vậy quá võ công như vậy yêu diễm đến cực điểm người trẻ tuổi. So với hắn thuần dương chân khí tu vi, tiếp nhận bản môn vị trí tông chủ An Long, cùng hắn so ra quả thực không đáng nhắc tới. Nhìn thấy người đến một chiêu liền đem chính mình đánh thành sau khi trọng thương, rồi lại đông nhiên thu tay lại, phụ công hữu tự nhiên liền rõ ràng cái gì, chỉ là hắn thời khắc bây giờ căn bản không dám tự ý đứng dậy, chỉ được ngồi xổm ở dưới thân thỉnh giáo nói. Đúng, hắn sợ. Hắn tự hỏi cũng từng trải qua vô số cao thủ, bất kể là ma môn âm hậu, vẫn là Tà Vương hai người, thậm chí cách xa ở lĩnh Nam Thiên Đao Tống Khuyết mọi người, bọn họ những người này dù cho cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, có thể ở lúc còn trẻ tuyệt đối không có người đến như vậy cao thâm tu vi. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, phụ trưởng lại quả nhiên là người thông minh, kính xin phụ trưởng lại đem Thiên Liên Tông công pháp giao ra đây. Nghe vậy phụ công hữu thân thể không khỏi run lên, hiển nhiên cực kỳ bất ngờ, dưới cái nhìn của hắn Từ Tử Nghĩa tự thân thuần dương chân khí trình độ hơn xa cho hắn, nghe theo nhưng mà ghi nhớ hắn người mang Thiên Liên Tông võ học, bởi vậy để hắn không khỏi có chút không rõ. Phụ mẫu sở học Thiên Liên Tông tuyệt học không đầy đủ, Thiên Tâm Liên Hoàn huyền bí bản môn chỉ có An Long một người nắm giữ. Trầm tư một lát sau, phụ công hữu liền cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Lúc này phụ công hữu lại như nhớ tới một tin đồn, có người nói tương truyền mấy tháng trước, Vũ Văn Việt duy hai luyện thành băng huyền kình vũ văn hóa cấp chính là chết vào tu luyện thuần dương chân khí người bàn tay. Lúc trước phụ công hữu còn hơi nghi ngờ, bây giờ xem ra nhưng là thật. Chỉ là người này trẻ tuổi như vậy, mặc dù trong bụng mẹ tu luyện võ công, cũng chưa chắc tu luyện ra như vậy thuần hầu chí dương chân khí. Lẽ nào là tái ngoại võ tôn tất huyền đệ tử? Vừa nghĩ tới nơi này, phụ công hữu biểu hiện không khỏi lại có biến hóa, liếc nhìn Từ Tử Nghĩa dư quang cũng là thêm ra một tia sợ hãi. Vậy thì không cần ngươi đến lo lắng. Đang khi nói chuyện, Từ Tử Nghĩa lại là một đạo chí dương nhiệt khí truyền vào trong cơ thể hắn, cảm thấy trong cơ thể bên trong kinh mạch cực nóng nỗi khổ, phụ công hữu sắc mặt không khỏi càng trắng xám. Lúc này Từ Tử Nghĩa chợt nhấc lên hắn, hai người ánh mắt đông nhiên cách không đối diện, trong lòng biết không ổn, phụ công hữu có lòng muốn phòng bị, có thể tầm mắt vẫn không tự chủ được bị đối phương hai mắt nhiếp quá khứ, dường như bên trong ngầm có ý lớn lao sức hấp dẫn bình thường. Tiếp theo hắn liền rõ ràng mười đem sở học của hắn Thiên Liên Tông tuyệt học chậm rãi nói ra. Nếu là dựa vào cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp, Từ Tử Nghĩa còn không cách nào như vậy đơn giản để phụ công hữu như vậy ma môn cao thủ thổ lộ chân ôn, nhưng hắn trải qua tiểu lý phi đao thế giới sau, lại từ vương liên hoa lưu liên hoa bảo giám hấp thụ tinh hoa, lấy truyền tự ba tư nhất tâm thuật cùng cửu âm chân kinh di hồn đại pháp kết hợp lại, thêm nữa đánh với thượng quan kim hồng một trận, Từ Tử Nghĩa tự thân tinh thần lại có đột phá, vì vậy mới có thể làm cho bị thương nặng phụ công hữu trúng chiêu. Phụ công hữu đúng là không nói láo, sở học của hắn Thiên Liên Tông Thiên Tâm Liên Hoàn sát thực không đầy đủ. Có thể mặc dù sở học của hắn không đầy đủ, chỉ từ hắn khẩu thuật đến xem, Thiên Liên Tông Thiên Tâm Liên Hoàn nhưng là tiên thiên chân khí bên trong dị chủng, bí quyết ở lấy tâm mạch làm chủ, cho rằng tâm giả quân chủ chi quan, thần minh xuất tiến lại tâm tượng tiên biên, hình như liên nhị, trung hữu dị thiếu, duy thượng trí chi nhân hữu chi thiên tâm liên hoàn chi danh, bởi vậy mà tới. Phối lấy phức tạp vô cùng động, giao, tiến, thối, tha, bàn, đạ, nghiệp, tuần, môn, nhất, án, trảo, thiên hơn 10 loại chỉ pháp, thông qua hai tay thái âm, dương minh, thiếu dương, thái dương, quyết âm gia kinh, thả ra như liên nhị trạng nóng rực chân khí, có thể đem đối thủ kinh mạch tổn thương phá nhưỡng, nham hiểm phi thường, ở ma đạo bên trong cũng là chỉ một nhà này, không còn chi nhánh. Chỉ có điều đơn so với thuần dương chân khí, trung nguyên võ lâm e sợ không người có thể so với từ tử nghĩa. Phù công hữu liên kình dù cho xảo diệu, có thể gặp phải trên bản chất càng thuần cửu dương chân khí lúc, tự nhiên chỉ có thể có bại lui một con đường có thể chọn. Đem chính mình sở học thiên liên tông tuyệt học hết mức đạo đến sau, phù công hữu đông nhiên du lên, lúc này mới thanh tỉnh lại hắn, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Như vậy thành thạo tinh thần thao túng chi pháp, càng làm cho trong lòng hắn đều ý tăng nhiều. Ta nguyện làm tôn giá đem an lòng dẫn ra. Làm như rõ ràng từ tử nghĩa ý đồ đến, tỉnh lại phù công hữu vội vã mở miệng nói. Hả? Hảo một chiêu gấp lửa bỏ tay người. Nghe được phụ công hữu ngôn ngữ, từ tử nghĩa con mắt tựa hồ sáng ngời nhìn dáng dấp dường như động tâm. Có điều cùng loại người như ngươi hợp tác, chẳng phải là muốn tranh ăn với hổ. Nhưng mà chỉ là thời gian ngắn ngủi, từ tử nghĩa rồi lại chuyển đề tài, đông nhiên lắc đầu nói. Nhìn thấy từ tử nghĩa kiên quyết từ chối, phụ công hữu không khỏi mắt lộ tuyệt vọng, nhưng cảm thấy từ tử nghĩa nội kình mãnh liệt mà tới, khanh khách bạo thành công, rước, xương sườn, xương cánh tay, xương đùi thốn vũ gãy lịa. Phụ công hữu ngước đầu nhìn lên, sắc mặt tràn đầy thống khổ vẻ mặt, còn chưa lo lắng mở miệng, liền chậm rãi co lại thành một cái đống thịt, khí tuyệt mà chết. Hắn muốn sưu tập Tề Thiên Ma sách 10 quyển không giả, dù cho hắn người này trong ngày thường sợ cực kỳ phiền phức, tuy nhiên tuyệt không có thể cùng phụ công hữu người như thế hợp tác. Bởi vì một khi bị hắn phản bội hướng về Ma môn để lộ thân phận mình cùng lai lịch, e sợ đón lấy hắn đem nên đón Ma môn hai phái lục đạo không bao giờ kết thúc truy sát. Đến thời điểm không chỉ có chính mình nguy hiểm, e sợ còn muốn liên lụy tại trên Lan Giang đảo tiểu muội mọi người. Vì thế, phụ công hữu nhất định phải chết. Chương 154, Bành Thành, Hương Gia Diệt. Chương 154, Bành Thành, Hương Gia Diệt. Làm từ tử nghĩa rời đi Đan Dương lúc, tự nhiên miễn không được muốn thanh lý phần kết, lấy hóa thi phấn đem phụ công hữu thi thể dọn dẹp sạch sẽ, để tránh khỏi lưu lại dấu vết bị ma môn tìm tới manh mối. Từ tử nghĩa đánh gục phụ công hữu thủ đoạn cố nhiên là xảo diệu, có thể ma môn bên trong không thiếu người có tài dị sĩ, vì để ngừa bám nhất, tốt nhất vẫn là đem đầu đôi dọn dẹp sạch sẽ. Bóng đêm lành lạnh, giang thủy phun trào, từ tử nghĩa nhân màn đêm đi đến Bành Thành. Bành Thành, cổ gọi đại bành ấp. Nơi này từ xưa chính là có thể người dị sĩ lần ra bất tận, ngoại trừ vương thần tướng ở ngoài, trong đó tối có tiếng chính là được khen là đạo giáo chân tiên. Có người nói nó thọ có thể đạt tới 800 tuổi lâu dài bành tổ. Tục truyền nó mặc cho ân đại phú lúc, đã có hơn 700 tuổi, nhưng không già yếu hình ảnh, thường phục nước quế đá vân mâu phấn cùng mi góc tán, lại thiện thuật phòng khe, dẫn đường hành khí, cũng truyền cho hai nữ, ân vương mọi người, sau chu du thiên hạ, thang tiên mà đi. Nhân nó từng được niêu phong với Bành Thành, nam hưởng cao thọ, kỳ đạo khang tổ, cố hậu thế tôn xưng là bành tổ. Mà một người khác, chính là xưng là một đời thiên sư Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng chính là thiên sư đạo người khai sáng, chỉ vì được đạo giả ra thiên sư đạo, cố gọi thiên sư đạo đạo. Tự hào thiên sư cố lại bị rất nhiều người phản đối miệt xưng vì là thiên sư đạo nói. Chỉ có điều so với hai vị này đạo gia tiên hiền, từ tử nghĩa trái lại càng kính nể là thiên sư đạo đạo nối nghiệp người, đều là thiên sư tôn ân. Thành tựu biên hoang thời đại cuối cùng duy hai khám phá toái hư không bí mật người, thiên sư tôn ân chi danh, kỳ thực danh tiếng khác nhau xa so với bây giờ đương đại bây giờ tam đại tông sư càng vang dội. So với thiên vận dụng nhưng mà tuyệt đại kiếm thánh nhân phi, thiên sư tôn ân tuy rằng không có nhiều như vậy kỳ ngộ, thừa tự Trương Đạo Lăng chi đạo thống tôn ân, tu tự thân chi pháp, cảm ngộ trong thiên địa vũ trụ. Ở trận chiến cuối cùng bên trong, cùng tuyệt đại kiếm thánh yến phi song song phá toái hư không, xuất phàm thành tiên, siêu thoát thế gian. Bành Thành khoảng cách Đan Dương có điều 400 dặm xa, lấy từ tử nghĩa cước lực đủ để trước ở ánh bình minh trước chạy tới, đương nhiên hắn lần này đến đây Bành Thành, cũng không phải là vì phóng cổ mà tới. Kỳ thực chính là Hương gia mà đến, Hương gia chi chủ Hương Quý xảo huyệt ngay ở Bành Thành bên trong, hơn nữa có người nói Hương gia cùng Bành Thành bản địa bang phái Bành Lương hội có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bành Lương hội ghi tên Bắc Bang thập hội bên trong, thế lực khác bao dung Bành Thành cùng Tây Bắc 60 dặm lương quận hai địa, cũng coi đây là căn cơ nỗ lực tranh giành trung nguyên. Chỉ có điều Bành Lương hội trận này Hoàng Lương mộng đẹp không có làm bao lâu, liền bị hành thích đua sau Vũ Văn Việt đại quân cắt đứt. Bành Lương hội tuy ghi tên Bắc Bang thập hội bên trong, có thể tối đa có điều là một chỗ đầu xả mà thôi. Làm sao ngăn cản được sở hữu 10 vạn đại quân Vũ Văn Việt, bởi vậy từ lúc Vũ Văn Việt phái đại quân vây thành trước, Bành Lương hội cũng liền xem hải xa bang bình thường nương nhờ vào Vũ Văn Việt. Nhưng mà Bành Lương hội đột nhiên đi theo địch, nhưng là để đồng dạng chiếm giữ ở Bành Thành bên trong Hương gia rơi vào bị động bên trong. Cùng Vũ Văn Việt có chỗ bất đồng, trước Hương gia tuy rằng cũng có lòng dạ khác, tuy nhiên có điều là lén lút làm chút động tác, tuyệt đối không dám nghĩ Vũ Văn Việt như vậy gan lớn. Mà Dương Quảng bị thì sau, mất đi che trở lại tài sản đông đảo Hương gia, tự nhiên bị Vũ Văn Việt coi là đưa tới chính mình bên mép thì mỡ. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, Hương Quý cũng chỉ được đáp ứng dâng ra gia sản, vì là Vũ Văn Việt đại quân cung cấp đồ quân nhu lương thảo, bởi vậy lúc này mới tránh được một kiếp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, từ tử nghĩa hai người bóng người liền xuất hiện tại bên ngoài Bành Thành. Nếu là luận cùng phồn binh trình độ, Bành Thành nhưng mà còn kém rất rất xa Giang Đô phồn hoa, nhưng nếu là luận cùng gốc gác, tòa này có Bành tổ cố quốc, Lưu Bang quê cũ, Hạ Vũ cố đô danh xưng cổ lão thành thị, nhưng là muốn hơn xa Giang Đô đang dường, xưa nay có đế vương quê hương xưng hô. Vì vậy thành phố này tuy rằng không so với Dương Châu phồn hoa, nhưng thêm ra mấy phần cổ điển ý nhị. Mới vừa trải qua Vũ Văn Việt đại quân vây thành sợ bóng sợ gió một hồi sau, Bành Thành lại liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt, sắc trời mới vừa hửng sáng, đường dài trên đã có không ít người đi đường. Thúy Bích lâu đèn đuốc huy hoàng, sân tầng tầng. Từ xưa chơi gái du hợp nhất, Thúy Bích lâu không chỉ là chu vi trăm dặm to lớn nhất một gian thanh lâu, cũng là tiếp nhận sang trọng nhất một gian sòng bạc, hình người rộn rộn, một ngày thu đầu vàng, muốn không kiếm tiền cũng có khăn. Từ Tử Nghĩa vừa vào thành, liền dẫn Thiến Nhi thẳng đến Thúy Bích lâu mà đi. Đương nhiên hắn tới đây, cũng không phải chính là tầm hoan mua vui, mà là bởi vì lầu này chủ nhân không bình thường, bởi vì nó là do Hương gia chủ nhân Hương Quý mở, mà thành tiểu Hương gia ở Bành Thành bản địa to lớn nhất một nơi sản nghiệp. Chỉ là bây giờ Thúy Bích lâu bên trong bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị. Có điều này nhưng là cực kỳ tự nhiên, bởi vì đổi làm là ai, tích góp nửa cuộc đời gia sản bị người cướp đoạt, khẳng định tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Ngay ở Thúy Bích lâu mặt sau, một tòa yên lặng trong sân, nhưng thêm ra hai bóng người. Một cái là sắc mặt có chưa không khỏe mạnh trắng sáng quý giới công tử, một cái khác nhưng là thân hình cao gầy âm lãnh nam tử, hai người bọn họ khí chất khác hẳn. Nhưng là nơi này như có người bên ngoài ở đây, tất nhiên nhìn ra được hai người này mặt mày rất có tương tự địa phương, nhìn dáng dấp tất nhiên có cực sâu huyết thống quan hệ. Hai người này cũng không nói lời nào, lặng lặng đứng ở một góc. Cho đến rốt cục xa xa có bước chân truyền đến, tiếp theo liền thấy một cái cẩm bào mập hán, mặt to mắt hiếp, chậm rãi bước vào trong viện. Các ngươi lui ra đi, ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Nhìn thấy hai người sớm chờ đợi ở chỗ này, cẩm bào mập hán bỗng nhiên bước bỏ khoảng trường, trái phải nói. Nhìn thấy cẩm bào mập hán hiện thân, hai người cùng kêu lên cung kính nói. Ngọc Sơn cùng Xuân Nhi các ngươi lưu lại liền sớm thu thập hành lý, buổi tối huynh đệ các ngươi hai người liền nhân màn đêm rời đi Bành Thành, đi vào Trường An đi. Nhìn mình hai đứa con trai, cẩm bào mập hán bỗng nhiên mở miệng nói. Cha, như thế sốt rồi sao? Sắc mặt rõ ràng có chưa không khỏe mạnh trắng xám vẻ quý công tử, lúc này rõ ràng cũng có chút bất ngờ. Bởi vì Dương Quảng đột nhiên bị Vũ Văn Việt giết hại quan hệ, Giang Nam một vùng quân tùy bốn nhờ này rơi vào quần long vô chủ cảnh giới, vì tránh né Đỗ Phục Y dưới trướng Giang Hoài quân tiên phong, huynh đệ bọn họ hai người cũng chỉ được sớm hương ra ở Đan Dương sản nghiệp, nhân màn đêm trốn về Bành Thành. Chỉ là họa vô đơn chí, huynh đệ bọn họ hai người mới vừa trở về Bành Thành không lâu, không mấy ngày nữa, Bành Thành liền bị Vũ Văn Việt đại quân vây nốt. Mắt thấy Vũ Văn Việt thế tới hung hăng, vì mạng sống, huynh đệ bọn họ hai người chỉ được hiệp trợ Hương Quý cùng Vũ Văn Việt điều đình đàm phán, cuối cùng trả giá tận giữa tài sản đánh đổi, lúc này mới tạm thời thỏa mãn Vũ Văn Việt khẩu vị. Vũ Văn vô địch hữu dung vô mưu, Vũ Văn Việt ở trong tay hắn tất nhiên khó thành đại nghiệp. Vì thế chúng ta phụ tử đương nhiên phải sớm tính toán, Lý Việt sở hữu quan trung khu vực, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, các ngươi minh trưởng đã ở Trường An lập xuống căn nguyên, bây giờ chính là dùng người thời khắc. Nhìn hai người bóng người, Hương Quý Mâu Châu tinh quang lóe lên giải thích. Nguyên lai từ khi Vũ Văn Hóa Cập bị người đánh chết, chết vào bờ sông bên trên sau, Vũ Văn Việt quyền to liền tạm do đều là Vũ Văn Việt tứ đại cao thủ một trong Vũ Văn Vô Địch trưởng quản. Vũ Văn Vô Địch là Vũ Văn Việt thiệt chủ Vũ Văn Thương chi tử, do hắn tiếp nhận Vũ Văn Hóa Cập vị trí, tự nhiên là thuận lý thành trương. Chỉ là người này dũng thì lại dũng rồi, trong lồng ngực nhưng không nhu lượng, hơn nữa cực kỳ khát máu dễ giết, vì thế ở hắn uy hiếp bên dưới, Hương Quý lúc này mới tráng sĩ chặt tay, đem Hương gia tận giữa tài sản làm trao đổi. Bởi vậy Hương Quý liền nhìn ra Vũ Văn Việt có điều mặt ngoài cường thịnh, kỳ thực tất nhiên đi không xa kết cục, bởi vậy lúc này mới có đem hắn hai đứa con trai phái đi Trường An ý nghĩ. Đến Trường An sau, huynh đệ các ngươi hai người liền tách ra hành động, Ngọc Sơn ngươi bằng vào ta Hương gia danh nghĩa ở Trường An hoạt động, Xuân Nhi ngươi thì lại lấy giả danh ở trong bóng tối hoạt động. Nhìn thấy hai người im lặng không lên tiếng, Hương Quý lại mở miệng dặn dò lên. Huynh đệ các ngươi hai người một sáng một tối, thêm vào các ngươi minh trưởng, nếu là phối hợp thỏa đáng, đủ để hộ ta Hương gia trăm năm vô ưu. Hương Quý nói rằng nơi này, trong mắt trong con ngươi tinh quang lóe lóe, hiển nhiên cũng là liên tưởng đến Hương gia sau đó thành thế. Cùng lúc đó, ba người bên thai lại chuyển tới một trận tiếng vỗ tay đến, nghe được xa lạ tiếng vỗ tay vang lên, Hương gia phụ tử ba người không khỏi đồng thời hơi biến sắc mặt. Hôm nay bọn họ phụ tử ba người trao đổi việc cực kỳ bí ẩn, trước đó lại từ lâu để khoảng trừng, trái phải tách ra, nhưng mà không nghĩ đến hay là có người ở bên yên lặng nghe, tự nhiên dẫn tới bọn họ phụ tử ba người vì đó biến sắc. Hào một chiêu ám độ Trần Hương. Chỉ thấy một tên thanh sam nam tử vỗ tay than thở, mà ở bên cạnh hắn lại có một tên thiếu nữ mặc áo trắng, tên thiếu nữ này dung mạo thanh lệ, dù cho là Hương gia phụ tử ba người nhìn thấy thiếu nữ cũng không khỏi cảm thấy sáng mắt lên. Chỉ là âm lãnh nam tử, nhìn thiếu nữ mặc áo trắng nhưng không thể giải thích được cảm thấy một tia quen thuộc. Sư phụ, chính là hắn. Mà lúc này, đứng ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh Kỷ Thiến nhưng là nhận ra âm lãnh nam tử thân phận, làm như nhớ tới dị vãng bi thảm hồi ức nàng, trong con ngươi không khỏi ngấm nước mắt. "Hả, ngươi chính là thần tiên thủ chỉ Sinh Xuân?" Nghe được bên cạnh Thiến Nhi chỉ nhận, Từ Tử Nghĩa hơi nhướng mày, ánh mắt liền nhìn về phía một bên âm lãnh nam tử. Nhìn thấy mình bị người nhìn thấu thân phận, âm lãnh nam tử trong lòng đã bản năng nhận biết một tia dị dạng. Nhưng vào lúc này một cái tay nhưng đặt tại trên bả vai của hắn, cái tay này chính là Hương Quý tay phải. "Tiểu nhân Hương Quý, một bên chính là tiểu nhân khuyển tử Hương Ngọc Sơn, không biết công tử làm sao thỉnh giáo?" Ấn xuống có chút nôn nóng ấu tử, Hương Quý lại cười nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa có thể giấu giếm được ba người hai mắt, ở bên yên lặng nghe hồi lâu, Hương Quý hoảng sợ đồng thời tự nhiên rõ ràng đối phương tất nhiên người mang cao minh võ công. Nhưng hắn dù sao cũng là cái cáo giả, đương nhiên sẽ không thân tượng cái khác âm lãnh nam tử như vậy nôn nóng, liền liền lộ ra một tấm nụ cười sán lạn mặt thử nghiệm thỉnh giáo nói. Nhìn thấy Hương Quý ở ngay trước mặt hắn, còn đang có ý định nghiệm chỉ Sinh Xuân thân phận, Từ Tử Nghĩa chỉ là con mắt hơi động, lạnh nhạt nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa tên, Hương Quý phụ tử ba người không khỏi đồng thời biến sắc. Đối với danh tự này, người khác hay là xa lạ, bọn họ phụ tử ba người nhưng là rõ ràng nhất người này lợi hại. Người này lần đầu hiện thân, liền đem Hương gia ở vào Ba Lăng chuyện làm ăn hết mức trục xuất, sau đó hắn tuy mời ra Tiêu Tiện dưới trướng hai đại cao thủ Đại Lực Thần Bao Nhượng cùng cho giữ Khuất Vô Cụ hai người giúp đỡ, có thể vẫn là bị người này đánh chết. Người này đem Hương gia thế lực hết mức trục xuất Ba Lăng sau, mấy tháng sau lại cùng Nhật Nguyện Thần Giáo liên thủ, đem Hương gia coi là cường viện Tiêu Tiện bắt giữ dưới, do đó dẫn đến Hương gia cùng Tiêu Tiện hai nhà thế lực liên hợp việc triệt để đoạn tuyệt. Bởi vậy mấy tháng trước, Hương gia không tiếp tiêu hao số tiền lớn, mời ra Ảnh Tử Thích Khách Dương Hương Ngạn nỗ lực ám sát Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng, lấy này đến gây ra hỗn loạn, cho phép bọn họ cứu viện Tiêu Tiện chế tạo ra thời cơ tốt nhất. Chỉ có điều hiếm có thất thủ Ảnh Tử Thích Khách Dương Hương Ngạn, nhưng là xuất sư bất lợi, trực tiếp bị người này đánh thành trọng thương, bị ép nhảy sông đào mạng, đến nay bọn họ vẫn không có người nhìn thấy Dương Hương Ngạn tam tích. Chuyện này tuy rằng bí ẩn, nhưng lại không gạt được tin tức linh thông Hương gia phụ tử, đặc biệt là bọn họ thành tiểu người khởi xướng. Bây giờ nghe được Từ Tử Nghĩa tự báo họ danh hậu, bọn họ phụ tử tự nhiên không khỏi đồng thời biến sắc, bởi vì bọn họ rõ ràng đối phương nhất định lai giả bất thiện. Ngay ở bọn họ phụ tử ba người ánh mắt trong bóng tối đối diện giao lưu thời khắc, Từ Tử Nghĩa chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo hắn liền ra tay rồi. Chỉ thấy hắn bấm tay gảy liên tục, tiếng gió đột nhiên hưởng, không chờ Hương gia phụ tử ba người có gì phản ứng, liền đã bị kình khí đạn bên trong huyệt đạo, nhất thời thân hình liền cứng đờ ở tại chỗ không thể động đậy. Nhìn thấy trong nháy mắt, bọn họ phụ tử ba người huyệt đạo đồng thời bị điểm, Hương Quý phụ tử ba người không khỏi mắt lộ sợ hãi. Ba người bọn họ không phải là tầm thường người trong giang hồ, ngoại trừ Hương Ngọc Sơn bởi vì tuổi thơ tu luyện kinh người xóa giảm ma môn công pháp quan hệ, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, hạ xuống nội thương, không thể luyện liền lên thừa võ công. Có thể Hương Quý cùng Ấu Tử Chỉ Sinh Xuân võ công nhưng là không kém. Trong đó đặc biệt là Hương Quý, hắn ghi tên tẩu thuốc lục kháng thủ tứ đại cao thủ một trong, không luận võ công kiến thức, tuyệt đối là bành thành kể đến hàng đầu đại nhân vật. Từ Tử Nghĩa hư không bấm tay công phu điểm huyệt, Hương Quý nhưng chưa bao giờ từng trải qua. Dù cho trước kia kết bạn với hắn rất tốt Âm Quỷ phái trưởng lão, cũng quyết định không có như vậy cao minh võ công. Nếu biết tên của ta, phụ tử các ngươi ba người hôm nay cũng nên chết nhắm mắt. Nhìn thấy Hương Quý phụ tử ba người đều là mắt lộ sợ hãi, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi mở miệng nói. Hương Quý có lòng muốn nói chút xin tha lời nói, nhưng là bọn họ phụ tử ba người sớm bị Từ Tử Nghĩa điểm á huyệt, bây giờ một chữ đều không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Tử Nghĩa bóng người. Thiến Nhi, này Chỉ Sinh Xuân liền giao cho ngươi. Nhìn ra một bên Kỷ Thiến từ lâu không nhịn được nội tâm bi phẫn, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói. Đỗ Nhi xin nghe sư mệnh. Nhìn thấy kẻ thù ở trước, Kỷ Thiến cố nén nước mắt nói. Nhìn vẫn chưa nhận ra mình Chỉ Sinh Xuân, Kỷ Thiến đông nhiên lạnh lùng nói, còn nhớ 10 năm trước, ngươi ở bắt đi một thiếu nữ lúc, ra tay giết chết rồi thiếu nữ thân nhân duy nhất nhị thuốc. Ngay trước mặt Chỉ Sinh Xuân, Kỷ Thiến đông nhiên nhắc lại lên năm đó cái kia đoàn bi thống hồi ức. Nhưng mà lúc này, Chỉ Sinh Xuân mặc dù là mắt lộ sợ hãi, có thể từ thần sắc hắn đến xem, nhưng là căn bản không nhớ nổi những này trước kia ký ức. Thấy cảnh này, lấy Kỷ Thiến thông minh nhanh trí, như thế nào không thấy được đây? Chỉ là bởi vậy, trái lại làm cho nàng nội tâm càng là bi thống. Chỉ Sinh Xuân nhớ không nổi chuyện này nguyên nhân, vừa rất đơn giản, cũng rất tàn khốc. Bởi vì ở hắn bắt đi Kỷ Thiến sau 10 năm, hắn không biết lại lặp lại làm bao nhiêu lần chuyện như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn trở nên như vậy mất cảm giác, thậm chí đối mặt Kỷ Thiến chất vấn lúc, căn bản thờ ơ không động lòng. Nhìn thấy Chỉ Sinh Xuân đã không nhớ được trước kia phạm vào tội nghiệt, Kỷ Thiến cử động cũng rất quả đoán, chỉ là đem đã biết dùng độc thủ pháp từng cái dùng ở trên người hắn sau, chờ nó thống khổ không thể tả sau, liền một chiêu chấm dứt tính mạng của hắn. Báo thù chuyện như vậy, nếu là động lực, cũng là giàn buộc. Cũng may Kỷ Thiến hiển nhiên không nằm trong số này, đợi nàng báo thù qua đi, chỉ là một phen khóc giống liền khôi phục dị vãng vẻ mặt. So với bị Kỷ Thiến chấm dứt tính mạng Chỉ Sinh Xuân, còn lại Hương Quý cùng Hương Ngọc Sơn hai người vận mệnh liền có vẻ thê thảm rất nhiều, bị Từ Tử Nghĩa một phen bảo chế bệnh ra Hương gia bí mật sau, liền bị hắn đem hai nhân khẩu tị thiệt đều đào đi, thứ chi cũng là chén nước, trực tiếp bỏ vào trên đường dài. Chương 155, về đảo chương 155, về đảo đang giải quyết Hương gia phụ tử trước, Từ Tử Nghĩa liền dùng nhiếp tâm thuật từ Hương Quý trong miệng khiêu ra không ít bí ẩn. Tỷ như Hương Quý trưởng Tử Dương Văn Càn, bởi vì từ nhỏ đã bị Hương Quý phái đi triều đình đi tiếp thân hầu hạ Dương Quảng, thỏa mãn hắn có quan hệ dâm nhạc phương diện có quan hệ nhân viên, bởi vậy bị Dương Quảng ban họ vì là Dương. Bây giờ Dương Văn Cản từ lâu thân ở Trường An, bởi vậy trái lại thành toàn bộ Hương gia duy nhất cá lọt lưới. Chỉ có điều bây giờ theo Hương gia diện, thiếu một Hương gia hùng hậu tài lực chống đỡ, Dương Văn Cản đến tuột cùng có thể hay không xem hậu thế như vậy sáng tạo đặt tên chấn động quan trung kinh triệu liên cũng chưa biết chừng. Hương gia có thể ở hội tụ hành tài sừng sững mấy chục năm không ngã, ngoại trừ dựa vào hùng hậu tài lực ở ngoài, cũng cùng Hương Quý phụ tử bốn người tâm kế cùng thủ đoạn có quan hệ. Nguyên bên trong, Hương Ngọc Sơn cùng Tiêu Tiện liên hợp, lấy Hương gia tài lực chống đỡ lên khởi sự, đáng tiếc cuối cùng lại bị song long trộn lẫn, cuối cùng chỉ có thể trốn xa tái ngoại, lại đông đột quyết hiệt lợi khả hãn quân sư ma sư Triệu Đức Nôn môn hạ làm đệ tử. Có thể ở cuối cùng bị khấu trọng lấy kế ly gián xúi dục, chết ở nó sư Triệu Đức Nôn trên tay. Hương Quý con thứ Chỉ Sinh Xuân, hắn từng bị Hương Quý phái đi Trường An thu xếp đánh cược nghiệp, lấy này lớn mạnh Hương gia ở đánh cược đàn trên thế lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị song long nhìn thấu, cuối cùng rơi vào bại vong hạ trạng. Cho tới trưởng tử Dương Văn Cản, bởi vì làm loạn uy hiếp mà bị Lý Việt ngay cả dễ diệt trừ. Nhưng là dù vậy, lấy Hương gia dẫn đầu buôn bán nữ tử, làm tận thiếu đạo đức chuyện làm ăn tội ác tập đoàn, nhưng chưa hoàn toàn bị diệt trừ. Đến hậu thế nữ đế thời gian, Hương gia dòng dõi vẫn như cũ hành tẩu giang hồ, thậm chí trái lại tu hú chiếm tổ chim khách thành đại giang liên hậu trường đại lão bản. Bởi vậy có thể thấy được, Hương gia thâm căn cố đế. Có điều lần này nhưng là cùng nguyên có chỗ bất đồng, Hương gia phụ thuộc vào Âm Quỷ phái không giả, có thể tội lỗi ác vương quốc hạt nhân, trái lại nhưng là do Hương gia phụ tử ba người tự tay thành lập. Bây giờ kể cả Hương Quý ở bên trong phụ tử ba người cũng chết, Hương gia lượng lớn sản nghiệp tự nhiên thành vật vô chủ, tỉ như Ba Lăng Bang trên danh nghĩa đại đương gia tẩu thuốc lục kháng thủ, cùng với Hương gia dựa vào Âm Quỷ phái tuyệt đối sẽ không buông tha gặm rưỡi Hương gia tảng mỡ dày này cơ hội. Mà người trong ma môn xưa nay gian trá vô tình, Dương Văn Cẩn một thân một mình căn bản không thủ được Hương gia sản nghiệp. Thiếu hụt Hương gia hai đời người tích lũy tài lực chống đỡ, Dương Văn Cẩn tự nhiên khó có thể trợ Hương gia lần thứ hai quật khởi. Tạm thời không đề cập tới Hương gia phụ tử bị làm thành nhân trệ gây nên náo động, lúc này Từ Tử Nghĩa từ lâu mang theo Kỷ Thiến hai người rời đi Bành Thành. Hay là tự mình đâm kẻ thù quan hệ, Kỷ Thiến một hồi khóc giống qua đi, liền triệt để phóng thích trong nội tâm bi thống, rời đi Bành Thành có điều một ngày công phu, Kỷ Thiến liền khôi phục thiếu nữ tuổi như vậy độc nhất mà bát. Nhìn thấy hắn này đồ nhi nhanh như vậy liền tự mình khôi phục như cũ, Từ Tử Nghĩa cũng là không khỏi hơi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cừu hận thứ này, vừa là loại khích lệ, cũng là đạo công xiềng. Thế gian không biết có bao nhiêu người, từng ở đại thù được báo sau, rơi vào vô tận trống vắng bên trong. Hắn này đồ nhi nhưng có thể dựa vào chính mình ở quá ngắn thế gian bên trong đi ra, chỉ đánh giá phần này tâm cảnh, liền vượt xa thế gian không ít người. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa chợt nhớ tới hắn này đồ nhi nguyên vì báo thù đi đến Trường An, cuối cùng trở thành Trường An đệ nhất danh kỹ, bàn về danh tiếng tài nghệ cũng chỉ ở danh mãn thiên hạ thượng tú phương bên dưới. Rõ ràng hắn này đồ nhi nội tâm kiên cường địa phương, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được đưa tay vô vô bờ vai của nàng, liền dẫn nàng trở về Lan Giang đảo. Khoảng cách Từ Tử Nghĩa lần trước rời đi Lan Giang đảo đã qua mấy tháng xa, có thể tính là Từ Tử Nghĩa cùng tiểu muội Trình Linh Tố tách ra lâu nhất một quãng thời gian. Từ Thiến Nhi trong miệng, Từ Tử Nghĩa cũng biết bây giờ Nộ Giao đảo cùng Lan Giang đảo tình trạng gần đây. Nguyên lai tự hắn sau khi rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo phát triển liền tăng nhanh như gió, thanh thế thậm chí người đến sau cư trên, đặt đến bắt bang thập hội đứng đầu Hoàng Hà Bang, ghi tên đệ nhất thiên hạ đại bang danh hiệu. Mà tiểu muội Trình Linh Tố ở hắn sau khi rời đi, ngoại trừ một lần ứng thương tú tuần lợi mời đi vào Phi Mã Mục Trường ở ngoài, trong ngày thường cũng rất ít rời xa Phi Mã Mục Trường. Biết được tiểu muội Trình Linh Tố tình trạng gần đây sau, Từ Tử Nghĩa cũng theo đó an lòng. Bành Thành khoảng cách Ba Lăng đường xá xa xôi, nó đường đâu chỉ ngàn dặm xa. Cũng may Từ Tử Nghĩa thầy cho hai người từ lâu xử lý xong việc vặt, ven đường ngược lại cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức ven bờ mỹ cảnh. Bởi vì Dương Quảng băng hà quan hệ, thủy lộ trên ven đường đều có nhân vật thiết lập thẻ cản phòng thủ. Có điều tất cả những thứ này tự nhiên không làm khó được Từ Tử Nghĩa, chỉ là tiêu hao hai ngày công phu. Từ Tử Nghĩa thầy cho hai người liền tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo phạm vi thế lực. Từ khi Từ Tử Nghĩa sau khi rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực có thể nói là phiên một phen. Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ phạm vi thế lực tây đến Ba Hạc, nam đến xa nhất có thể đạt tới Quế Lâm, bắc đến Hán Thủy, có thể được xưng là diện tích lãnh thổ bao la. Từ Tử Nghĩa thầy cho hai người tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo phạm vi thế lực sau, rõ ràng có thể nhận biết cùng ngoại giới khác biệt, bởi vì Dương Quảng băng hà quan hệ, bất kể là Trung Nguyên một vùng, vẫn là Giang Nam, Hoài Bắc đất đai nghĩa quân phản tặc lẫn nhau thảo phạt, bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than. Có thể ở Nhật Nguyệt Thần Giáo quản hạt phạm vi thế lực, bách tính nói chung đều có thể an cư lạc nghiệp, cảnh nội rất ít chịu đến binh hay tội phạm ảnh hưởng, cho nên dẫn đến không ít nơi khác bách tính mang nhà mang miệng tới đây chạy nạn lấy tránh né binh thai phỉ hại. So sánh ven đường hai bờ sông bách tính, Nhật Nguyệt Thần Giáo cảnh nội bách tính trái lại có vẻ như thân ở thế ngoại đảo nguyên bình thường. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo quản trị bách tính ở ngoài, cũng chỉ có lĩnh Nam Tống Việt bách tính cùng với hùng cứ quan Trung Lý Việt bách tính có thể tạm thời rời xa binh đao. Đến Ba Lăng một vùng, Từ Tử Nghĩa thầy trò hai người bước chân lại là từ từ tăng nhanh, rốt cục lại là tiêu hao nửa ngày công phu sau, lúc này mới chơi thuyền trở lại Lan Giang đảo. Khoảng cách Từ Tử Nghĩa lần trước rời đi đã qua 4 tháng lâu dài, trên đảo từ Côn Lôn Sơn cấy ghép đến Tiên Đảo đã bắt đầu kết quả. Từ Tử Nghĩa thầy trò hai người vừa lên bờ, đã nghe đến một trận thơ ngọn, Từ Tử Nghĩa đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trên ngọn cây quả đào đã mất vào lòng bàn tay của hắn. Cắn một cái, cảm thấy tươi ngon tuyệt luân, quả đào không này thoải mái giòn, quả táo không này thơ ngọn, mà quả lê thì lại tốn thứ ba phân trắng mịn, nó tư vị càng cao hơn lúc trước Côn Lôn Sơn cốc tiên đào mỹ vị. So với Từ Tử Nghĩa nhàn hạ thoải mái, Thiến Nhi nhất đẳng đạo, khoe miệng liền lộ ra khắc chế không được ý cười, vội vã triển khai khinh công thân pháp hướng về đảo bên trong chạy đi. Trình tỷ tỷ, ta sư phụ trở về. Chỉ nghe Thiến Nhi âm thanh vang vọng ở đảo bên trong, không lâu lắm công phu liền thấy cách đó không xa khu nhà nhỏ đi ra một thân áo xanh vẻ mặt điểm tĩnh Trình Linh Tố, thường ngày vẻ mặt hiếm có rõ ràng chập trùng nàng, lúc này khỏe mắt rõ ràng để lộ ra vẻ vui sướng. Nhìn đồng dạng một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, Trình Linh Tố mắt lộ vui mừng nói: "Tiểu muội, công lực của ngươi lại có đột phá." Nhìn thấy Trình Linh Tố trong mắt thần quang nội liễm, Từ Tử Nghĩa đã trong lòng biết mấy tháng qua, tiểu muội ngọc nữ tâm kinh trên tu vi lại có đột phá. Từ đại ca, tiểu hạc nhi cũng có tiến bộ nha. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt chỉ là rơi vào Trình Linh Tố trên người một người, luôn luôn nhảy ra tiểu hạc nhi nhưng là chu mộ bất mãn nói: "Hả, ngươi này tiểu hạc nhi càng cũng đem ngọc nữ tâm kinh luyện tới tầng thứ hai." Chỉ là một ánh mắt, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra một bên tiểu hạc nhi nội công tu vi, có điều vẫn là giả vờ bất ngờ nói: "Tiểu hạc nhi, Trình tỷ tỷ đem ngọc nữ tâm kinh truyền cho ngươi." Nghe được nơi này, mới vừa về đảo Kỷ Thiến cũng là cảm thấy bất ngờ. Nàng tại trên Lan Giang đảo đã đợi hồi lâu, tự nhiên cũng biết Trình tỷ tỷ cũng người mang cao minh võ công, phối hợp nàng cái kia phiêu phiêu như tiên thân pháp, Trình tỷ tỷ dường như giống như tiên tử dáng lâm phàm trần bình thường. Lúc trước nàng mới tới Lan Giang đảo trên, liền rất là ước ao Trình tỷ tỷ võ công. Bây giờ nghe được Trình tỷ tỷ dĩ nhiên đem cái môn này võ công truyền cho tiểu hạc nhi, Kỷ Thiến tự nhiên là vừa bất ngờ lại vì là tiểu hạc nhi cảm thấy hài lòng. Có điều Trình tỷ tỷ nếu đều truyền công cho tiểu hạc nhi, như vậy tính tình nhất là trầm ổn Tiểu Bưu đương nhiên cũng không tốt ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Kỷ Thiến con mắt hơi động, nhìn về phía một bên Tiểu Bưu. Mà Tiểu Bưu tựa hồ nhận biết Kỷ Thiến ánh mắt, ngẩng đầu lên nàng chỉ là hé miệng nở nụ cười, nhìn dáng dấp mấy tháng không thấy, nàng cảm quan cũng biến thành nhạy bén lên. Không sai, Tiểu Thiến, hiện tại ta cũng có võ công, cũng không sợ ngươi. Nhìn thấy Kỷ Thiến lộ ra kinh ngạc dáng vẻ, một bên Tiểu Hạc Nhi nhưng là mắt lộ kiêu ngạo nói. Nhìn thấy hai người hồi lâu không thấy lại đấu võ mồm lên, một bên Tiểu Bưu không khỏi che miệng cười trộm lên. Mà một bên Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố nhìn thấy nơi này, cũng là đồng thời hiểu ý nở nụ cười. Chương 156, phóng khách chương 156, phóng khách tiểu muội, chuyến này trở về, ta cũng vì ngươi dẫn theo như thế lễ vật. Nói, Từ Tử Nghĩa liền đem Vương Liên Hoa bảo giám đưa cho Trình Linh Tố. Liên Hoa bảo giám. Nhìn sách nhỏ bìa ngoài viết Liên Hoa bảo giám bốn chữ lớn, Trình Linh Tố trong con ngươi cũng là không khỏi thêm ra một tia yêu kỳ. Trình Linh Tố nhưng là rõ ràng nàng bị huynh trưởng này nắm giữ qua lại vạn giới năng lực, hơn nữa hắn làm người cực kỳ kiêu ngạo, có thể bị hắn thu vào trong mắt cũng cho rằng lễ vật đồ vật, tất nhiên không phải vật tầm thường. Quả nhiên mới vừa mở ra một tờ, Trình Linh Tố liền phát hiện trong đó dĩ nhiên ghi chép cao siêu hạ độc thuật. Tiểu muội, này Liên Hoa bảo giám là do một đời quái hiệp Vương Liên Hoa dốc hết suốt đời tâm huyết. Mặt trên chẳng những có hắn võ công tâm pháp, cũng ghi chép hắn hạ độc thuật, dịch dung thuật, người miêu phóng cổ, ba tư chuyển đến nhiếp tâm thuật. Nhìn ra Trình Linh Tố bất ngờ, Từ Tử Nghĩa lúc này liền chậm rãi giải thích lên. Hắn bị này tiểu muội tâm tư thông suốt, thiện thức lòng người, thông minh tài trí càng là không thua gì Hoàng Dung, so với Hoàng Dung đến lại là thêm ra một phần kiên trì đến, vì vậy này Liên Hoa bảo giám ở trong tay nàng, cũng coi như là vì là Vương Liên Hoa tìm tới thích hợp nhất chủ nhân. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Trình Linh Tố hai con mắt cũng là từ từ thêm ra không ít hứng thú đến. Vương Liên Hoa không thẹn là một đời quái hiệp, trong đó rất nhiều hạ độc thủ pháp sự cao siêu, liền ngay cả Trình Linh Tố cũng là không khỏi tăng kiến thức, so với hạ độc thuật. Cái khác đa dạng đồ vật càng là không chỗ nào không chứa, tỉ như dịch dung thuật, trong đó ra người thể diện độc nhất chế tạo phương pháp, càng làm cho Trình Linh Tố hứng thú. So với những này, đến từ Miêu Cương phóng cổ chi thuật, cùng với truyền tự ba tư nhất tâm thuật, để Trình Linh Tố lĩnh giáo vị này quái hiệp một thân sở học chi bác. Nhìn thấy chính mình tiểu muội tựa hồ đối với này Liên Hoa bảo giám có không ít hứng thú, Từ Tử Nghĩa trong lòng đối với lần này lữ trình thu hoạch nhưng là cũng không hài lòng. Tiểu muội Trình Linh Tố tuy nói đã hắn truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng có quan hệ thần chiếu kinh chân khí diệu dụng, có thể nàng đến cùng vẫn là thiếu hụt kỳ nộ cùng thời gian. Bây giờ nàng tu vi cũng có điều là có thể ghi tên đại đường cao thủ thanh niên hàng ngũ, gặp phải Phật Ma hai đạo thành danh nhiều năm cao thủ, cũng có điều miễn cưỡng có lực lượng tự bảo vệ. Từ Tử Nghĩa vốn định vì là tiểu muội tìm chút có thể trướng tiến vào công lực kỳ dược, đáng tiếc lần này tiểu Lý Phi Đao thế giới thu hoạch nhưng là khó tránh khỏi có thất vọng. Tiểu Lý Phi Đao giang hồ không giống với Thẩm Lãng giang hồ, nhiều năm trước khoái hoạt Vương Sài Ngọc Quan một cái độc kế để giang hồ tiêu điều hồi lâu, khiến các môn các phái rất nhiều đỉnh cấp tuyệt học thất lạc. Dù cho đến tiểu Lý Phi Đao cầm đầu 10 năm, trên giang hồ các môn các phái nhưng chưa triệt để từ cái kia chiến dịch khôi phục như cũ. Cũng như Thiếu Lâm chính là cái một cái ví dụ rõ ràng nhất, Thiếu Lâm tâm tự bối cao tăng, lại còn có giữa đường xuất ra người. Ở tiểu Lý Phi Đao trong trốn võ lâm, Từ Tử Nghĩa một đường gặp gỡ đối thủ sát thực là thỏa mãn hắn giao thủ tâm nguyện, chỉ là trải qua Sài Ngọc Quan độc kế giang hồ dung chuyển, đến nay còn chưa khôi phục. Trong đó Thượng Quan Kim Hồng mọi người võ công cố nhiên là cao, nhưng bọn họ cá nhân võ công nhưng là độc nhất vô nhị, cũng như Thượng Quan Kim Hồng chữ cái Long Phượng Hoàn ở trong tay người khác này, Long Phượng Song Hoàn chưa chắc có Thượng Quan Phi Hồng 3 phần 10 công lực. Cũng như Lý Tầm Hoan trong tay Phi Đao, ở trong tay người khác, tiểu Lý Phi Đao có điều là dài chừng 7 tấc, mặc như lá liêu tầm thường sắt thường mà thôi. Có thể ở Lý Tầm Hoan trong tay, gần giống như bị giao cho một loại nào đó tín ngưỡng như thế, biến thành đứng đầu thiên hạ, lệ không hư phát Phi Đao. Trong lúc Từ Tử Nghĩa cũng từng cùng Lý Tầm Hoan thảo luận qua hắn Phi Đao kỹ xảo, nhưng là mặc dù ở Lý Tầm Hoan không chút nào giấu làm của riêng dạy dỗ bên dưới, này Phi Đao ở Từ Tử Nghĩa trong tay dường như vẫn là thiếu hụt món đồ gì, nhanh thì nhanh rồi, nhưng không có Lý Tầm Hoan Phi Đao trong bóng tối ngầm có ý cái kia cố niềm tin. Cái kia cố trước sau tin chắc chính nghĩa tất thắng niềm tin. Mà Lý Tầm Hoan niềm tin là cỡ nào mạnh, loại này niềm tin là mạnh đến không thể chiến thắng, dù là Thượng Quan Kim Hồng này bất thế kiêu hùng cũng khó có thể phá hủy. Đương nhiên cũng không thể nói được không có thu hoạch gì, tỉ như Liên Hoa bảo giám tỉ như Tức Thiết Đại Pháp. Trong đó đặc biệt là này Tức Thiết Đại Pháp Từ Tử Nghĩa có thể nói là đã nghe danh từ lâu. Nó đứng hàng Ma giáo thập đại thần công một trong, nhìn như chỉ là một môn tầm thường khổ luyện võ công, kỳ thực nhưng là nội ngoại song tu ma môn thần công, có thể nuốt sống kim thiết như lậu hũ. Đánh với Đại Hoan Hỉ Bồ Tát một trận bên trong, Từ Tử Nghĩa có thể nói là lĩnh giáo nàng cái môn này võ công lợi hại. Chính là thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Nhưng là phóng tầm mắt thiên hạ, có thể gồm cả hai người người quả thực là như hiếm như lá mùa thu. Cũng may Từ Tử Nghĩa hiện nay đã chú ý một cái chữ mau, mà khoảng cách không gì không xuyên thủng nhưng là vẫn còn có khoảng cách. Nhưng là ở tiểu Lý Phi Đao trong trốn giang hồ, Từ Tử Nghĩa nhưng còn phải một môn ngoại gia khổ luyện công pháp, cái kia chính là Lữ Phượng Tiên khổ luyện 10 năm mới luyện thành ra ba cái có thể gọi sắc bén vô cùng ngón tay. Có thể đem nhục thể phàm thai ngón tay luyện tới tầm thường sắt thường khó thương mảy may cảnh giới, đủ có thể thấy môn công pháp này không tầm thường địa phương. Ở Lý Tầm Hoan đồ đệ Diệp Khai trong 10 năm, ngân kích ôn hầu Lữ Phượng Tiên cháu trai Lữ Địch, cũng là quang kiếm cũng cần, do đó đem cái môn này võ công luyện tới trò giỏi hơn thời cảnh giới. Nếu như nói Lữ Phượng Tiên tiêu hao 10 năm công phu, có điều là luyện thành 3 ngón tay, nhưng hắn cháu trai Lữ Địch nhưng là luyện thành một cái tay này không phải kim loại, nhưng so với kim loại càng cứng rắn. Lữ Địch kim cương thủ, phối hợp với Đại Hoan Hỉ Bồ Tát Tức Thiết Đại Pháp đủ để thỏa mãn Từ Tử Nghĩa mà nhanh mà kiên ý tưởng. Lữ Lịch Kim Cương thủ cứng rắn vô cùng, có thể so với thần binh lợi khí, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Tức Thiết Đại Pháp đối với tự thân bắp thịt vận dụng có thể lấy làm kỳ tích, phối hợp với nội ngoại song tu công pháp. Nếu như có thể đem cái môn này võ công luyện tới đại thành, không nói thiên hạ vô địch, cách nơi này cũng đã không xa. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa hướng về tiểu muội Trình Linh Tố nói ra này hai môn võ công lợi hại địa phương, có điều chính như hắn Từ Tử Nghĩa dự liệu, thiên hạ nữ tử đều đối với khổ luyện võ công loại này buồn công phu võ công không hứng thú gì. Tiểu muội Trình Linh Tố cũng giống như vậy, đối với này Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lần sau thế giới kỳ ngộ lên. Trở lại đảo nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt mấy ngày liền đi qua, trong lúc Từ Tử Nghĩa ngoại trừ chỉ đạo tiểu thiến ba người võ công ở ngoài, còn lại thời gian cũng liền về mặt tu luyện thuật hai môn võ công. Chỉ có điều so với Lữ Gia Kim Cương thủ, bắt nguồn từ ma giáo Tức Thiết Đại Pháp có quan hệ thân thể mỗi một tấc bắp thịt vi diệu không chế, càng làm Từ Tử Nghĩa âm thầm lấy làm kỳ. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát có thể lợi dụng trên người thịt mỡ kẹp lấy Du Long Sinh trong tay Tàng Kiếm Sơn Trang thần binh lợi khí, cùng với ngăn trở binh khí phổ xếp hạng thứ tư Tung Dương Thiết Kiếm liền đủ để nhìn ra này Tức Thiết Đại Pháp có quan hệ thân thể bắp thịt điều khiển đáng sợ địa phương. Đối mặt Từ Tử Nghĩa bế quan tu luyện, bao quát tiểu muội Trình Linh Tố ở bên trong bốn người đều là tập mãi thành quen. Cho đến có một ngày, Lan Giang đảo bến tàu rốt cục lại nên đón phong khách. Chương 157, Đại Giang Liên chương 157, Đại Giang Liên phu nhân, phía trước chính là Lan Giang đảo. Nhìn về phía trước cách đó không xa bị sương mù bao phủ đảo nhỏ, trên thuyền một tên trên người mặc màu vàng kính trang, lưng vải trường kiếm anh khí thanh niên nữ tử đông nhiên chắp tay bẩm bảo nói: "Mặt sau còn có Nhật Nguyệt thần giáo đôi sao?" Đông nhiên chỉ nghe một tiếng lạnh lạnh nữ âm vang lên. Hóa ra là một vị mái tóc rủ xuống vai cô gái mặc áo trắng, thân hình cân đối, phong thái hiểu điệu, ở hừng hực ánh lửa dưới, hai hàng lông mày dài nhỏ nhập tấn, màu da như ngọc, nhan dung như họa, trông rất đẹp mắt. Nàng bên cạnh tất cả đều là nữ tướng, tám tên cô gái trẻ tuổi anh khí lấm lấm, đều là màu vàng kính trang, lưng vải trường kiếm, đem nàng bảo hộ ở trung gian. "Hồi bẩm phu nhân, từ khi chúng ta tới gần Lan Giang đảo, những này Nhật Nguyệt thần giáo thám tử liền tự mình tản đi." Trên người mặc màu vàng kính trang anh khí nữ tử chắp tay nói. Xem ra cùng nghe đồn nói như thế. Nghe được nơi này, cô gái mặc áo trắng không khỏi thấp giọng nói: "Này Nhật Nguyệt thần giáo tuy nói thành lập vẫn chưa tới một năm quan cảnh, có thể nó phát triển xu thế nhưng là cực kỳ kinh người, đầu tiên là chiếm đoạt Ba Lăng một vùng, đem Nam Lương Tiêu ra sức mạnh hấp thụ sau khi đi qua. Lại đang ngăn ngắn có điều mấy tháng, đem phạm vi thế lực mở rộng đầu chỉ mấy lần. Bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo có thể tính Hán Thủy phía Nam, Linh Nam phía Bắc thế lực lớn nhất. Chỉ có điều Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù xu thế tối thịnh, đem Hồ Động Đỉnh coi là chính mình mộc chiếm, có thể theo Ba Lăng người địa phương nói đồng dạng ở trong động đỉnh Hồ Lan Giang đảo nhưng là một ngoại lệ. Hòn đảo này kỳ thực cũng không lạ kỳ địa phương, trên đảo quanh năm bị vụ bao phủ, đảo ở ngoài lại trải rộng đáng ngầm, liền ngay cả phụ cận ngư dân cũng không muốn cập bờ. Chỉ là theo một người ở trên đảo ở lại hạ xuống, nhưng là triệt để xoay chuyển này đảo hiếm có người ngoài đến thăm ngoại lệ. Người này chính là Độc Thủ Dược Vương Tầm Thường. Ngư dân bách tính tự nhiên vô duyên nhìn thấy vị kia tương truyền y thuật thông thần Độc Thủ Dược Vương có điều người trên đảo tình cờ ra ngoài mua sắm thời khắc, phụ cận ngư dân cùng dân bản xứ thì sẽ hữu duyên nhìn thấy vị kia Độc Thủ Dược Vương cao độ trị liệu, mỗi khi chính là thuốc đến bệnh trừ. Thậm chí võ lâm trên những người do Độc Thủ Dược Vương tự tay phối chế đan dược, cũng bị quan to quý nhân xảo đến giá trên trời, đem coi là bảo mệnh thần dược. Không ít người ngoại địa từng là tìm ý đặc biệt chơi thuyền Hồ Động Đỉnh bên trong, những người này phía sau tự nhiên khó tránh khỏi đều có Nhật Nguyệt thần giáo đôi, có thể chỉ cần tới gần Lan Giang đảo sau, Nhật Nguyệt thần giáo người đều không hề ngoại lệ tản đi. Bởi vậy Ba Lăng một vùng người địa phương từng nói thịnh truyền, nói bị kia Độc Thủ Dược Vương không chỉ có y thuật cao siêu, tự thân võ công cũng là cực cao, vì lẽ đó dù cho là bản địa như mặt trời ban trưa Nhật Nguyệt thần giáo cũng không muốn mạo phạm. Đến đây trước, cô gái mặc áo trắng từng đối với này cũng là bán tín bán nghi, bây giờ xem ra cái này đồn đại đúng là thật. Chỉ có điều cô gái mặc áo trắng đến cùng không phải bách tính bình thường, tự nhiên nhìn ra được này Độc Thủ Dược Vương cùng Nhật Nguyệt thần giáo quan hệ, cũng không phải là vẹn vẹn là lời đồn đại bên trong nghe đồn như vậy. Biết được Nhật Nguyệt thần giáo thuyền lớn lui bước sau, cô gái mặc áo trắng nhíu chặt đôi lông mày không khỏi thoáng ra hắn ra, chỉ chốc lát sau liền ở tám tên nữ tướng hộ tông dưới, các nàng một nhóm chín người liền leo lên thuyền nhỏ chậm rãi đi tới đảo nhỏ. Leo lên bến tàu sau, nhìn thấy phía trước rừng đào rậm rạp, trong không khí thậm chí còn tràn ngập một luồng thơm ngọt bụi, trong rừng đào thậm chí còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy toàn thân như ngọc, trắng như tuyết vô cùng có lòng, thậm chí trong nháy mắt để trong lòng mọi người sản sinh thân ở chốn đảo nguyên cảm rất sai. Nhìn thấy trong chốn võ lâm thịnh truyền Độc Thủ Dược Vương chỗ ở càng lại như vậy chốn đảo nguyên, cô gái mặc áo trắng trong lòng vô hình chung lại thêm ra một tia hy vọng. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, đột nhiên cao giọng mở miệng nói: "Đại Giang Liên đến đây bái phòng Độc Thủ Dược Vương." Nàng tuy là vị nữ tử, có thể âm thanh nhưng là truyền ra thật xa, cho đến bị trong rừng đảo thu lấy Ngọc Phong Tương tiểu hạt nhi nghe được. Nàng luôn luôn thèm ăn, ở tiểu thiến rời đi mấy tháng, vì ăn được mỹ vị ngon miệng Ngọc Phong Tương, liền chủ động đảm đương thu lấy Ngọc Phong Tương trọng trách, hôm nay cũng không ngoại lệ. "Là các ngươi muốn gặp Trình tỷ tỷ?" Ở trên đảo đợi dài đến nửa năm chưa từng ra ngoài tiểu hạt nhi, nghe được người ngoài tới chơi, đúng là vô cùng hiếu kỳ, chỉ chốc lát sau liền tự động nhiệt thân. Nghe được thiếu nữ hiếu kỳ âm thanh vang lên, cô gái mặc áo trắng rất nhanh sẽ nhìn thấy một tên ước chừng 16 tuổi khoảng chừng, trái phải thiếu nữ, chỉ thấy nàng một thân tô y, một tấm tròn tròn ngẩng khuôn mặt, con ngươi đen đùi, hai gò má xinh hồng, cả người tỏa ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy ngây thơ rực rỡ, lại nghe nàng tự cùng Độc Thủ Dược Vương quen biết, cô gái mặc áo trắng không khỏi chủ động mở miệng hỏi: "Ta tên Tiểu Hạc Nhi, các ngươi cũng là đến xin mời Trình tỷ tỷ xem bệnh nhân mã?" Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng dung mạo cũng là xinh cực đẹp, Tiểu Hạc Nhi hơi cảm thấy kinh hỉ bên dưới, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hóa ra là Hạc Nhi cô nương, nô gia Trịnh của mình, lần này chính là vì xin mời độc thủ dược vương xuất thủ cứu chữa nô gia phu quân. Nói rằng nơi này, cô gái mặc áo trắng một đôi mắt đẹp trên cũng giống như thêm ra một tầng sương mù bình thường. Nghe được nơi này, Tiểu Hạc Nhi cũng lưu ý cô gái mặc áo trắng phía sau đang có hai tên anh khí nữ tử giơ lên một cái cáng cứu thương, mặt trên nằm một người đàn ông bóng người. Hả, hóa ra là như vậy. Tận mắt đến tình cảnh này sau, Tiểu Hạc Nhi không khỏi gật gù, lập tức lại mở miệng nói, đón lấy các ngươi có thể muốn theo sát ta. Nói Tiểu Hạc Nhi liền tự mình đi ở phía trước. Nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi dễ dàng như vậy liền tin tưởng nàng, Trịnh Thục Minh cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, trong lòng càng là cảm thấy đến này Tiểu Hạc Nhi thật là ngây thơ rực rỡ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, nên cũng chỉ có mảnh này thế ngoại đảo nguyên mới có thể bồi dưỡng được thiếu nữ như vậy ngây thơ rực rỡ tính cách. Nhìn thấy đảo bên trong hoa rừng cây lập, ngoại trừ rừng đảo ở ngoài, các loại thiên kỳ bách quái bông hoa càng là khiến Trịnh Thục Minh hai mắt cũng nhìn ra là đáp ứng không xuể, làm cho nàng trong lòng trong lúc lơ đãng có như vậy cảm thán. Trịnh Thục Minh đoàn người theo sát ở thiếu nữ phía sau, tiêu hao sau nửa canh giờ, lúc này mới ở phía xa nhìn thấy một tòa sân. Lại có người ngoài đến rồi. Vườn hoa công chính đang vì hoa cỏ tu bổ cảnh lá, Trình Linh Tố nhạy cảm nghe được xa xa truyền đến xa lạ tiếng bước chân, không khỏi đứng dậy ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn phía xa xa. Trình tỷ tỷ, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền nghe đến Tiểu Hạc Nhi âm thanh truyền tới. Tiểu Hạc Nhi, ngươi lại dẫn người tiến vào đảo. Nhìn đi theo sau Tiểu Hạc Nhi mấy cổ xa lạ bóng người, Trình Linh Tố không ngạc nhiên chút nào. Đối với này, Tiểu Hạc Nhi chỉ là hì hì nở nụ cười. Đại Giang Liên Trịnh Thục Minh đến đây bái phòng độc thủ dược vương, chỉ vì nô gia phu quân bị người ra tay trọng thương, tính mạng hấp hối, lúc này mới nằm ở hạ sách, bị ép lên đảo cầu ý đi, mong rằng dược vương các hạ không nên trách tội Hạc Nhi cô nương. Nhìn thấy Trình Linh Tố một thân thanh sam, tuổi cũng có điều hai tuần khoảng chừng, trái phải, vốn là trẻ tuổi như vậy nữ tử tự nhiên sẽ khiến người ta bản năng hoài nghi lên nữ tử y thuật. Chỉ là làm Trịnh Thục Minh nhìn thấy Trình Linh Tố đôi mắt kia sau, trong lòng liền không thể giải thích được tràn ngập tín nhiệm, liền ngay cả trước nghi hoặc cũng từ đó biến mất không còn tăm hơi. Đại Giang Liên, nghe được Trịnh Thục Minh tự giới thiệu, Trình Linh Tố cũng là không khỏi chân mày cau lại. Nàng đi đến giới này đã có một năm quan cảnh, tự nhiên cũng từng nghe nói Đại Giang Liên danh tiếng. Này Đại Giang Liên là tập hợp Đại Giang phụ cận nhiều cái môn phái lớn nhỏ liên minh, thực lực khá là cường thịnh. Không sai, nô gia phu quân bị người ra tay trọng thương, kính xin dược vương các hạ có thể ra tay trị liệu. Nhìn thấy Trình Linh Tố tựa hồ không có trực tiếp từ chối, Trình Thục Minh một đôi trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi thêm ra một tia hy vọng. Đem hắn mang vào đi. Nhìn mắt lộ năn nỉ vẻ Trình Thục Minh, Trình Linh Tố ngược lại cũng không đành lòng từ chối, liền gật đầu nói. Nhìn thấy Trình Linh Tố rốt cục đáp ứng ra tay, Trình Thục Minh đôi mắt đẹp không khỏi mắt lộ mừng rỡ, vội vã liền dặn dò khoảng chừng, trái phải đem căng cứu thương mê man nam tử mang tới đi vào. Chương 158, cầu viện chương 158, cầu viện đợi đến hai tên trên người mặc màu vàng kính trang anh khí nữ tử đem căng cứu thương mang tới sau khi tiến vào, Trình Linh Tố lúc này mới phát hiện một tên râu quai nón sồm soàm nam tử chính nhắm chặt hai mắt, ngược dưới một đạo vết thương sâu tới xương có thể thấy rõ ràng. Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, Trình Linh Tố liền có thể nhìn ra nam tử ngực vết thương rõ ràng là bắt nguồn từ vết đao, nghiêm trọng như vậy trên đao, lại còn có thể kiên trì đến hiện tại, thực sự là khó mà tin nổi. Làm như từ đây nhìn ra gì đó, Trình Linh Tố hoán thanh hỏi, hắn trước đây nhưng là sử dụng vật đại bổ. Nô gia trước đó từng là nhà tôi sử dụng trăm năm nhân sâm núi. Nhìn thấy Trình Linh Tố mắt sáng như đuốc, Trình Thục Minh cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Trình Linh Tố gật đầu nói, cũng nhờ có ngươi trước đây vì hắn dùng trăm năm nhân sâm núi lúc này mới thế hắn buộc chặt tính mạng. Nói chuyện liền từ trong phòng lấy ra một con gỗ, mở ra nắp hộp, lấy ra một thanh dao, một viên kim châm, sau đó rồi hướng bên cạnh Tiểu Bưu phân phó nói, thay ta đánh bùn nước sôi đến. Tiểu Bưu ngoan ngoãn mà gật gù, sau đó liền đi ra ốc đi. Tiếp theo Trình Linh Tố liền dặn dò một bên anh quý nữ tử vì là mê man nam tử ăn vào một nắm chén thuốc. Sau đó Trịnh Thục Minh liền nhìn thấy nàng bình sinh làm người ta sợ hãi nhất một màn. Ở ngay trước mặt nàng, Trình Linh Tố lại dùng trong tay dao cắt ra giang bá lồng ngực vết thương, trong lúc nhất thời vết thương tích lúc đã lâu nước đặc nhất thời chút xuống. Có thể Trình Linh Tố trong tay dao vẫn là không chỉ như vậy, tiếp theo vứt đem giang bá ngực vết thương tiếp tục đào lên, cho đến ở vết thương rõ ràng nhìn thấy xương. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, dù cho là giang bá rơi vào hôn mê, bị người dùng dao cắt ra ngực vết thương, như vậy đau đớn tất nhiên sẽ gây nên phản ứng của hắn. Nhưng là từ khi Trình Linh Tố làm cho nàng bên cạnh anh quý nữ tử vi phu quân giang bá ăn vào cái kia một nắm chén thuốc sau, giang bá liền dường như triệt để rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bình thường, mặc dù là dao cắt ra ngực vết thương, hắn vẫn là một bộ ngủ say răng rớp, dường như không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn bình thường. Thấy cảnh này, Trình Thục Minh một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Vừa nãy dùng chén thuốc là Trình tỷ tỷ căn cứ hậu hán thư hoa đà truyền một lần nữa hợp với ma phi tán. Nhìn ra Trình Thục Minh khiếp sợ, Tiểu Bưu nhưng là hoan thanh giải thích lên. Lại một lần nữa hợp với ma phi tán. Nghe được Tiểu Bưu giải thích, Trình Thục Minh nhìn mặt trước đã bắt đầu kim châm vì là giang bá khâu lại lên vết thương thanh sam nữ tử, một đôi mắt đẹp cũng là không khỏi bốc ra cái khác phức tạp đồ vật. Ma phi tán tên, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Tương truyền Tây Hán thời kỳ, danh y hoa đã từng dựa vào ma phi tán vì là bệnh nhân mổ ngực phá bụng giải trừ bệnh hoạn, chỉ là bởi vì đắc tội rồi Tào Tháo mà bị xử tử, liền ngay cả do hoa đã tự tay thanh nang thư cũng bởi vậy thất truyền. Từ đó sau khi, do hắn tự mình phối chế ma phi tán cũng triệt để thất truyền. Chỉ là không nghĩ đến mấy trăm năm qua đi, danh y hoa đã thất truyền ma phi tán nhưng ở một cái mới có hai tuần nữ tử trong tay có thể tái hiện. Nghĩ đến đây, Trịnh Thục Minh nhìn phía Trình Linh Tố bóng lưng đôi mắt đẹp bên trong cũng không khỏi thêm ra một tia kính nể. Đón lấy hắn chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Vì là Giang Ba Khâu lại xong vết thương sau, Trình Linh Tố chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Dược Vương ra tay. Ngày sau Dược Vương như có sai phái, ta Đại Giang liên trên dưới việc nghĩa chẳng tử. Từ Trình Linh Tố trong miệng được xác nhận, Trịnh Thục Minh vội vã mở miệng nói cảm tạ. Đối với này, Trình Linh Tố nhưng là khẽ lắc đầu, ta không phải là cái gì Dược Vương, tỷ tỷ trực tiếp xưng hô tên ta là được. Dù cho là nàng bây giờ y thuật đã vượt qua thụ nghiệp tân sư, có thể nàng tính tình vẫn như cũ cho là mình không gánh nổi danh xưng này. Vậy thì đa tạ Trình cô nương. Trịnh Thục Minh luôn từ chân thành nói, tiểu muội, lại có người ngoài tới sao? Lúc này gian nhà ở ngoài nhưng truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, Trình Linh Tố trong mắt cũng không khỏi thêm ra một tia kinh hỉ, chỉ nghe nàng nói, Từ đại ca, ngươi lần bế quan này kết thúc. Tiếp theo liền thấy một tên thanh sam nam tử đi vào trong nhà, chỉ thấy hắn dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Mà hắn vừa xuất hiện tự nhiên liền gây nên một bên Trịnh Thục Minh ánh mắt chú ý, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một thân thanh sam, khuôn mặt lại trẻ tuổi như vậy sau, trong lòng nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mấy tháng trước, ngay ở Ba Lăng thành ở ngoài bến tàu trên, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn bị người đại bại tin tức, từ lâu truyền đến Đại Giang liền trong hai. Lúc trước trận chiến này, có người nói ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn cùng người kia công nhân ở bến tàu trên một trận chiến, hơn trăm người đều tận mắt nhìn tình cảnh này, bởi vậy tin tức truyền được lớn. Chỉ là ra tay đại bại Dương Hương Ngạn người kia, thân phận nhưng là cực kỳ thần bí. Trịnh Thục Minh chỉ nghe đồn nói người kia cực kỳ tuổi trẻ, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo quan hệ không ít, quanh năm một thân thanh sam, dung mạo tuấn tú, cái khác nhưng là hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới hôm nay, nhưng tại đây Lan Giang đảo, vừa vặn gặp phải một người như vậy, mà cùng nghe đồn miêu tả cực kỳ tương tự, tất cả những thứ này tự nhiên không khỏi để Trịnh Thục Minh trong lòng sản sinh liên tưởng. Thôi có thu hoạch mà thôi. Bước vào trong phòng Từ Tử Nghĩa chỉ là cười một tiếng nói, lập tức ánh mắt cũng chú ý tới một bên trên người mặc bạch y Trịnh Thục Minh. Trình Linh Tố lúc này liền giới thiệu đến, Từ đại ca, vị này chính là Đại Giang Liên Trịnh tỷ tỷ. Đại Giang Liên Trịnh Thục Minh. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa lông mày hơi nhíu, trong đầu liền trong nháy mắt nhớ tới cô gái này ký ức. Đại Giang Liên vốn là Đại Giang phụ cận nhiều cái môn phái lớn nhỏ liên minh, khá có thế lực. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền rơi xuống trong phòng nằm cáng cứu thương không nhúc nhích dâu quai nón nam tử, nhìn tình cảnh này hắn cũng rốt cục nhớ ra cái gì đó. Nô gia Trịnh Thục Minh, nhìn thấy Từ công tử. Lúc này Trịnh Thục Minh nhưng cực kỳ biết lễ, chân thành hướng về Từ Tử Nghĩa hạ thấp người hành lễ. Hóa ra là Trịnh phu nhân. Nhìn thấy này Trịnh Thục Minh toàn thân áo trắng, màu da như ngọc, dung nhan như họa, Từ Tử Nghĩa liền gật đầu nói: vị này Trịnh phu nhân có thể cũng không phải là cái gì cô gái tầm thường, nguyên bên trong Đại Giang Liên thúc đẩy cũng là nhiều dựa vào nàng ở sau lưng bày mưu tính kế, lấy này liên hợp lại chống đỡ Chu Kiệt cùng những thế lực khác để ép. Không biết công tử nhưng là ngày đó ở Hồ Động Đình bên ra tay đánh bại ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn người. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cũng không phải là tránh xa người ngàn dặm, Trịnh Thục Minh liền nỗ lực hỏi, có phải hay không có trọng yếu không? Nhưng là đối mặt Trịnh Thục Minh vấn đề, Từ Tử Nghĩa nhưng không phải chính diện trả lời, chỉ là mỉm cười hỏi ngược lại. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy khí định thần nhàn làm thái, Trịnh Thục Minh càng là xác định trong lòng mình suy đoán, nhìn một bên thân hãm hôn mê bất tỉnh Giang Bá, trong lòng nàng lúc này không khỏi thêm ra một tia không thể giải thích được dũng khí đến. Khẳng định công tử vì ta Đại Giang Liên ra mặt. Nói, Trịnh Thục Minh lại lần nữa hạ thấp người hướng về Từ Tử Nghĩa được rồi lại lễ. Nhìn thấy tình cảnh này, Trình Linh Tố vẻ mặt như thường, không có chút nào bất ngờ, chỉ là ánh mắt rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người. Ta vì sao nên vì ngươi ra mặt? Đã đoán ra Trịnh Thục Minh ý nghĩ trong lòng Từ Tử Nghĩa, lúc này nhưng là bình tĩnh nói. Trước mấy thời gian, ta Đại Giang Liên bên trong Thanh Giang kiếm phái trưởng môn Vô Định Phong hướng về Thanh Lưu bị Bạt Phong Hàn gây thương tích, nhà tôi Giang Bá nghe tin liền vì đó ra mặt, không nghĩ đến vẫn là thua ở người này trong tay. Nói rằng nơi này, Trịnh Thục Minh không khỏi ngự khí biến lạnh, hiển nhiên trong lòng đã là hận sốt ruột đối phương. Bạt Phong Hàn. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhưng là không khỏi thêm ra một tia hứng thú. Người này thân là tái ngoại dị tộc, lần này tới ta Trung Nguyên tùy ý khiêu khích, một đường không biết giết chúng ta bao nhiêu người Trung Nguyên, liền ngay cả trước mấy thời gian Đại Nho Vương thông thiệp mừng thọ, người này cũng mang theo cao ly nữ tử đến nhà gây sự. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa làm như hứng thú, Trịnh Thục Minh vội vã lại nói. Hơi ngưng lại sau, Trịnh Thục Minh lại bổ sung, người này thiên phú cực cao, xưa nay Trung Nguyên trong vòng, có thể nói là chưa nếm một lần thất bại, như bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, e sợ ngày sau ta Trung Nguyên võ lâm sẽ thêm ra một cái đại địch. Nhưng mà đối xử Trịnh Thục Minh ngôn từ, Từ Tử Nghĩa nhưng lạnh nhạt nói, muốn chỉ cái này đến mời ta ra tay còn rất xa không đủ. Trịnh Thục Minh là một người thông minh, mà người thông minh tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa nghĩa bóng. Nàng hơi làm do dự sau, liền rất nhanh quyết định về tâm. Chỉ nghe Trịnh Thục Minh nói, chỉ cần công tử có thể vì ta Đại Giang Liên diện trừ kẻ này, ta Đại Giang Liên trên dưới ngày sau nguyện vì công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 159, lại ngộ song long. Chương 159, lại ngộ song long. Do Đại Giang lưu vực nhiều cái to nhỏ bang phái tạo thành Đại Giang Liên, kỳ thực thế lực trên đã không thua gì tám giúp mười phái, chỉ có điều nó là bởi vì các đại môn phái tạo thành liên minh, bởi vậy mới không bị toán làm một cái độc lập thế lực. Bên ngoài Đại Giang Liên minh chủ Giang Bá, có thể ở hắn bị thương trước, Đại Giang Liên bên trong sự vụ lớn nhỏ đều do nó thê tử Trịnh Thục Minh xử lý, cho nên nói lên Trịnh Thục Minh mới xem như là Đại Giang Liên bên trong cái kia nói một không hai người. Có nàng đáp ứng nương nhờ vào, Từ Tử Nghĩa về tình về lý tự nhiên cũng phải đi đi một chuyến. Bây giờ Từ Tử Nghĩa cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo quan hệ có thể coi là mật thiết, nhưng cũng không trở ngại Từ Tử Nghĩa tiếp thu những môn phái khác nương nhờ vào, đặc biệt là Đại Giang Liên lời nói sự người vẫn là một người thông minh lúc. Hơn nữa đối với Bạt Phong Hàn người này, Từ Tử Nghĩa cũng là có như vậy một tia hứng thú. Thành tựu đại đường bên trong ngày sau số lượng không nhiều có thể theo sát Song Long võ công tiến cảnh cao thủ thanh niên, Bạt Phong Hàn so với Song Long hai người càng hiện ra cứng cỏi cùng tàn nhẫn. Ngươi có thể có Bạt Phong Hàn tâm tích. Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói, hồi bẩm Từ công tử, chúng ta Đại Giang Liên thuộc hạ bang phái vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm Bạt Phong Hàn tâm tích, người này bây giờ đang cùng hai tên cao ly nữ tử ở lại Hán Thủy bờ sông. Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói, Trình Thục Minh không khỏi mắt lộ sắc mặt vui mừng, đội vã mở miệng nói ra Bạt Phong Hàn tâm tích, Hán Thủy bờ sông. Như vậy nói đến Bạt Phong Hàn bây giờ còn đang kinh tương một vùng. Nghe được Bạt Phong Hàn tâm tích, Từ Tử Nghĩa gật gật đầu nói, được, ta đáp ứng thay người ra tay. Ba lăng khoảng cách tương dương cũng không tính xa, bất kể là đi thủy lộ, vẫn là đi đường bộ, đều có thể ở một ngày khoảng chừng, trái phải tìm đến tương dương. Có điều nếu là lấy Từ Tử Nghĩa cất lực, đại khái chỉ cần nửa ngày công phu liền có thể đến tương dương thành ở ngoài Hán Thủy. Từ Tử Nghĩa nếu đáp ứng rồi Trịnh Thục Minh, tự nhiên không thể nuốt lời. Trước ở hoàng hôn mặt trời lặn trước, Từ Tử Nghĩa liền thân đến tương dương thành ở ngoài Hán Thủy bờ sông. Bây giờ kinh tương một vùng, thế lực to lớn nhất người tự nhiên không còn gì khác Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có điều bây giờ này kinh tương một vùng ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn có hai đại thế lực. Một trong số đó chính là tùy tướng Tiền Độc Quan chiếm cứ tương dương, một cái khác nhưng là phi mã mục trưởng Minh Hữu Càng Lăng Độc Bá Sơn Trang. Này hai đại thế lực có thể nói là ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo ở ngoài, bản địa to lớn nhất hai cái thế lực lớn. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực cũng có điều dừng lại Hán Thủy bờ sông, vẫn chưa tiếp tục lên phía Bắc hùng hộ doan người, bởi vậy trái lại cho hai nhà cơ hội thở lấy hơi. Cho tới vì sao, kỳ thực cũng rất đơn giản. Bởi vì phía Nam Lâm Sĩ Hoàng đã cùng Bắt Bang Thập Hội Thiết Kỵ Hội hợp tác lên, hai nhà bọn họ hợp tác tự nhiên khả năng nguy hiểm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo phía sau, là lấy lúc này mới toàn lực đối phó hai nhà này thế lực. Từ Tử Nghĩa từ lúc trở về thời khắc, liền từng đi nộ giao đảo tìm kiếm Đông Phương Bất Bại, có điều theo Dương Liên Đình ở lại trên đảo Tâm Phúc chính miệng từng nói, bây giờ Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình hai người từ lâu mang theo bản giáo cao thủ, trong bóng tối đi đến Cửu Giang, chuẩn xác lấy thanh giao nhậm thiếu danh tính mạng. Có điều Thiết Kỵ Hội cùng Lâm Sĩ Hoàng hai nhà hợp tác, xác thực không thể coi thường, bởi vì hai nhà sau lưng đều đứng có những thế lực khác. Tỷ như ghi tên tám giúp 10 phái một trong Thiết Kỵ Hội kỳ thực nhưng là tái ngoại thiết lập phái đi họa loạn Trung Nguyên lời dẫn, thanh giao nhậm thiếu danh chính là người thiết lập, nó cha đẻ chính là đến từ Thiết Lập Võ Học Tông sư Phi Ưng Cúc Nạo. Mà bà Dương gặp gỡ chủ gần đây tự xưng Sở Đế Lâm Sĩ Hồng, sau lưng là thế lực nhưng là Âm Quỷ phái, nó sư chính là Âm Quỷ phái lao già có mây mưa song tu ích thủ huyền. Từ Tử Nghĩa dựa theo Trịnh Thục Minh cung cấp tin tức, dọc theo Hán Thủy bờ sông bắt đầu tìm kiếm hạ xuống, sau nửa canh giờ, ở sát trời hoàn toàn tối lại trước, rốt cục ở một nơi rừng rậm ở ngoài tìm tới đoàn người cái bóng. Từ Tử Nghĩa vận chuyển kinh công, lặng yên liền lẹn vào tiến bảo. Chỉ thấy rừng rậm một nơi trên đất trống, từ lâu giấy lên một trận lửa trại, bên đống lửa thì lại thêm ra thân ảnh bốn người. Mà tại đây trong đó liền có Từ Tử Nghĩa bóng người quen thuộc, tỉ như Nhí Nha Nhí Nhảnh Dương Châu Song Long, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người, cùng với một đôi nam nữ. Chỉ có điều lúc này hai người tình cảnh nhưng không thế nào lạc quan, hai người trên mặt đều là sưng mặt sưng mũi, nhìn dáng dấp trước đây rất là chịu đủ một phen đắc đánh. Chỉ nghe một nữ tử lạnh lùng nói, ngươi hai tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, hại ta sư tỷ không chỉ đã, còn ở trước mặt người người sau gọi nàng làm nương, lấy mê người thái mắt. Du Di hiểu lầm, nương không phải chúng ta hại chết, mà là bị Đỗ Phục Y giết chết. Khấu Trọng nói rằng nơi này, vẻ mặt không khỏi âm u nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa khe như mày, phó quân sức lại chết rồi, cũng khó trách lúc trước Đỗ Phục Y gặp đuổi Thiến Nhi không tha, xem ra là bắt nguồn từ nơi này. Nữ tử mặt ngọc chìm xuống, quát lên, câm miệng. Các ngươi có thể đã lừa gạt người khác, cũng không gạt được ta phó quân, dù sư tỷ hận nhất người Hán, lại là hoa cúc khuê nữ, sao nhận các ngươi làm nhi tử? Càng không nói đến sẽ đem Dương Công bảo khố bí mật nói cho các ngươi những này hắn cầu. Chỉ nghe Từ Tử Lăng nội hỏi, sư di vạn chớ hiểu lầm, nương trước khi chết xác nhận chúng ta làm nhi tử, còn truyền chúng ta quý phái kiến thức cơ bản phu, nếu không tin tưởng, đều có thể so sánh một hồi chúng ta. Phó quân Du lạnh lùng nói, được rồi, nói cho ta cái gì gọi là dịch kiếm thuật. Hai người nhất thời á khẩu không trả lời được. Khấu Trọng nói, nương chỉ truyền chúng ta cựu huyền đại pháp tầng thứ nhất luyện công pháp liền bị thương nặng mà chết, lại không nói cho chúng ta cái gì gọi là dịch kiếm thuật. Phó quân Du ngước nhìn đêm mưa, lạnh nhạt nói, sử dụng kiếm liền như sau kỳ, mỗi ra một kiếm, tựa như dưới một đánh cờ tử, chiến trường chính là hoạt bản cờ, ở giữa thiên biến bản hóa, nếu không thể nắm giữ toàn cục, dự đoán đến kẻ địch rơi xuống, liền không thể đem năm chí thắng cơ hội, này trọng yếu đạo trôn, sư tỷ không nói cho các ngươi sao? Từ Tử Lăng nói, nương chỉ nói cho chúng ta tất cả thần thông biến hóa, tất cụ tự mãn đạo lý. Cô gái mặc áo trắng thân thể mềm mại khẽ run, túi đầu trầm ngâm. Sau một hồi lâu, lúc này mới nghe nàng mở miệng nói, ta muốn giết các ngươi. Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai người đồng thời thất thanh nói, ngươi vẫn là không tin phải không? Cô gái mặc áo trắng mặt ngọc phát lạnh trừng mắt bọn họ, âm điệu nhưng một cách lạ kỳ ôn hòa nói, nguyên nhân chính là ta tin tưởng, mới chịu đem các ngươi giết chết. Ai? Sư tỷ ngươi sao có thể lấy đem thần công truyền cho hắn cậu? Hiện tại chỉ có để quân du thay ngươi thanh lý môn hộ, lại gạt sư phụ được rồi. Cuối cùng vài câu, nàng nhưng là mặt đối với trời xanh nói, được rồi, ngươi liền giết ta đi. Lúc trước nếu không có vi nương cứu ta, lại sao thương càng thêm thương, du gì ngươi giết ta đi. Nghe được nơi này, Khấu Trọng trong lòng ẩn giấu nhiều ngày hổ thẹn cùng oan ức trực tiếp bộc phát ra, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, tiểu trọng. Nhìn thấy nơi này, một bên Từ Tử Lăng chỉ là mở miệng kêu Khấu Trọng đũ danh, lập tức cũng liền không lên tiếng nữa, nhìn dáng dấp cũng là lựa chọn đồng sinh cộng tử. Nghe vậy cô gái mặc áo trắng phản lạnh lùng nói, ai là ngươi này hai con hán cẩu du gì? Nghe được cô gái mặc áo trắng trực tiếp quát mắng hai người vì là hán cẩu, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người hoàn toàn mắt lộ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly, dẫn đến người Cao Ly hết sức cựu thị người Trung Nguyên, hai người bọn họ tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là bị nương sư muội như vậy nhục mạ, hai người bọn họ trong lòng càng là cực đoan không dễ chịu. Nguyên lai từ khi hai người bọn họ cùng nương ở Tống Việt trên thuyền, tận mắt nhìn người kia lấy tay đánh chết Vũ Văn Hóa cốt sau khi rời đi, nương chỉ ở Tống Việt thuyền lớn đợi một ngày, liền chuẩn bị mang theo hai người bọn họ rời đi. Mà vị kia Tống công tử lại vẫn chưa ngăn cản, trái lại tự mình đem ba người bọn họ đưa đến bên bờ, bởi vậy trái lại là giảm thiểu hai người đối với này thế gia công tử trong lòng ác cảm. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, bọn họ cùng nương rời thuyền sau, liền gặp phải Giang Hoài quân đuổi bắt. Nguyên lai Vũ Văn Hóa cốt lúc trước tại bên ngoài Đan Dương thành đại phí hoàng hốt truy đuổi huynh đệ bọn họ hai người một màn, đã sớm gây nên vị này Giang Hoài quân bá chủ lòng nghi ngờ, liền đã sớm nhìn chằm chằm huynh đệ bọn họ hai người. Bởi vậy liền ở tại bọn hắn đoàn người rời thuyền sau không lâu, bị Đỗ Phục Uy tự mình chặn lại, đưa người mang trọng thương không thể khỏi hẳn, đương nhiên sẽ không là Đỗ Phục Uy đối thủ. Cuối cùng liều mạng mới đưa hai người cứu ra, dẫn đến nương càng là thương càng thêm thương, tính mạng hấp hối, nhìn thấy nương thương thế tăng thêm, hai người hoang mang lo sợ dưới vốn định phái một người đi tìm cái kia Tống công tử đến đây giúp đỡ. Đáng tiếc nương lại nói nàng đã chịu đủ lắm rồi người Hán ân huệ, tha chết cũng không muốn lại ghi nợ người Hán ân tình, hai người quật cường có điều, cuối cùng chỉ có thể tận mắt nương nhân trọng thương tắt thở. Bởi vậy nói cho đúng lên, nương xác thực là bị bọn họ liên lụy mà chết. Háng cậu. Nhưng mà ngay ở hai người mất đi hết cả niềm tin, một lòng muốn chết thời khắc trong thai rồi lại bỗng nhiên chuyển đến một trận quen thuộc âm thanh. Nghe được bên thai bỗng nhiên vang lên xa lạ âm thanh, nguyên bản ngồi ở bên đống lửa nam tử bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đều là lạnh lùng nói: "Cô nương cũng thật sự dám ăn nói ngông cuồng." Đang lúc này, một người bóng người liền rơi vào trước mắt mọi người, chỉ thấy hắn một thân thanh sam, dung mạo tuấn tú, khí chất đặc biệt. Nhìn thấy người này xuất hiện, Khấu Trọng từ Tử Lăng hai người vẻ mặt đều là biến đổi, vội hỏi: "Du Di đi mau." Chương 160, Bạt Phong Hàn, Phó Quân Du. Chương 160, Bạt Phong Hàn, Phó Quân Du. "Vì sao phải trốn?" Cô gái mặc áo trắng lãnh đạm nói. Nương lúc trước chính là thua ở hắn trong tay. Lúc này, Khấu Trọng trái lại vội la lên. Nghe tiếng, Phó Quân Du ngọc dung một lệnh đến: "Là ngươi tổn thương ta sư tỷ." Từ mới vừa cùng Song Long câu thông bên trong, Phó Quân Du cũng đại thể biết được chính mình sư tỷ bỏ mình nguyên nhân, chính là bởi vì trọng thương bên dưới nên chiến Đỗ Phục Y mà dẫn đến thương càng thêm thương, cuối cùng không chừng trị mà chết. Đúng thì làm sao, không phải thì lại làm sao, mới vừa cô nương nếu dám ăn nói ngông cuồng, không biết công phu quyền cước lại có mấy phần cân lượng. Nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ mặc áo trắng, Tư Tử Nghĩa ngự khí từ từ biến lạnh. Trước mặt hắn bạch y sạch sẽ, lưng phải trường kiếm, mái tóc như mây nữ tử, bất kể là mái tóc vẫn là thân thể, thậm chí trên mặt lạnh như băng khí chất, đều cực kỳ cùng Phó Quân sức tương xứng. Nếu là nói chính lệnh, vậy dĩ nhiên chính là tuổi tác. Trước mặt thiếu nữ mặc áo trắng tuy nói cùng Phó Quân Sức cực kỳ rất giống, có thể mặt mày ý hiện ra non nớt, rõ ràng nhìn qua muốn so với Phó Quân Sức nhỏ hơn không ít. Mà lúc này, một bên nam tử trong con ngươi tình quang đại thịnh, nhìn chằm chằm bóng người của hắn không tha. So với một bên Khấu Từ hai người, tên nam tử này càng hiện ra nam nhi hùng tráng khí tức, chỉ thấy nam cao thẳng anh mỹ, tuy hơi hiểm khuôn mặt hẹp dài, nhưng cũng là đường viền rõ ràng, hoàn mỹ đến như cái đá cẩm thạch pho tượng, làn da càng là so với cô gái càng trắng non chân mềm, nhưng không chút nào nương nương khang cảm giác. Trái lại nhân nó ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn rất có nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Hắn nơi chán đâm một cái vải đỏ, tố màu xanh ngoại bảo bên trong là bó sát người màu vàng đồng phục võ sĩ, cộng thêm một cái da áo lót, khiến cho hắn xem ra càng là vai rộng eo hẹp, khoảng trừng, trái phải eo nhỏ cắt treo một đao một kiếm, tuổi ở 24-25, hình thái uy vũ cực điểm. Đáng tiếc dung mạo nhưng rõ ràng khác thường cùng người Trung Nguyên, hắn mũi cao thâm mục, nếu không có là người Hồ, cũng nên có chứa người Hồ huyết thống. Người này tự nhiên chính là Bạt Phong Hàn. Lúc trước hắn cùng Phó Quân Du hai người dắt tay đại náo đại nho vương thông thiệp mừng thọ, cuối cùng vẫn là do Thạch Thanh Tuyển lấy một bài tiêu khúc gì tiêu hai người sắc cơ, do đó phòng ngừa một hồi tranh đấu. Chính là ngươi ra tay tổn thương Giang Bá. Tư Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, chỉ là liếc mắt nhìn Bạt Phong Hàn, liền nhận ra thân phận của hắn. Không sai, ngươi nên vì hắn ra mặt. Nghe vậy, Bạt Phong Hàn trong con ngươi tinh quang càng là sáng choang. Ra mặt không thể nói là, chuyến này đi ra có điều vì ép chết một con tùy ý cắn loạn chó dữ. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa ánh mắt cũng liền rơi vào Bạt Phong Hàn trên người, hiển nhiên hắn câu này chó dữ, tự nhiên chỉ chính là Bạt Phong Hàn. Lúc này Phó Quân Du nhưng cấp vì là Bạt Phong Hàn ra mặt, quát nói: "Hà tất phí lời liền tiên, ra tay chính là." Bạt Phong Hàn không nhúc nhích khí, lạnh lạnh đánh giá trước mặt Từ Tử Nghĩa, trong lòng bay lên trước nay chưa từng có dị dạng cảm giác. Hắn tự 18 tuổi võ công đại thành tới nay, này 7 năm chuyên trí võ đạo, chuyển chiến thiên hạ, từ trong thực chiến tôi luyện, tinh khí thần tăng lên đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Nó khí thế ngưng luyện, có thể nói chưa gặp được địch thủ. Đi đến Trung Nguyên sau, bẻ gãy ở dưới tay hắn danh gia cao thủ, ít nói cũng có 4-50 người, nhưng cũng chưa bao giờ nộ quá bất luận người nào ở trước mặt hắn có thể như Từ Tử Nghĩa như vậy vẻ mặt như thường, ngôn ngữ càng là hoàn toàn không đem hắn coi như một chuyện. Chỉ là loại này bình tĩnh công phu, đã dạy hắn đối với Từ Tử Nghĩa không thể không thận trọng chờ đợi. Hắn lần này đến Trung Thổ đến, cùng với nói là vì là tránh né Tất Huyền, không bằng nói là vì càng tích cực đối kháng Tất Huyền. So với Tất Huyền, hắn tự hỏi nhưng tốn mấy bậc, vì vậy mới cố ý đi về Đông, thật tranh thủ kinh nghiệm thực chiến, sẽ cùng Tất Huyền làm quyết chiến sinh tử, hiện tại gặp gỡ thử kiếm hảo đối như, cái kia có thể không động lòng. Các ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn làm như cùng Bạt Phong Hàn quan hệ không ít Phó Quân Du, Từ Tử Nghĩa cười nhạt một tiếng nói: "Nếu ta ra tay, hai người các ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ." Nhìn chung quanh mọi người, Từ Tử sau đó nói ra lời nói, nhưng là để Phó Quân Du cùng Bạt Phong Hàn hai người vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa ngôn từ như vậy không coi ai ra gì, Phó Quân Du không khỏi trong lòng tức giận, đang muốn mở miệng quát mắng. Nhưng là ngoài người ta dự liệu chính là Bạt Phong Hàn khỏe miệng nhưng mang theo một nụ cười, chắp sau lưng tay quăng nổi lên ngoại bào và áo, phân biệt nắm tại cán đao cùng trôi kiếm nơi, khiến người không biết hắn muốn dùng đao hay là muốn sử dụng kiếm, lại hoặc đao kiếm cùng sử dụng. Hắn đến Trung Nguyên thời gian đã là không ngắn, Trung Nguyên võ lâm có tên có họ cao thủ, hắn đều là biết rõ với tâm. Cao thủ thế hệ thanh niên, đơn giản cái kia lác đác mấy người. Tỷ như Ảnh Tử Thích Khách Dương Hương Ngạn, cùng với Độc Cô Việt thế hệ thanh niên kiệt xuất Độc Cô Phượng mọi người, nhưng là những người này ở trong mắt Bạt Phong Hàn nhưng còn xa không kịp trước mặt Từ Tử Nghĩa. Mấy tháng trước, người này liền ở Hồ Động Đình bên đại bại Ảnh Tử Thích Khách Dương Hương Ngạn, trước đây không lâu Giang Hoài Quân bá chủ Đỗ Phục Y thì lại tại bên ngoài Đan Dương thành bị một tên thanh sam nam tử đánh bại, theo Đỗ Phục Y dưới trướng chấp pháp đoàn cao thủ chứng thực, đánh bại Đỗ Phục Y người chính là Từ Tử Nghĩa gây nên. Thêm vào trước đây liền bị hắn đánh chết với bên bờ sông trên Vũ Văn Hóa Cập, người này có thể coi là bây giờ võ lâm trên tên tuổi tối thịnh cao thủ thanh niên, nó uy thế thậm chí ép thẳng tới thế hệ trước cao thủ võ lâm. Đối mặt Đỗ Phục Uy, Vũ Văn Hóa Cập những cao thủ này, Bạt Phong Hàn cố nhiên không sợ, nhưng lại trong lòng biết mình cùng những người này giao thủ, xa xa không làm được lông tóc không tổn hại trình độ. Bởi vậy đối mặt Từ Tử Nghĩa ngông cuồng ngôn ngữ, nhưng trong lòng của hắn là tỉnh táo dị thường. Từ Tử Nghĩa đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, còn chưa ra tay. Trên Bạt Phong Hàn tay phải rút đao ra không ít, lập vừa sinh ra một luồng lăng lịch vô cùng đạo khí, nhu cầu lấy này đến tiêu trừ Từ Tử Nghĩa uy thế. Ngay ở trong chớp mắt này, Bạt Phong Hàn đao đã tuốt ra khỏi vỏ, mấy làm một vệt cầu đồng, chủ động tấn công. Nhưng mà đối mặt đòn đánh này, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười, đứng tại chỗ lù lù bất động. Ngày xưa gặp gỡ cường địch không sợ hai chút nào Bạt Phong Hàn, lúc này trong mắt nhưng có một chút do dự, chỉ vì trước mặt Từ Tử Nghĩa khí thế bỗng nhiên tiêu tan, dường như thật tự không hề phòng bị bình thường. Ở trong mắt hắn, Từ Tử Nghĩa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cái hở, tình cảnh này, tất nhiên là để hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao ra tay. Cũng may hắn dù sao cũng là Bạt Phong Hàn, nội tâm cực kỳ tự tin hắn, rốt cục vẫn là vùng dưới này một đao. Nhưng mà hắn thuận buồm xuôi gió một đao, lại bị hai ngón tay cản lại, chỉ nghe ken một tiếng. Đây là hai cái kỳ lạ ngón tay, bởi vì cái tay này ngón trỏ cùng ngón giữa, màu da càng cùng chỗ khác không giống. Này hai ngón tay làn da tuy rằng cũng rất tỉ mỉ rất trắng, nhưng mang theo kỳ lạ quang hái, quả thực liền không giống như là máu thịt xương cốt dệt thành, mà như là một cái nào đó loại kỳ quái kim loại tạo nên. Bạt Phong Hàn đao rất nhanh, ở tự nhiên là không thể nghi ngờ, không phải vậy hắn vào Trung Nguyên không tới nửa năm, chết ở trong tay hắn người đã có mấy chục người nhiều. Nhưng mà hôm nay hắn nhất định phải một đao bị nhưng này hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, mặc cho hắn làm sao phát lực, trường đao trong tay vẫn bị đối phương hai ngón tay vững vàng kẹp lấy vẫn không nhúc nhích. Cú may trong tay hắn cũng không phải là này một cái binh khí, chỉ thấy một đoạn tinh mang nổi lên, tay phải xế kiếm đâm ra. Nhìn thấy Bạt Phong Hàn tay phải xuất kiếm, Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lớn một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hắn một tay kẹp lấy Bạt Phong Hàn trường đao trong tay, một cái tay khác hóa chảo dò ra, không thấy làm sao làm dáng. Có thể một mực Bạt Phong Hàn trường kiếm trong tay bất luận bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là trốn không thoát Từ Tử Nghĩa tay trái, chỉ thấy hắn tay trái đạn hoặc ép, hoặc chọn hoặc theo, ấn. Chỉ bằng dựa vào một cái tay, liền đem Bạt Phong Hàn tay phải trường kiếm thế tiến công hết mức hóa giải. Ở chớp mắt nhanh chóng quang cảnh bên trong, hai người trao đổi hơn 10 chiêu. Là lúc ánh kiếm bắn ra bốn phía, kinh khí ngang trời. Kiếm mang tư thế, bao phủ chu vi ba trượng nơi, khác một bên vây xem khấu trọng Từ Tử Lăng đều theo bản năng mà muốn tận lực triệt tiêu này làm người kinh tâm động phách chiến trường. Không được, Phong Thấp Hàn chẳng lẽ muốn thua? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ vẻ mặt thong dong sau, khấu trọng không khỏi lòng sinh cảm nói. Dọc theo con đường này, hắn cùng Tiểu Lăng hai người không ăn ít này Phong Thấp Hàn bị đắng, nhưng là đối với hắn võ công, khấu trọng nhưng trong lòng là dị thường thâm phục. Thậm chí ở trong lòng hắn, Phong Thấp Hàn võ công so với nương còn phải cao hơn một bậc. Nhưng mà hôm nay hắn đao kiếm cùng xuất hiện, vẫn như cũ không làm gì được người nọ mảy may. Cơ miệng. Nghe được nơi này, một bên xem trận chiến Phó Quân Du nhưng là lạnh lùng nói, có thể nàng lời tuy như vậy, tay phải nhưng là theo bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay. Nàng cùng Bạt Phong Hàn kết bạn tuy rằng không lâu, tuy nhiên tại đây ngăn ngắn mấy ngày bị nó đặc biệt khí chất hấp dẫn, nhìn thấy hắn rơi vào hạ phòng, trong lòng tự nhiên vì đó lo lắng. Chỉ là nàng cực kỳ rõ ràng, Bạt Phong Hàn làm người là cỡ nào kiêu ngạo. Đối mặt Từ Tử Nghĩa tay trái, trải qua vô số khổ chiến, Bạt Phong Hàn phần lưng từ lâu ngâm ra vô số mồ hôi lạnh, hắn tự thảo nguyên đến Trung Nguyên, một đường gặp gỡ không biết bao nhiêu cường địch, có thể chưa bao giờ có một cái xem trước mặt Từ Tử Nghĩa như vậy để hắn sởn cả tóc gáy. Mặc cho trường kiếm trong tay của hắn làm sao biến hóa, nhưng dù sao là trốn không thoát tay trái của hắn, không chỉ có như vậy, đối phương ra tay trái lại càng lúc càng nhanh, điều này làm cho ra tay trước hắn thậm chí đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bạt Phong Hàn có lòng muốn xoay chuyển xu hướng suy tàn, đáng tiếc nhưng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hai người lại quá mấy chiêu sau, Từ Tử Nghĩa tay trái cũng đã lặng yên xuyên qua Bạt Phong Hàn tay phải anh kiếm, chỉ nghe ầm một tiếng, một cái rõ ràng trường ấn liền thình lình khắc ở ngực của hắn. Chỉ nghe Bạt Phong Hàn rên lên một tiếng, khóe miệng không khỏi phun ra miệng lớn vết máu, đồng thời sắc mặt ửng hồng, dưới chân bước chân lảo đảo bên dưới cũng là suýt chút nữa té ngã, khỏe ở hắn dù sao ý chí kinh người, trung quy vẫn là ổn định thân hình. Chỉ là tay phải hắn trường kiếm, nhưng rơi vào Từ Tử Nghĩa trong tay. Đao không được, kiếm không được, là ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta cùng khiến này hai môn binh khí? Nhìn liên tục rút lui mấy bước Bạt Phong Hàn, đã đoạt quá trong tay hắn đao kiếm Từ Tử Nghĩa nhưng là lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạt Phong Hàn nhưng là sắc mặt ửng hồng, không nói một lời, nhưng hắn thái dương trên từ lâu chạy xuống mồ hôi. Nguyên lai bây giờ Bạt Phong Hàn trong cơ thể đã sớm bị Từ Tử Nghĩa cái kia một trưởng ngầm có ý chí dương nhiệt khí cho tập kích nhập thể, bên trong kinh mạch chỉ cảm thấy một luồng bỏng khó chặn bạn phong hàn môi lúc này từ lâu trắng bệnh. Dương Viêm đại pháp, ngươi cùng Tất Huyền đến cùng quan hệ gì? Cố nén trong kinh mạch truyền đến bỏng cảm giác, Bạt Phong Hàn trợn to hai mắt, nhìn mặt trước đông nhiên thu tay lại Từ Tử Nghĩa. Người trong thiên hạ chỉ biết Tất Huyền Dương Viêm đại pháp, cũng không biết ta Cửu Dương thần công đại danh. Nhìn đã là cung dương hết đà Bạt Phong Hàn, Từ Tử Nghĩa nhưng khẽ lắc đầu nói, hắn mới vừa cái kia một trưởng, cũng chưa từng lưu cái gì dư lực, thêm nữa hắn trước đây lại từ phụ công hữu trong miệng biết được Ma Môn Tiên Liên Tông liên kình diệu dụng, bởi vậy một trưởng này chí dương nhiệt khí uy lực, hơn xa với lúc trước Dương Hư ngạn thời gian. Bạt Phong Hàn có thể đứng ở tại chỗ sừng sững không ngã, đã xem như là hắn ý chí kinh người, bây giờ đừng nói là trốn, liền ngay cả động trên một ngón tay đều khó mà làm được. Phó cô đương, xem ra hôm nay người ta liền muốn cáo biệt. Dư quang đảo qua một bên cô gái mặc áo trắng, Bạt Phong Hàn cay đắng cười một tiếng nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình, mới vừa hắn chịu Từ Tử Nghĩa một trường, trong cơ thể sinh cơ dù chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, có thể ở cái kia cỗ chí dương nhiệt khí tập kích dưới, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đã trong nháy mắt bị trọng thương, bây giờ đã là cự chết không xa. Nhìn thấy luôn luôn hào hiệp như thường Bạt Phong Hàn lộ ra như vậy tư thái, Phó Quân Du Ha có thể còn đoán không ra kết quả, có điều sắc mặt nàng vừa mới biến hóa, liền nghe Từ Tử Nghĩa âm thanh vang lên, ngươi phí lời quá nhiều rồi. Tiếp theo liền thấy Từ Tử Nghĩa con ngón tay búng một cái, một tia vô hình kình khí liền xèo phát sinh, trực tiếp trúng đích Bạt Phong Hàn trong lòng. Chỉ thấy Bạt Phong Hàn thân hình một trận run rẩy dữ dội, nguyên bản sừng sững không ngã bóng người cũng giống như mất đi chống đỡ hắn khí lực, trực tiếp về phía sau ầm ầm ngã xuống. Mới vừa ở trung nguyên rực rỡ hào quang, vẫn chưa thể tự tay hướng về Tất Huyền khiêu chiến Bạt Phong Hàn, liền ở đây bỏ mình. Chương 161, cá cược chương 161, cá cược Phong Thất Hàn. Nhìn thấy Bạt Phong Hàn kiêu ngạo thân thể đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, tiếp theo không còn gì khác động tĩnh, một bên xem trận chiến khấu trọng cùng Từ Tử Lăng không khỏi kinh hãi. Dọc theo con đường này hai người bọn họ hưởng qua Bạt Phong Hàn lợi hại, không ít bị hắn đánh đến sưng mặt sưng mũi, trong đấy lòng căm hận hắn đồng thời cũng mơ hồ đối với hắn võ công thêm ra một tia kính nể. Hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn bại vong một màn, trong lòng càng là không khỏi trở nên đủ mùi vị lẫn lộn lên. Mà Phó Quân Sức thấy cảnh này, nhìn như ngọc dung băng lạnh, không hề biến hóa, chỉ là nàng khu khẽ run lên, cùng với túi đầu trầm mặc một màn, vẫn là cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Một lát sau, chỉ nghe nàng đống nhiên môi anh đảo khẽ nhả nói, ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một bên cấu trọng, Từ Tử Lăng hai người nghe vậy, hai người không khỏi đồng thời thất thanh nói, Du Di ngươi đi mau à. Nghe nói hai người tràn đầy thân thiết ngôn ngữ, lần này Phó Quân Du mặt ngọc ít có mắt lộ kỳ quang nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ biểu hiện không giống giả bộ sau, âm điệu cũng biến thành kỳ địa ôn hòa nói, chính vì như thế, ta mới càng không thể lùi. Bạt Phong Hàn có Bạt Phong Hàn kiêu ngạo, Phó Quân Du cũng có chính nàng kiêu ngạo, hơn nữa so với Bạt Phong Hàn, Phó Quân Du trên người còn nhiều ra một tầng sư môn quan hệ. Đối mặt Từ Tử Nghĩa như vậy cương địch, nàng cá nhân sinh tử trái lại trở nên không đủ nặng nhẹ. Đối với điểm này, Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai cái mới vừa bước vào giang hồ không lâu tên côn đồ các kẻ bây giờ đương nhiên khó có thể lý giải được điểm này. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe được vô cùng lo lắng. Phó Quân Du đối xử hai người bọn họ dọc theo con đường này, có thể nói là vẫn mặt lạnh chờ đợi, có thể hai người cảm niệm nương quan hệ, tự nhiên không muốn tính toán những chuyện này. Chỉ là lần này nhìn thấy Phó Quân Du cố ý muốn hướng về Từ Tử Nghĩa khiêu chiến, hai người bọn họ tự nhiên là vô cùng lo lắng. Từ Tử Nghĩa võ công, huynh đệ bọn họ hai người từ lúc hồi lâu trước liền tận mắt chứng kiến quá, số thí bạn Phong Hàn còn không phải người này đối thủ, huống chi là Phó Quân Du đây. Vừa nghĩ tới nơi này, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người không khỏi rất là nôn nóng. Du Di, Khấu Trọng làm như vẫn muốn nghĩ nói cái gì, nhưng mà chỉ thấy Phó Quân Du thân hình hơi động, tiếp theo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người thân hình chính là cứng đờ, nguyên bản hai người liền bị đồng thời điểm trúng huyệt đạo. Hai người các ngươi tiểu tử ngốc có thể nghe rõ, chúng ta dịch kiếm các môn hạ đệ tử tuyệt không tao nộ cường địch liền lùi lại đạo lý. Nói rằng nơi này, Phó Quân Du ngự khí cũng là ít có thêm ra một tia nhu hòa, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng không giống trước như vậy lạnh như băng. Lúc này nàng cũng rốt cục sư tỷ Phó Quân Sức vì sao phải thu hai người làm nghĩa tử, hai người bọn họ xác thực cùng với những cái khác người Hán có chỗ bất đồng. Nếu không có ngươi là người cao ly, ta hôm nay cũng muốn thả ngươi một con đường sống. Nhìn thấy Phó Quân Du lại còn có dũng khí hướng về hắn khiêu chiến, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu than thở. Ít nói nhảm, ra tay chính là. Đối với này, Phó Quân Du nhưng là lạnh lùng nói. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, không phải vậy đợi ta xuất thủ trước lời nói, ngươi căn bản không có rút kiếm cơ hội. Cho tới nay, Từ Tử Nghĩa đối với điều này thế Tam đại tông sư võ công đều rất tò mò. Thì như Tất Huyền Dương Viêm đại pháp, Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, Ninh Ngạo Kỳ tán thủ bắt tước. Bây giờ thật vất vả hữu duyên đến dòm ngó dịch kiếm thuật, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không muốn bỏ qua. Chen, Phó Quân Du bảo kiếm ra vỏ, đồng thời tung bay mà lên, động tác của nàng vừa nhanh chóng bất luận, lại như nước chảy mây trôi, tư thái tươi đẹp, tự càng hơn với lấy khinh công tăng trưởng Phó Quân Sước. Chỉ thấy ngàn vạn đạo cường mang phóng lên trời, đón Từ Tử Nghĩa công tới. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn đối mặt Phó Quân Du ánh kiếm, nhưng vẫn là duỗi ra hai ngón tay, xa xa cắp hướng về mũi kiếm. Thấy được Từ Tử Nghĩa hai ngón tay bi lực, Phó Quân Du đương nhiên sẽ không ngốc đến mạnh mẽ tấn công, chỉ thấy nàng kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, đồng thời bóng người tung bay như tự hóa thành khói, lại không có bất luận cái gì thực chất cảm giác. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa thân pháp nhưng càng nhanh hơn một bước. Keng, kiếm chỉ giao kích, nhưng truyền ra dường như kim loại va chạm âm thanh. Phó Quân Du thân thể mềm mại mãnh chiến, tiếp theo thừa cơ trôi về phía sau, thúc lại thiểm hướng về Từ Tử Nghĩa phía bên phải, trong phút chốc nhanh phách năm kiếm. nàng mỗi một kiếm điểm đến, nhìn như đều tự không lấy Từ Tử Nghĩa làm mục tiêu, nhưng mỗi một kiếm nhưng đều có thể làm cho người không thể không phòng thủ, để một bên huyệt đạo bị điểm khấu trọng Từ Tử Lăng hai người đại hoặc năng giải. Chỉ là Từ Tử Nghĩa làm sao người, Phó Quân Du kiếm pháp biến hóa nhìn như huyền diệu khó hiểu, khiến người ta không tìm được manh mối, đối với này trước sau đều là hai ngón tay dò ra. Lại là ken một tiếng, lần này Phó Quân Du ngón tay bảo kiếm lại không có thể chạy trốn bị Từ Tử Nghĩa hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Phó Quân Du nhận biết ngón tay bảo kiếm khó có thể tránh thoát sau, đột nhiên bay ra một cước, mũi đụng hướng về Từ Tử Nghĩa bắp chân ken đi, cực điểm kỳ dị biến hóa sở trường. Nhìn như muốn dựa vào cái này đến chế tạo xung lực, để cho mình do đó lại lần nữa người nhẹ nhàng lui ra. Đáng tiếc Từ Tử Nghĩa vẫn là càng nhanh hơn một bước, ngón trỏ trái từ lâu nhanh như tia chớp điểm trúng nàng chân phải. Tiếp theo Phó Quân Du chỉ cảm thấy một luồng chí dương nhiệt khí xâm lấn trong cơ thể, rất nhanh sắc mặt của nàng liền trở nên hoàn toàn trắng bệnh, không có chút hồng hào. Lúc này nàng cũng rốt cục biết được Bạt Phong Hàn sắp chết cả thụ, bị như vậy nóng rực cùng tràn ngập tính chất hủy diệt kinh khí xâm thể mà vào tạo thành phá hoại có thể suy ra. Bên trong kinh mạch loại này bỗng không chịu nổi đau đớn, thật không biết mới vừa Bạt Phong Hàn là như vậy chịu đựng hạ xuống. Có điều nàng nhưng là vẫn như cũ cưỡng chế thương thế, đột ngột toàn thân quay lại, trực tiếp quăng kiếm nàng song trưởng đột ngột cùng xuất hiện. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Phó Quân Du song trưởng nhưng là bị Từ Tử Nghĩa cao cao nhô lên trưởng sang màu xanh cho chặn lại rồi, hai người kình khí tương giao, ngược lại là Phó Quân Du rên lên một tiếng bay ngược ra ngoài. Quyết đoán ngược lại không tệ, chỉ tiếc người ta tu vi cách biệt cách xa. Nhìn bay ngược ra ngoài Phó Quân Du, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói: "Du gì?" Nhìn bị đánh bay ra ngoài thật xa Phó Quân Du, bị điểm huyệt đạo Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người không khỏi đồng thời mắt lộ lo lắng. Bị đánh bay ra ngoài Phó Quân Du miễn cưỡng đứng dậy, liền phun một tiếng phun ra ngụm máu lớn, nàng cùng Từ Tử Nghĩa nội lực trên tu vi khác biệt, có thể nói là khác nhau một trời một vực, mới vừa tuyệt cảnh bên dưới nàng liều mạng phản kích, trái lại là làm cho nàng chịu đến lực phản chấn càng nặng. Mà thương thế tự nhiên càng tăng thêm, thêm vào Từ Tử Nghĩa mới vừa nhìn như hời hợt chỉ tay, trước mắt Phó Quân Du trong lúc vô tình cũng đi vào mới vừa bạt Phong Hàn gót chân. "Kính xin Từ huynh có thể hạ thủ lưu tình." Bị điểm huyệt đạo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người không khỏi mắt lộ cầu khẩn nói, bọn họ đáy lòng đối với Phó Quân Du cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là nàng chính là nương sư muội, hai người bọn họ tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Các ngươi có tư cách gì cùng ta đến bàn điều kiện? Từ Tử Nghĩa mí mắt khẽ nâng, tiếp theo lạnh lùng nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Nghĩa hai người nghe vậy, hoàn toàn mắt lộ cay đắng vẻ mặt. Xác thực, hai người bọn họ lại có gì tư cách cùng Từ Tử Nghĩa bàn điều kiện? Hai người các ngươi tiểu tử không cần vì ta cầu xin, chúng ta Dịch Kiếm các mỗi một môn giới đệ tử chắc chắn sẽ không hướng về người Hán túi đầu cầu xin. Vị trí dương nhiệt khí hành hạ đến Phó Quân sức môi trắng bệnh, không có chút hồng hào sau, nàng vẫn là không muốn túi đầu trước Từ Tử Nghĩa. Phó Thải Lâm đúng là thu cái đồ đệ tốt. Nhìn thấy Phó Quân Du thả chết cũng không muốn túi đầu trước hắn, Từ Tử Nghĩa không khỏi trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thầy của ta thân phận cỡ nào, ngươi có tư cách gọi thẳng nó họ tên. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại gọi thẳng Phó Thải Lâm đại danh, bị thương nặng Phó Quân Du vẫn như cũ không quên mở miệng khiển trách. Nếu ngươi đối với ngươi sư như vậy tôn sùng, không bằng ngươi ta đến đánh một cái đánh cược, tiền đánh bạc chính là tính mạng của ngươi. Nhìn thấy Phó Quân Du sắc mặt trắng bệch nhưng không quên mở miệng phản bác hắn, Từ Tử Nghĩa chút nào cũng không ngại, trái lại lạnh nhạt nói: "Ngươi mới vừa trúng rồi ta vô tướng kiếp chỉ, đã bị chí dương nhiệt khí tập kích nhập thể, nếu như không có người ra tay giúp đỡ, nhiều nhất một tháng ngươi liền muốn thuần dương chân khí tập kích sở hữu sinh cơ, toàn thân hóa thành than cốc mà chết. Ta không giết ngươi, ngươi trở lại tìm ngươi sư giúp đỡ, nếu là ngươi sư có thể cứu tính mạng ngươi, vụ cá cược này tự nhiên xem như là các ngươi thắng rồi." Nhìn Phó Quân Du, Từ Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Tiếp đó, Từ Tử Nghĩa tay áo bảo vung một cái, bị điểm trúng huyệt đạo Khấu Trọng Từ Tử Lăng nhưng chỉ là cảm thấy một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt, đột nhiên thân thể liền có thể động lên. "Các ngươi dẫn nàng đi thôi." Ánh mắt đảo qua Song Long hai người, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Từ Tử Lăng Khấu Trọng hai người nghe vậy, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra đáp lại, đội vã nâng dậy một bên Phó Quân Du liền muốn rời đi. "Nhưng nếu là ngươi thua rồi đây?" Nhưng mà lúc này bị đỡ lên đến Phó Quân Du cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. "Ta thua, tự nhiên đại biểu Dịch Kiếm đại sư tu vi càng hơn một bậc, ngày sau ta sẽ tự mình hướng về hắn linh giáo." Ánh mắt đảo qua một bên vẫn như cũ quật cường Phó Quân Du, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Hắn câu nói này nghĩa bóng, tự nhiên rất đơn giản, nếu là hắn thắng rồi, tự nhiên chứng minh Phó Thải Lâm không bằng hắn. Đương nhiên không cần hướng về một cái không bằng chính mình người khiêu chiến. Phó Quân Du đơn giản đáp. Tiếp theo nàng liền bị e sợ cho Từ Tử Nghĩa trở mặt Song Long mang rời khỏi nơi đây. Nhìn ba người bóng người từ từ đi xa, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng nhưng là không khỏi thêm ra một tia không thể giải thích được đủ cười. Hắn chí dương nhiệt khí, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Chính là cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Từ khi mượn thần chiếu kinh pháp môn rèn luyện chân khí bản thân sau, hắn cửu dương nội lực càng hướng về thuần dương một mặt bản chất phát triển. Tuy nói cửu dương chân kinh luyện tới cuối cùng, tự nhiên có thể đạt tới đến cương nhu cùng tồn tại cảnh giới, nhưng lại bởi vì hai môn công pháp môn quan hệ, dẫn đến chân khí của hắn bản chất càng gần kề thuần dương một mặt. Thuần âm nội lực luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể để người ta hàn độc nhập thể, sống không bằng chết. Thuần dương nội lực khống chế tốt hỏa hầu, tự nhiên cũng có thể đạt đến ngang nhau hiệu quả, thậm chí uy lực trên còn muốn càng hơn một bậc. Trước đây không lâu, Từ Tử Nghĩa từ phụ công hữu trong miệng chiếm được Ma Môn Thiên Liên Tông liên kình cực nóng chân khí bí quyết, kết hợp sau khi, tự nhiên cũng có thể làm được huyền minh thần trưởng ngược lại công hiệu. Chỉ có điều gặp phải thuần dương nội lực liền có thể hóa giải huyền minh trường lực, hắn này một tay thuần dương chân khí trái lại càng khó khăn giải quyết. Trừ phi có thể thân đến âm cực, dương cực hai cổ ngược lại nội lực giúp đỡ, Phó Quân Du lúc này mới có thể tránh được một kiếp. Phó Thải Lâm tu vi cao thầm, tinh thông sinh mệnh chi đạo không giả, nhưng lại không hẳn tinh thông này hai nguồn nội lực. Có điều Phó Thải Lâm giải không được, một bên Song Long hai người nhưng có khả năng giải trừ Phó Quân Du cảnh còn khó. Mới vừa chỉ là qua loa nhìn qua, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra Song Long hai người đã sớm đem Trường Sinh Quyết tu luyện đến nhập môn cảnh giới, chỉ là bọn hắn hai người thiếu hụt danh sư chỉ điểm, cùng với nguyên trên đường đối thủ mài giũa. Bởi vậy tu vi trên, bây giờ trái lại xa xa kém hơn nguyên thời gian. Có Phó Quân Du sinh tử kích thích, hoặc có thể ở thời gian cực ngắn bên trong kích thích hai người tu vi tăng lên dữ dội. Đương nhiên Từ Tử Nghĩa như vậy quan tâm Song Long tu vi, cũng không phải hoàn toàn xuất từ lòng tốt. Chỉ vì trên cây trái cây xa xa chưa đến thành thục thời khắc. Chương 162, tái hiện Côn Lôn, ỷ Thiên Quyển, chương 162, tái hiện Côn Lôn, ỷ Thiên Quyển, Hồ Động Đỉnh, Lan Giang Đảo. Toàn thân áo trắng Trịnh Thục Minh chính đang chăm sóc mới vừa thức tỉnh không lâu Giang Bá, bởi vì Lan Giang Đảo rất ít có khách đến thăm, lần trước vẫn là Phi Mã Mục trưởng Thương Tú Tuần tới chơi. Có điều bởi vì Thương Tú Tuần mẹ con đều là nữ tử, ngược lại cũng không cần tránh hiểm nghi. Nhưng là Trịnh Thục Minh vợ chồng nhưng khác, bởi vậy Trịnh Thục Minh khi chiếm được Trình Linh Tố sau khi cho phép, liền dặn dò đi theo 6 tên anh khí nữ tử ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở khoảng cách Trình Linh Tố tiểu viện cách đó không xa một lần nữa xây dựng lên một tòa giản dị phòng nhỏ. Chính vào hôm ấy, đột nhiên từ không trung bắn nhanh đến một cái trường kiếm, chỉ nghe mèo một thanh âm vang lên lên, như vậy trường kiếm liền trực tiếp cắm vào mặt đất, chỉ còn một cái chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Trình Thục Minh nghe tiếng mà đến, nhìn thấy thanh kiếm này sau, nàng vẫn là không khỏi thấu xương phát lạnh. Vậy mà mặc dù như thế, Trình Thục Minh trong đôi mắt đẹp nhưng toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì nàng nhận ra thanh kiếm này, một bên Giang Bá cũng nhận ra thanh kiếm này, bởi vì từ lúc mấy tháng trước, hắn liền bị chủ nhân của thanh kiếm này gây thương tích. Thân là người trong võ lâm, binh khí tự nhiên không thể tùy ý rời khỏi người. Mà ngày hôm nay người kia binh nếu xuất hiện ở nơi này, kết cục tự nhiên đã không cần nhiều lời. Đa tạ Từ công tử vì ta phu quân báo thủ, ta Đại Giang Liên trên dưới ngày sau nguyện ý nghe công tử sai phái. Lời nói vừa ra, liền thấy Trịnh Thục Minh cách không hướng về Từ Tử Nghĩa hành nổi lên đại lễ. Chỉ là thật lâu nhưng không thấy Từ Tử Nghĩa đáp lại, đối với này Trịnh Thục Minh biểu hiện nhưng là như thường, vẫn như cũ cung kính như thường. Từ tái ngoại mà đến bạn phong hàn dường như sao trời bắt đến, một đường tại Trung Nguyên khiêu chiến vô số cường địch, có thể chưa bao giờ tao ngộ một bại. Có thể chỉ có thua ở vị này Từ công tử trong tay. Trước đây từ Giang Nam truyền đến, danh chấn một phương tụ lý cản khôn Đỗ Phục Y lại cũng bị vị này Từ công tử tiện tay đánh bại, bây giờ vẫn là tung tích không rõ. Thêm vào Giang Hoài quân trưởng sử phụ Công Hữu cũng là đồng thời ly kỳ mất tích, độc bá nhất phương thế lực Giang Hoài quân bây giờ đã rơi vào nội loạn bên trong. Thêm vào mấy tháng trước chết ở Từ công tử trong tay Vũ Văn Hóa Cập, cùng với ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, vị này Từ công tử ngăn ngắn trong vòng nửa năm, đã xem như là võ lâm thanh niên đồng lứa cao thủ người đứng đầu. Theo Trịnh Thục Minh, người như vậy hay là có thể tại đây đại tranh thế gian che chở được Đại Giang Liên trên dưới. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa cũng đã một lần nữa trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Nhìn còn đang trong sân bận rộn Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa còn chưa quãng đê vỡ, Trình Linh Tố tựa hồ đã đoán được cái gì, ánh mắt hơi có thất vọng, nhưng vẫn lại cười nói, "Đại ca, ngươi lại muốn đi xa sao?" "Ừm." Từ Tử Nghĩa chậm rãi gật đầu nói. Hắn vì sao nhanh như vậy trở về Lan Giang đảo, liền bởi vì bên người mang theo ngọc bội lại bắt đầu tỏa nhiệt lên, loại này cực nóng cảm giác rõ ràng là đang nhắc nhở hắn lần sau hư không cửa đá mở ra sắp tới. Lần này bởi vì trước hư không cửa đá mở ra lúc hắn đang ở Giang Nam, bởi vậy trở về lúc cũng đang ở Giang Nam. Thêm vào trung gian cùng Giang Hoài quân cùng Hương gia khúc chiết, trong lúc tự nhiên cũng chỉ hoãn không ít thời gian, bởi vậy ở lại đại đường thế giới thời gian tự nhiên cũng sẽ không có thêm. Nhìn ra tiểu muội trong mắt thất vọng, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng không biết nói cái gì. "Tiểu muội, lần sau trở về ta liền bồi tiếp ngươi." Trầm mặc sau một hồi, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ có thể lưu lại một cái không tính là hứa hẹn hứa hẹn. "Ta chờ ngươi, Từ đại ca." Nghe được nơi này, Trình Linh Tố con mắt cũng làm như thêm ra một tia ánh sáng, tiếp theo mỉm cười gật đầu. Hai người ước định sau khi, Từ Tử Nghĩa liền trở lại chính mình phòng nhỏ. Ở Hán Thủy bờ sông hắn đánh gục đến từ Thảo Nguyên chó giữ Bạn Phong Hàn, lại trọng thương Tam Đại Tông sư một trong Phó Thải Lâm đệ tử. Người ở bên ngoài xem ra Từ Tử Nghĩa động tác này quá mức cả gan làm loạn, Bạn Phong Hàn đúng là không đáng kể, dù sao hắn không môn không phái, giết liền giết, nhưng là Phó Thải Lâm đệ tử nhưng là không bình thường. Đương nhiên bọn họ còn không rõ ràng lắm Từ Tử Nghĩa lấy Phó Quân Du tính mạng làm tiền đặt cược, cùng vị này Cao Ly võ học tông sư cách không tiến hành rồi một vụ cá cược. Ở trong võ lâm người xem ra, Tam Đại Tông sư bồng bềnh thế ngoại, địa vị cao thượng, dù cho là ma Phật hai đạo cũng không muốn mạo phạm, người bình thường tự nhiên càng không muốn đắc tội. Bởi vậy như có người biết được Từ Tử Nghĩa cử động, e sợ gặp kinh khi đến ba. Có thể theo Từ Tử Nghĩa, động tác này nhưng không khác thường. Tam Đại Tông sư địa vị cao thượng không giả, có thể một mực Cao Ly tình huống nhưng là có chỗ bất đồng. Cao Ly nước nhỏ quả dân, tự thân gốc gác đừng nói không sánh bằng Trung Nguyên, liền ngay cả đột quyết cũng không sánh bằng. Phó Thải Lâm từ đầu tới cuối trong tay có thể dùng nhân thủ, cũng có điều chỉ có hắn ba cái nữ đồ đệ mà thôi. Có điều bây giờ đại đệ tử Phó Quân Sức bị Đỗ Phục Uy gây thương tích, từ lâu trọng thương không chừng trị. Nhị đệ tử Phó Quân Du võ công cũng không phải yếu, đáng tiếc còn lại bại ở Từ Tử Nghĩa trong tay. Hiện nay Phó Thải Lâm trong tay duy nhất có thể dùng nhân thủ, cũng chỉ có tam đệ tử Phó Quân Tường. Ngoài ra cũng chỉ có Cao Ly trong nước Ngũ Bá Đao cái Tô Văn cũng coi như là một vị hảo thủ, đám người còn lại đều không đủ tư cách, bởi vậy Từ Tử Nghĩa căn bản không sợ đắc tội Phó Thải Lâm. Mà Phó Thải Lâm bản thân lại cùng Cao Ly vận nước buộc chặt, dễ dàng không thể rời đi Cao Ly cảnh nội. Bởi vậy làm việc trái lại không bằng Tạ Vương Thạch Chi Hiên để Từ Tử Nghĩa tâm thần kiên kỵ, liền lúc này mới có hắn nhìn như lớn mật lấy Phó Thải Lâm đệ tử vì là tiền đánh bạc cá cược. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng trầm tư thời khắc, bên hông ngọc bội nhưng là càng thêm cực nóng, sau một khắc hư không cửa đá liền lại lần nữa mở ra. Mà này bên trong cái phòng nhỏ Từ Tử Nghĩa bóng người lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sừng sững Côn Lôn, Vạn Sơn chi tổ. Tuyết trắng mênh mang đã sớm đem dãy núi vạn vật gọt rua thành một mảnh vô tận màu trắng, mà tại đây vô tận màu trắng bên trong, nhưng thêm ra một tên thanh sam nam tử. Người này thân hình kiên cường, khí chất bất phàm, dung mạo tuấn tú. Có điều so với dung mạo của hắn khí chất, bước chậm ở tuyết lớn trong lúc đó bóng người của hắn nhưng là vô cùng phiêu dật hào hiệp. Nhìn như hắn là tầm thường bước ra một bước, sau một khắc cả người hắn bóng người nhưng là xuất hiện mấy trượng ở ngoài, có thể gọi không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nếu là có người thấy cảnh này, e sợ trong lòng gặp kinh hãi như lôi, coi người đến vì là Trích Tiên hạ phàm cũng chưa chắc không thể. Người này tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa. Làm hư không cửa đá mở ra sau, hắn liền tới đến dãy núi Côn Luân phụ cận. Dãy núi Côn Luân biết bao to lớn, dù cho Từ Tử Nghĩa trước đây từng cùng tiểu bội Trình Linh Tố hai người dắt tay đồng du tây vực trải qua, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt ra được chỗ ở mình vị trí. Cho tới hiện tại chính là năm nào. Bây giờ tuyết lớn bao trùm, dãy núi Côn Luân phụ cận vốn là ít dấu chân người, Từ Tử Nghĩa vận chuyển kinh công, tiến lên hơn trăm dặm sau, vẫn là không thể bách tính chỗ ở, tự nhiên cũng không biết bây giờ chính là hà hướng thời đại nào. Vì thế, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được tiếp tục hướng phía trước. Gió tuyết tuy lớn, nhưng lại không làm gì được đến Từ Tử Nghĩa mảy may. Này tuyết lớn bên trong, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Liên như vậy quá một ngày sau, tuyết lớn đột nhiên ngừng, ánh mặt trời rải xuống. Ngăn ngắn trong một ngày, Từ Tử Nghĩa đã tiến lên mấy trăm dặm, rốt cục xa xa phía chân trời tốt nhất tự bay lên một tia khói xanh, hắn bây giờ thần công đã thành, thị lực kinh người, tự nhiên có thể dễ dàng bắt lấy này một tia khói xanh. Đối lại hắn vận khí ngưng mắt viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy xa xa hơn 10 dặm địa phương có cái thôn xóm còn phía chân trời trên một tia khói xanh, rõ ràng là trong thôn bách tính trong nhà nhà bếp giấy lên khói bếp. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa liền vận chuyển khinh công hướng về phía trước chạy đi. Chỉ là người vừa đổi tới làng ở ngoài lúc, phía trước cách đó không xa nhưng truyền đến một trận tiếng huyên áo, làm như có người ở tranh luận cái gì, Từ Tử Nghĩa nghe tiếng mà động, chỉ thấy cách đó không xa 6 người áp một tên thôn nữ chậm rãi về phía trước chạy đi. Chương 163, Thanh Sang Khách, 5000 tự đại trường, chương 163, Thanh Sang Khách, 5000 tự đại trường, nhìn 6 người áp tên này thôn nữ chậm rãi về phía trước, Từ Tử Nghĩa cũng chưa trực tiếp hiện thân, chỉ là theo đoàn người phía sau muốn yên lặng xem biến đổi. Chỉ thấy 6 người này áp tên này thôn nữ đi rồi sau một hồi, đột nhiên đứng ở một mảnh tràn đầy bị tuyết động bao trùm rơm rạ trống trước, chỉ thấy cái kia rơm rạ đẩy tới nhưng nằm một tên nam tử. Nam tử này tóc hai bù xù, đầy mặt râu mép, cả người quần áo càng là rách tả tơi, quần áo lam lũ hắn liền như vậy nằm ở tuyết động bên trong, nếu không có lồng ngực lúc này còn muốn chập trùng, chỉ sợ cũng bị người ngộ nhận là thi thể. Nhìn thấy nam tử lồng ngực hình như có chập trùng, bị 6 người áp giải thôn nữ nhưng là chậm rãi đi lên phía trước, hướng về nam tử lặng lặng liếc nhìn một lát, cách một lúc lâu, chậm rãi xoay người. Mọi người chỉ nghe nàng thở dài một tiếng, âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng tràn ngập đau thương tâm ý đối với này, nằm ở tích tuyết trung nam tử vẫn là không phản ứng chút nào, vẫn là lặng lặng nằm ở tích tuyết trung không nhúc nhích. Lúc này lại nghe một nam tử cười lạnh nói, ngươi nói trước khi chết, nhất định phải đi cùng một người gặp mặt một lần, ta nói tất là cái mạo như Phan An Anh Tuấn thiếu niên, nhưng hóa ra là như thế cái xấu xí, ha ha, buồn cười a buồn cười. Người này cùng ngươi quả nhiên là trời sinh một đôi, địa sinh một đôi. So với nằm ở tuyết động giống như an mày bóng người, tên này mở miệng cười gần nam tử, nhưng là dung mạo anh tuấn, thân thể như ngọc, càng là đem hắn tôn lên giống như công tử văn nhã bình thường. Hơn nữa ở đây chờ đại hàn thời tiết, hắn nhưng chỉ mặc vào một cái mỏng manh màu vàng nhạt và bảo, hiện ra là nội công không kém. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa lúc này nhìn về phía nằm ở tuyết động trên người ánh mắt nhưng là thêm ra một tia xem kỹ, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được nằm ở tuyết động nam tử nội công tu vi thâm hậu, thậm chí hơn xa với lúc trước tiếu ngạo thời gian hắn. Cho tới bên cạnh cái kia nhìn như anh tuấn áo vàng công tử, hắn cái gọi là nội công tu vi so với tuyết động trên nam tử có thể nói là cách biệt cách xa. Đối mặt vị này áo vàng công tử không hề mặt mũi chào phúng, cái kia thôn nữ không chút nào sinh khí, chỉ khẽ nói, không sai, ta trước khi chết muốn tới lại nhìn hắn một ánh mắt, bởi vì ta muốn rõ rõ ràng ràng địa hỏi hắn một câu nói, ta sau khi nghe mới có thể chết được nhắm mắt. Nghe được thiếu nữ này nói chuyện giống như chuông bạc, cực kỳ lanh lảnh dễ nghe, Từ Tử Nghĩa không khỏi ngưng mắt nhìn tới, thấy là này thôn nữ rõ ràng là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, châm mận quần bài, xem ra như là cái nông thôn bần nữ, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt da thịt sưng phù, lõm lồi, rất là xấu xí, một đôi con mắt nhưng rất có thần thái, vóc người cũng thon thả thon nhỏ tú lệ. Cái kia thôn nữ nhìn nằm ở tuyết động trên nam tử đống nhiên nói rằng, ta có một câu nói hỏi ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời. Nằm ở tuyết động trên nam tử cũng rốt cục mở miệng, chỉ nghe hắn nói, là chính ta sự, tự có thể rõ ràng cho biết. Là người bên ngoài sự, có thể không như thế dễ dàng liền nói. Cái kia thôn nữ nói, người bên ngoài sự, muốn ta thao cái gì tâm? Ta hỏi ngươi, một ngày kia ngươi cùng ta nói, hai ta mọi người lẻ loi lưu quạng, không nhà để về, ngươi đồng ý theo ta làm bạn. Ngươi câu nói này thật là xuất phát từ chân tâm sao? Nằm ở tuyết động nam tử vừa nghe, hiển nhiên là đại gia bất ngờ, chỉ thấy hắn ngồi bật dậy. Sau khi hắn nhìn thấy thôn nữ trong ánh mắt lại lộ ra cái kia đau thương vẻ mặt, nhân tiện nói, ta tất nhiên là chân tâm. Nghe được nơi này, cái kia thôn nữ rõ ràng ngẩn ra nói, ngươi thật sự không chê ta dung mạo xấu xí, nguyện ý cùng ta cả đời tư thủ. Nhưng mà nghe được này cả đời tư thủ năm chữ, tuyết động trên nam tử rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng thấy đến thôn nữ như vậy đau thương muốn khóc biểu hiện, rõ ràng hắn có cảm thấy không đành lòng. Tiếp theo chỉ nghe hắn nói, cái gì xấu không xấu, có đẹp hay không, ta nửa điểm cũng không đặt ở tâm bảy, ngươi như muốn ta làm bạn ngươi nói đùa tâm sự, chỉ cần ngươi không chê, ta tự nhiên cũng rất vui thích. nhưng ngươi nếu muốn gạt ta nói. Cái kia thôn nữ run giọng hỏi, như vậy ngươi là đồng ý lấy ta làm vợ? Nam tử thân thể chấn động, một lát nói không ra lời, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ tới cưới vợ tử. Chỉ nghe 6 người đồng thời cười ha ha. Áo bàng công tử càng là nói châm chọc nói, liền như thế một cái xấu xí nhà quê cũng không muốn ngươi, chúng ta liền không giết ngươi, ngươi sống trên đời này có mùi gì nhi, còn không bằng ngay ở trên tảng đá đâm chết đi. Nhưng mà nghe được áo vàng công tử 6 người châm chọc, lại gặp được này thôn nữ cúi đầu, nước mắt một lách tách địa chảy xuống, hiện ra là trong lòng bi thương vô cùng, chỉ không biết là vì mệnh ở khoảnh khắc, chính là dung mạo xấu xí, vẫn là vì áo vàng công tử cái tia lưỡi dao sắc giống như trào phúng chê cười. Lúc này cảnh này, không biết là liên tưởng đến chính mình, vẫn là nằm ở đồng tình, nhìn thấy thôn nữ thân thể run rẩy, tự phải đi mở, lúc này đưa tay nắm chặt nàng tay phải, lớn tiếng nói, cô nương, ta thành tâm thành ý, nguyện cưới ngươi làm vợ, chỉ phán ngươi đừng nói ta không xứng. Cô gái kia nghe lời này, trong mắt nhất thời bắn ra cực sáng sủa hào quang, trầm thấp nói, A Ngưu ca ca, ngươi lời này không phải gạt ta sao? Chỉ nghe nam tử ôn thanh nói, ta tự nhiên không lừa ngươi. Từ hôm nay sau đó, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi, bất luận có bao nhiêu người đến cùng ngươi làm khó dễ, bất luận có cỡ nào lợi hại người đến bắt nạt ngươi, ta thả rằng tính mạng mình không muốn, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Ta muốn nhường ngươi trong lòng khoái hoạt, đã quên từ trước các loại sự đau khổ. A Ngưu ca ca. Nghe được nơi này, xa xa từ tử nghĩa lông mày nhưng là nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên danh tự này để hắn nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặc một bộ màu đen áo lông tròn thon thả nữ tử nhưng là lạnh lùng tốt, hắn chịu cưới ngươi làm vợ, lời tâm tình cũng nói xong rồi, có thể lên chứ. Lúc này một người khác thân hình cao lớn giữa lão nữ tử nhưng chậm rãi đi về phía trước ra 2 bước, chỉ thấy nàng tóc hoa râm, hai mắt hàm uy, mi tâm tụ có sát khí. Nghe nàng khàn giọng cổ họng hỏi, chúng ta đã như ngươi mong muốn, nhờ ngươi cùng người này gặp mặt một lần. Ngươi cũng làm luôn nhi lưu tín, đem người kia tâm tích nói ra. Cô gái kia lại nói, được, ta biết người kia đã từng giấu ở gia đình hắn. Nói đưa tay hướng về một bên thân hình cao lớn nam tử chỉ tay. Nam tử cao lớn hơi thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng, quát lên, nói mỏ. Áo bàng công tử cả giận nói, nhanh đàng hoàng nói ra, ngươi giết biểu muội ta, đến cùng là chịu người phương nào sai khiến? Ai? Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, khẽ than thở một tiếng đống nhiên đồng thời vang vọng 6 người bên hai, nghe được bên thai bỗng nhiên vang lên thắt nhẹ, 6 người đồng thời biến đổi, áo bàng công tử cùng thon thả nữ tử chỉ là khẽ như mày, nhìn như cũng không tương lai người thả ở trong mắt. Có thể 6 người bên trong, duy chỉ có 2 người là ngoại lệ. 2 người này thì lại chính là mới vừa cái kia thân hình cao lớn giữa lão nữ tử, cùng với một người khác trên người mặc áo vàng, biểu hiện thật là phiêu dật, dung mạo nho nhã người đàn ông trung niên. 2 người này công lực ở 6 người bên trong nhất là thâm hậu, người khác nhận biết không ra tiếng này than nhẹ lợi hại, hán, nàng, môn 2 người nhưng là nhận biết ra. Chỉ là trong nháy mắt, 2 người bọn họ sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị lên. Là ai ở giả thần giả quỷ? Nhưng mà lúc này một bên nam tử cao lớn nhưng là không khỏi hừ lạnh nói, hắn mới vừa bị thiếu nữ trên người dội nước bẩn, tự nhiên trong lòng tức sôi ruột muốn phát tiết. Đến như dòng chảy hệ thể như phong, không biết nơi nào đến hề hà sở chung. Nương theo một tiếng ngâm khẽ, liền thấy mọi người trước mắt thêm ra một tên thanh sam nam tử, người này khí độ bất phàm, dung mạo tuấn tú đến cực điểm, để ở đây một đám nữ tử không khỏi xem sững sờ. Tiểu tử ngốc, phải biết có lúc không thể tùy tiện làm cho người ta hứa hẹn. Từ tử nghĩa nói rằng nơi này, ánh mắt liền rơi vào một bên Áng Lưu trên người. Bởi vì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi nếu ưng thuận lời hứa, đời này ắt phải liền muốn yêu nàng, che chở nàng, mãi mãi cũng không được đổi ý. Thời khắc bây giờ, Từ tử nghĩa tự nhiên đã nhận ra trước mặt vị này tóc hai bù xù, đầy mặt tròm dâu nam tử thân phận, hắn chính là võ đăng ngũ hiệp ngân câu thiết hoa Trương Thúy Sơn con trai độc nhất Trương Vô Kỵ. Nghe được Từ tử nghĩa nhắc nhở, Trương Vô Kỵ rõ ràng có chút ngần ra, nghe được tiếng người khí treo gẹo cùng nhắc nhở thành phần sau, hắn liền chắp tay nói, đa tạ các hạ nhắc nhở, tại hạ tự nhiên ghi nhớ. Tiểu tử, ngươi cũng phải đến quản việc không đâu. Nhìn ra Từ tử nghĩa làm như người mang võ công, nam tử cao lớn không khỏi ngự khí biến lạnh. Sư phụ, tất nhiên là người này xúi dục này gái xấu độc giết biểu muội ta. Nhìn thấy bên cạnh sư muội hai con mắt nhìn chằm chằm người đến không tha, hai gò má càng là sinh rét quỷ, này không thể nghi ngờ để tự xưng là phong lưu phong khoáng áo vàng công tử trong lòng vì đó căm hận, vội vã tức giận phụ hòa nói: "Được, đợi ta bắt giữ ngươi hỏi lại cái rõ ràng." Nghe được chính mình đồ nhi lời nói, một bên nam tử cao lớn cũng không khỏi trong lòng hơi động, hét lớn một tiếng nói. Chỉ thấy hắn hô một trường, nhấc trường liền hướng về Từ tử nghĩa vô tới, này hét một tiếng uy phong lấm lấm, trường theo thanh già, trường lực chỉ kích đến lòng đất hoa tuyết bay lượn. Múa dịu qua mắt trợ. Nhìn thấy người này không biết sống chết, có thể hướng về hắn ra tay. Từ tử nghĩa chỉ là tay áo lớn bung lên, trong đó ngầm có ý chân khí liền chấn động đến mức người đến trong lồng ngực khí huyết di động, hai đầu gối cay cay, tiếp theo thuận tiện liền tiếp lui ra 10 mấy bộ, khoe miệng càng là dỉ máu tích, rõ ràng bị nội thương. Nguyên lai các hạ là cao thủ. Đống nhiên lại nghe một bên dung mạo nho nhã người đàn ông trung niên mở miệng. Hắn vốn là đối với từ tử nghĩa lai lịch trong lòng ám có suy đoán, nhìn thấy chỉ cần tay áo bảo vung lên liền đem võ liệt chấn động thành nội thương sau, trong lòng tự nhiên càng là kiêng kỵ lên. Nói rằng nơi này, giữa lao phu nhân cùng trung niên nho sĩ cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rõ ràng cực kỳ kinh ngạc. Võ liệt võ công, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên rõ ràng nhất có điều. Thành tựu dãy núi Côn Luân duy hai thế lực, võ liệt cùng Chu Trường Linh thành tựu Chu Vũ Liên Hoàn Trang hai vị trang chủ, hai người bọn họ võ công có thể coi là phái Côn Luân bản địa ít có cao thủ. Dù cho là vợ chồng bọn họ hai người, đối mặt võ liệt gia truyền điểm huyệt võ công cũng là lòng sinh khâm phục. Này võ liệt tu vi tuy nói không bằng vợ chồng bọn họ hai người, tuy nhiên miễn cưỡng được cho một cao thủ, vợ chồng bọn họ hai người vẫn tâm tự hỏi, cũng quyết định không làm được người đến như vậy ung dung. Thiết Cầm Thế Bá, kính xin vì là vãn bối làm chủ. Nhìn thấy chính mình sư phụ bị người một đòn liền bị thương nặng, một bên áo vàng công tử cùng cái kia mặt đẹp nữ tử liền cùng quỳ xuống. Thiết Cầm Thế Bá, nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động, cũng nhận ra trước mặt đôi phu thê này thân phận, chính là phái Côn Lôn trưởng môn Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung, còn bên cạnh tóc hoa dâm giữa lao phu nhân chính là hán phụ nhân Ban Thục Nhàn. Vợ chồng bọn họ hai người võ công không cho coi thường, có thể coi là làm hiện nay giang hồ nhất lưu trình độ. Nhìn thấy võ liệt con gái cùng đồ nhi cùng nhau hướng về hắn quỳ gối muốn nhờ, Hà Thái Sung trong lòng nhất thời cũng không khỏi nghĩ thầm khó, nếu là lấy hướng về hắn tự nhiên không muốn không duyên cớ gây thù hằn. Chỉ là lần này tình huống nhưng có chút đặc thù, bởi vì Chu Vũ Liên hoàn trang tiểu thư Chu Cựu Chân bị người độc giết, vì truy tìm ra thủ phạm, võ liệt liền mời ra vợ chồng bọn họ hai người đến giúp đỡ. Mục đích gì kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Chu Vũ Liên hoàn trang một vị khác trang chủ Chu Trường Linh đã biến mất mấy năm, bên trong phủ chỉ để lại hắn duy nhất cốt đục Chu Cựu Chân. Duy nhất ngăn chặn thế nhân lời nói, cũng vì chứng minh sự trong sạch của hắn, lúc này mới không tiếp tự mình đến phái Côn Lôn rõ ràng vợ chồng bọn họ hai người tới làm cái chứng kiến. Ai biết giữa đường bên trong nhưng giết ra cái cao thủ thần bí, võ công cực cao không nói, càng là tuổi trẻ thái quá, chỉ dựa vào mới vừa cái kia một trường ai liền đủ để ở trên giang hồ lập xuống bật đến. Có thể lời tuy như vậy, hắn hôm nay nhưng không được không ra tay, không phải vậy nếu là chuyển đi, bị hư hỏng hắn phái Côn Lôn uy danh. Có điều Hà Thái Sung trung quy là mang trong lòng kiêng kỵ, nhìn thấy đến võ liệt hạ tràng, hắn tự nhiên không muốn cùng Từ Tử Nghĩa so đấu trường lực, rút kiếm ra khỏi vỏ, nói rằng, liền do ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Từ Tử Nghĩa nói, Hà trưởng môn già chiêu chính là. Trong lòng biết người đến tuy còn trẻ tuổi, có thể nội công tu vi nhưng là cực cao, Hà Thái Sung trong lòng cũng không khách khí, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn rung động, trên mũi kiếm rũ ra từng đóa hàn mai, liền hướng Từ Tử Nghĩa công tới. Nhưng mà đối mặt này một kiếm, Từ Tử Nghĩa nhưng là tiện tay thân chỉ ở Hà Thái Sung trường kiếm lên đạn đi, tiếp theo nghe được khách lạc tiếng vang, Hà Thái Sung trường kiếm trong tay trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy. Cảm thấy đoạn kiếm tải lên đến chất pháp nội lực, Hà Thái Sung không khỏi hoàn toàn biến sắc, thân hình loáng một cái đồng thời, nhất thời lại thừa cơ rút khỏi nửa trượng có hơn. Người tu vi cũng không phải kém. Nhìn thấy Hà Thái Sung đối mặt hắn này chỉ tay, có thể ổn định thân hình, Từ Tử Nghĩa cũng ít có mở miệng khen. Thế này, Ban Thục Nhàn không khỏi thấy kỳ lạ, thấp giọng hỏi, làm sao rồi? Hà Thái Sung không chỉ có cánh tay tê dại một hồi, liền ngay cả trong lồng ngực khí huyết cũng là không khỏi di động, đội ba cười khổ nói, tám môn. Ban Thục Nhàn rút ra trường kiếm, mặt lạnh lùng nói, lần này đến lượt ta đến lĩnh giáo. Ban Thục Nhàn kiếm pháp nhẹ nhàng cực điểm, trường kiếm vang vọng, một kiếm liền tật thứ hướng về Từ Tử Nghĩa cổ. Nàng này một kiếm nhìn như thật nhanh, kỳ thực nhưng ngầm có ý nhiều loại biến hóa. Như đối phương lấy vật khác đón đỡ, liền cải sử hắn bay, nếu là đối phương lùi lại, này biến chiêu đâm nghiêng đối phương dưới sườn. Trường kiếm trong tay của nàng thế như phiêu phong, trước sau không cùng Từ Tử Nghĩa liều mạng, nếu là Từ Tử Nghĩa đưa tay bắn ra, nàng liền kiếm thế biến đổi, chỉ phát huy chính mình kiếm pháp sở trường, không làm đối phương có triển khai nội lực cơ hội. Không thể không nói, Ban Thục Nhàn cái biện pháp này cũng có thể coi là làm thích hợp chi pháp. Có điều Từ Tử Nghĩa nhưng không người bình thường, Ban Thục Nhàn tốt khoe xấu che phương pháp, tự nhiên rất nhanh liền bị hắn đang nhìn phá. Chỉ thấy hắn đột nhiên duỗi ra đến hai ngón tay kẹp lại, liền tinh chuẩn kẹp lấy mũi kiếm, tiếp theo song chỉ phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ban Thục Nhàn trường kiếm trong tay cũng là theo tiếng gãy vỡ thành vô số mảnh vỡ. Nhìn trong tay trống rỗng chuôi kiếm, Ban Thục Nhàn không khỏi ngẩn ra, tiếp theo đem nửa đoạn đoạn kiếm hướng về lòng đất ném đi, hận hận nói, đi thôi, ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao? Tiếp theo liền thấy nàng hướng về trượng phu trợn mắt nhìn, đầy bụng ra hoang khí, hết mức muốn phát tiết ở trên người hắn. Hà Thái Sung nói, phải. Hai người sóng vai chạy đi, trong chốc lát đã buôn đến thật xa, phái Côn Lôn khinh công chi đẽ, thật là võ lâm nhất tuyệt. Còn Ban Thục Nhàn về nhà như thế nào chỉnh trị Hà Thái Sung hà giận, là phạt quỳ đỉnh kiếm, hoặc là có cái khác phái Côn Lôn quái chiêu, tự không phải người ngoài biết. Thời gian ngắn ngủi, liền chỉ để lại võ liệt thầy cho ba người, cùng với một gã khác nữ tử ở đây. Nhìn thấy Hà Thái Sung vợ chồng thua trận liền tia chớp sau khi rời đi, cô gái này hiển nhiên có chút bất ngờ, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào đoàn người trên người lúc, nàng vội vã đứng ra nói rằng, tại hạ Nga Mi đệ tử, chuyến này có điều là tiện đường. Nhìn thấy lại một nữ tử đi ra, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền nhìn về phía nàng. Cô gái này dài đến tuy không phải mỹ nữ, nhưng cũng rất có dung mạo, khuôn mặt tuấn tú, rất có sạch sẽ chi trí, bộ mặt xương gò má vi cao, miệng hơi chút lớn, màu da lại hoàng, không đủ trắng nõn, mơ hồ làm cho người ta một loại chanh chua cảm giác. Ngươi nói ngươi là Nga Mi đệ tử? Từ Tử Nghĩa nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động. Không sai, tại hạ phái Nga Mi Đinh Mật Quân, chuyến này có điều đi ngang qua mà thôi. Lúc này thời khắc này, bạc nữ tử cũng mặc kệ một bên võ liệt thầy trò đối với nàng trợn mắt nhìn nhau, vội vã quăng thanh quan hệ của song phương. Nói đến nàng cũng có chút xui xẻo, vốn là nàng phụng sư mệnh đi phía trước dò đường, trùng hợp bên dưới gặp phải phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng, biết được đối phương nên vì Chu Vũ Liên hoàn trang người ra mặt sau, nàng liền sung phong nhận việc gia nhập vào. Không ngờ, nhưng lại lần nữa gặp phải một cái võ công kỳ cao người. Hả, ta tưởng là ai, hóa ra là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh độc thủ Vô Diêm Đinh Mẫn Quân a. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ngữ khí từ từ biến lạnh. Nghe được nơi này, Đinh Mẫn Quân sắc mặt cũng không khỏi trở nên trắng xám vô sắc lên. Cái ngoại hiệu này, nàng nhưng là lần thứ hai nghe được, lần trước hay là bởi vì cùng đồng môn sư muội ra tay đánh nhau, bị Ngũ Tán Nhân Bành Hòa Thượng mở miệng chà phúng, cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu này. Chỉ là việc này biết rất ít, lúc trước giang hồ đồng đạo tuy rằng chứng kiến tình cảnh này, đều bị vướng bởi Nga Mi Mai vẫn chưa ở trên giang hồ truyền bá. lẽ nào là ma giáo? Vừa nghĩ tới nơi này, Đinh Mẫn Quân sắc mặt càng trở nên trắng bệnh. Người này võ công cao như thế, lại liên tưởng đến trên giang hồ đối xử người trong ma giáo độc ác thủ đoạn, trong lòng nàng có thể nói là sợ cực kỳ. Mà một bên Trương Vô Kỵ, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đột nhiên gọi ra Đinh Mẫn Quân làm người biết rất ít biệt hiệu, cũng là không khỏi trong mắt bước lên kỳ quang, hiển nhiên trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đinh Mẫn Quân làm ra vẻ trấn định nói, nếu vô sự, vậy tại hạ liền cáo tử. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Nhưng mà, Từ Tử Nghĩa nhưng lạnh lùng nói, tại hạ tự hỏi cùng các hạ không thù không oán. Nghe ra Từ Tử Nghĩa ngữ khí làm như biến lạnh, Đinh Mẫn Quân có chút cứng ngắc nói. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ngươi cùng ta không thù không oán không giả, nhưng ta hiểu sơ xem người hình ảnh, ngươi người này tướng mạo vừa nhìn đi đến chính là tranh chua hạng người, thường ngày khẳng định không ít giờ âm mưu quỷ kế gieo vạ người khác. Một bên thiếu nữ lúc này liền che miệng cười trộm lên. Nàng thường ngày không phải chưa từng thấy bá đạo không nói đạo lý người, có thể xem Từ Tử Nghĩa rõ ràng là lấy thế giới gạt người, lại nói đường hoàng người, nhưng là đầu một cái nhìn thấy. Nghe được Từ Tử Nghĩa này rõ ràng quá mức gượng ép lý do, Đinh Mẫn Quân cũng không khỏi vì đó giận dữ. Chỉ là còn chưa chờ nàng đem lời nói xong, liền thấy Từ Tử Nghĩa bóng người bỗng nhiên hơi động, lắc mình xuất hiện ở trước mắt, đùng đùng chính là hai cái bạc hai, trực tiếp đánh cho Đinh Mẫn Quân mắt nổ đom đóm không nói, trong miệng hàm răng càng là bóc ra mấy viên. Khinh người quá đáng, bị người như vậy bắt nạt, Đinh Mẫn Quân há có thể chịu đựng? Trong cơn giận dữ nàng từ lâu mất lý trí, bản năng đưa tay rút kiếm, nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay phải của nàng liền bị bẻ gãy, tiếp theo lại là răng rắc một tiếng, tay trái cũng bị theo tiếng mà đứt. Mà làm xong tất cả những thứ này vẫn không tính là xong, Từ Tử Nghĩa con ngón tay búng một cái, một tia ác liệt chỉ phong liền đánh trúng nàng bụng dưới đan điền vị trí, nhất thời phá vỡ nàng khí hải. Ngươi phế bỏ ta võ công. Chỉ một thoáng Đinh Mẫn Quân mặt xám như cho tàn, run giọng nói. Mấy chục năm khổ luyện chân khí một tán, Đinh Mẫn Quân nhất thời lòng buồn như chết, dường như trong nháy mắt mất đi sở hữu hy vọng giống như. Đối với người trong võ lâm mà nói, võ công là so với mình tính mạng thứ càng quý giá. Đặc biệt xem Đinh Mẫn Quân loại này còn mang trong lòng mơ ước phái Nga Mi chức trưởng môn người tới nói, tự thân võ công bị phế, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhìn tâm cho ngội Đinh Mẫn Quân, Từ Tử Nghĩa sau đó mở miệng nói cho Diệt Tuyệt Lao Nhi, nếu nàng sẽ không quản giáo đồ đệ, ta liền cùng nhau ra tay thay nàng quản giáo. Nhìn vẫn là đứng thẳng bất động Đinh Mẫn Quân, Từ Tử Nghĩa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tỉnh lại Đinh Mẫn Quân nhưng liền ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nghĩa dũng khí đều không có, liền như vậy ngơ ngác rời đi, dường như sát sống. Chương 164, Trương Vô Kỵ, Tần Ly. Chương 164, Trương Vô Kỵ, Tần Ly. Huynh đài, ra tay khó tránh khỏi có chút. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ra tay bẻ gãy Đinh Mẫn Quân hai tay không tính, tiếp theo lại chỉ điểm một chút phá nàng đan điền, để Đinh Mẫn Quân từ đó triệt để bị trở thành phế nhân, Trương Vô Kỵ không khỏi mắt lộ không đành lòng. Có điều cũng may trí nhớ của hắn cũng không kém, còn nhớ lên Đinh Mẫn Quân trước đây các loại ác tích, nhớ tới nàng lúc đó làm sao hại chết kỷ cô. Chỉ là dù vậy, Trương Vô Kỵ nhưng cảm thấy đến Từ Tử Nghĩa thủ đoạn có chút quá mức tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy đến ra tay quá mức tàn nhẫn? Nhìn thấy Trương Vô Kỵ một bộ muốn nói lại tôi dáng dấp, Từ Tử Nghĩa nhất thời liền đoán ra Trương Vô Kỵ ý nghĩ trong lòng. Trương Vô Kỵ nghe vậy cũng không ẩn giấu, trực tiếp mở miệng hỏi, huynh đài, mới vừa chỉ cần trừng phạt nàng một phen liền đủ để, vì sao còn muốn phế bỏ nàng võ công? Đinh Mẫn Quân là người tranh chua, trừng mắt tất báo, người như thế chỉ là trừng phạt một phen có thể xa xa không đủ, chỉ cần nàng một ngày người mang võ công, liền nhưng có thể làm ác. Hôm nay ta trừng phạt nàng một phen không khó, ngày sau nàng không khỏi không thể nắm người ngoài đến cho hạ giận, điểm này nguyên nên là tối có lĩnh hội mới đúng. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ý tứ sâu xa địa nhìn Trương Vô Kỵ một ánh mắt. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Vô Kỵ cũng chỉ được ngậm miệng không nói gì, đồng thời trong lòng cũng tự giác kỳ quái, bởi vì người đến nói tới tất cả đều là hắn trước kia tự mình trải qua. Chỉ là hắn nhớ tới lúc trước ở đây cũng không có bị này dung mạo tuấn tú, võ công lại kỳ cao công tử thần bí a. Không sai, A Như Ca, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá mức lòng dạ đàn bà. Lúc này một bên thiếu nữ cũng mở miệng phụ hòa nói. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Bạch Mi Ưng Vương tôn nữ, Ân Giả Vương con gái Ân Ly, tính tình của nàng không giống với Trương Vô Kỵ trạch tâm nhân hậu. Nàng là người, chính như nàng từ trước đến giờ bướng bỉnh tính tình bình thường, trong mắt vò không được hạt cát, nhận lý lẽ cứng nhắc. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền rơi vào này vẫn là nông thôn bẩn nữ thiếu nữ trên người, nhìn thiếu nữ trên mặt da thịt sưng phù, lõm lồi, rất là xấu xí sau, Từ Tử Nghĩa ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Hắn kỳ thực từ lâu liền nhận ra thiếu nữ thân phận. Công tử có hay không cảm thấy đến tiểu nữ dung mạo xấu xí, khó coi đây? Nghe cảm nhận ra được Từ Tử Nghĩa ánh mắt đang quan sát dung mạo của hắn, trong mắt càng là toát ra kỳ quái vẻ, Ân Ly không khỏi cười lạnh nói. Từ khi tu luyện môn kia võ công sau, Ân Ly tính tình liền trở nên càng ngày càng mẫn cảm, đặc biệt là người khác đối xử ánh mắt của chính mình. Người nhà đầu này, vì sao chung quy phải vẫn cùng mình không qua được đây? Nhìn mắt trước quật cường mà mẫn cảm Ân Ly, Từ Tử Nghĩa không khỏi thở dài nói. Nghe được nơi này, Ân Ly bất do thân khu run lên, nàng vốn tưởng rằng chính mình rất kiên cường đến đủ để đối mặt thế nhân ác ngôn ác ngữ. Nhưng mà người đến chỉ là như vậy một câu đơn giản đến cực điểm lời nói, nhưng là trực tiếp gõ nát nàng nhiều năm trước tới nay ngụy trang. Ân Ly trong mắt dường như thêm ra một gợn nước, thần sắc phức tạp nói. Từ Tử Nghĩa nhìn như chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng là nói thẳng ra nàng nhiều năm như vậy nội tâm khúc chết lịch trình, đúng, từng ấy năm tới nay, nàng vốn tưởng rằng chống đỡ cừu hận của nàng. Nhưng không phải như vậy. Nàng chỉ là vẫn luôn đang cùng chính mình phân cao thấp. Ở nàng khi còn nhỏ, cha đẻ Ân Giã Vương bởi vì mẹ không thể sinh con dưỡng cái, liền nạp thiếp cưới nhị đường, sau đó không lâu nàng liền có thêm hai cái ca ca, mà nàng mẫu thân nhưng sinh nàng nữ nhi này. Từ đó sau, nhị nương bị nhận được sủng, bởi vậy trái lại người đến sau cư trên, bắt nạt nổi lên Ân Ly mẹ đẻ. Ân Ly mẹ đẻ kỳ thực cũng không phải là cái cô gái yếu đuối, chỉ vì nàng yêu Ân Gia Vương, e sợ cho tiếp tục tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ dẫn đến dung mạo biến dạng, bởi vậy liền tự phế võ công. Nhưng mà cũng chính là bởi vậy tự phế võ công, làm cho nàng triệt để ít đi lực lượng tự bảo vệ, gặp nhị nương bắt nạt lúc, chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mà Ân Gia Vương lại một mực thiên vị, rốt cục dẫn tới nàng một đao giết nhị nương. Cuối cùng nàng mẫu thân thấy nàng xông ra đại họa, liền che chở nàng muốn chạy trốn, nhưng mà không nghĩ đến nàng cái kia hai cái ca ca nhưng đuổi theo, nàng mẫu thân mắt thấy không chống đỡ được, vì cứu nàng cũng chỉ có thể lao cổ tự sát. Từ đó sau khi, nàng liền một thân một mình lang thang giang hồ, cuối cùng bị Kim Hoa bà thu nhận giúp đỡ. Nhìn thấy chính mình mẫu thân bởi vì tự phế võ công sau hạ trạng, Ân Ly tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, bởi vậy vừa nặng học nổi lên cái môn này độc công. Nhìn như mặt ngoài nàng là cùng vận mệnh phân cao thấp, kỳ thực nhưng là cùng mình vẫn không qua được. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, ta là người như thế nào, ta họ Từ cái tên nghĩa, một người phàm tục mà thôi. Người cái môn này Thiên Chu Vạn Độc Thủ ngày sau không nên lại luyện, luyện tiếp ngày sau dung mạo biến dạng còn chỉ là việc nhỏ, tự thân tính mạng cũng sắp sửa khó giữ được. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ân Ly gia thị sư phụ, lõm lồi trên mặt. Hắn thân là độc đạo đại gia, tự nhiên liếc mắt liền thấy đến ra ai chú cái gọi là Thiên Chu Vạn Độc Thủ bản chất, cái môn này võ công theo tiến cảnh càng sâu, trong cơ thể mình tương tự độc tố cũng là càng nhiều. Nó cùng hóa công đại pháp còn có chỗ bất đồng, hóa công đại pháp còn không dám đem chất độc rút lấy trong cơ thể, chỉ là đem chất độc tích lũy ở song trưởng bên trên, lấy này dùng để đả thương địch thủ. Mà này Thiên Chu Vạn Độc Thủ nhưng một mực cần lấy sặc sỡ nhện độc hút kỳ huyết, cũng đem nhện độc đưa vào dòng máu của chính mình bên trong. Hoa nhện độc dịch tận vào luyện công người trong cơ thể, chu tức chết đi, lại muốn đổi mới chu. Luyện qua 100 con hoa chu, chỉ là tiểu thành, như tranh công phu thâm, liền cần luyện qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ. Này công uy lực lớn, chỉ là luyện được càng sâu, trong cơ thể chất độc tích đến càng nhiều, dung mạo liền trở nên càng xấu xí. Có thể theo Từ Tử Nghĩa, tu luyện cái môn này độc công người, nếu như nội lực tu vi không đủ, căn bản kháng không tới ngàn con nhện độc sẽ độc phát thân vong. Quả thực cùng thất thương quyền có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, trước tiên tổn thương chính mình sau hại người, nguy hiểm đến tính mạng. Một bên Trương Vô Kỵ, nghe đến đó cũng là không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, trước mặt vị cô nương này dung mạo tuy rằng xấu xí, ngoài miệng cũng là cay nghiệt, có thể trải qua mấy lần ở chung, Trương Vô Kỵ rõ ràng có thể cảm nhận được thiếu nữ là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, đối xử hắn cũng là cẩn thận ôn nhu. Nghe được nàng tu luyện võ công lại gặp nguy hiểm cho đến tính mạng sau, tự nhiên chính là một trong kinh. Cô nương, ngươi ngày sau còn muốn không nên tu luyện cái môn này võ công? Do dự mai sau, Trương Vô Kỵ vẫn là cẩn thận mở miệng khuyên nhủ. Xấu xí, không cần ngươi lắm miệng. Tuy rằng bị người quan tâm tư vị để Ân Ly cảm động, có thể nàng vẫn như cũ mạnh miệng nói. Nhưng ta không luyện cái môn này võ công, có thể làm cái gì đấy? Tiếp theo lại thấy Ân Ly tràn đầy thất vọng cúi đầu, tự lẩm bẩm. Ngươi để ta làm một hồi giao dịch liền có thể, ngươi dạy ta Thiên Chu Vạn Độc Thủ, ta liền chuyển cho ngươi một môn võ công. Lúc này lại nghe Từ Tử Nghĩa mở miệng nói. Người võ công cao như thế, căn bản không cần cái môn này võ công. Nghe được nơi này, Ân Ly con mắt xoay một cái, tựa hồ nhìn ra Từ Tử Nghĩa ý đồ, quật cường nói, ta không cần người khác đáng thương ta. Làm sao sẽ là đáng thương đây? Người ta có điều theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Nhìn nội tâm dị thường mẫn cảm Ân Ly, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Ỷ thiên bên trong đáng giá Kim Dung tiên sinh bút mực miêu tả nữ tử cũng không nhiều, Ân Ly toán một cái, Chu Chỉ Nhược toán một cái, Tiểu Chiêu toán một cái, Triệu Mẫn toán một cái. Các nàng bốn người đều xem như là Ỷ thiên một lá thư bên trong miêu tả nhiều nhất nữ tử, mà ở trong đó lại thuộc Ân Ly miêu tả ít nhất. Ở Trương Vô Kỵ do dự thiếu quyết đoán trong tình yêu, chỉ có Ân Ly nhất là hảo hiệp. Nguyên bên trong Trương Vô Kỵ đối mặt Chu Chỉ Nhược lúc, từng nói, Chỉ Nhược, ta đối với ngươi luôn luôn kính trọng, đối với Ân gia biểu bội lòng sinh cảm kích, đối với Tiểu Chiêu là ý tổn thương tiếc, đối với Triệu Mẫn nhưng là ghi lòng tạc dạ yêu nhau. Trương Vô Kỵ trả lời không biết muốn đả thương bao nhiêu cô nương tâm, có thể đặt ở Ân Ly trên người, thực tại có chút mong muốn đơn phương. Ân Ly xưa nay không cần hắn cảm kích, nàng muốn chính là một đời một kiếp một đôi người tình yêu, làm Trương Vô Kỵ không làm được lúc, nàng liền trước một bước thản nhiên bỏ qua. Vì vậy đối với Ân Ly, Từ Tử Nghĩa trong lòng vừa là thưởng thức cũng là tràn ngập thương tiếc. Bởi vì nhìn cái này quật cường tiểu cô nương, để hắn cũng trong lúc lơ đãng nhớ tới kiếp trước, cái kia từ đầu đến cuối đều nắm cha mẹ cực khổ dằn vặt chính mình, trước sau cùng mình phân cao thấp tiểu tử ngốc. Có thể ngươi mới vừa rõ ràng đã nói cái môn này võ công luyện tới nơi sâu xa, sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Ân Ly phản bác, nội công của ngươi tu vi không đủ, tu luyện cái môn này võ công đối với ngươi chỉ là tai hại vô ích, nhưng ta nhưng khác. Nhìn mặt trước Ân Ly, Từ Tử Nghĩa chậm rãi giải thích. Nghe được nơi này, Ân Ly liền rơi vào trầm mặc. Nàng cũng không đốc, Từ Tử Nghĩa lời nói này tuy rằng nghe tới thiên ý vô phùng, không hề cái hở, có thể nàng nhưng bản năng nhận ra được một tia vi diệu. Từ Tử Nghĩa lại lần nữa lạnh nhạt nói, phải biết lấy đá núi khác về mài dao ta, ta hướng về ngươi yêu cầu Thiên Chu Vạn Độc Thủ tự nhiên không chỉ chính là tu luyện, mà là dùng để lấy làm gương. Ngươi muốn truyền cho ta cái gì võ công? Ân Ly rốt cục ngẩng đầu lên hỏi. Từ Tử Nghĩa võ công, nàng mới vượt nhưng là tận mắt chứng kiến đến, liền phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng hai người đều bị hắn một chiêu bức lui, đủ để nhìn ra được hắn võ công lợi hại. Thậm chí so với thu nhận giúp đỡ nàng Kim Hoa bà, Từ Tử Nghĩa võ công cũng là càng hơn một bậc. Muốn xem ngươi học cái gì võ công, quyền bàn tay chân, đao kiếm công phu không gì không biết. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, ta muốn học trường pháp. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện như vậy tự tin, Ân Ly trái lại là hứng thú, mở miệng nói rằng, trường pháp ta có hóa cốt miên trường, nay trưởng ở ngoài hiện mềm mại, bạ phát mãnh liệt, chúng chiêu người xương cốt toàn thân gặp nó nhuyễn như tơ, khắp nơi đứt từng khúc, phủ tạng vỡ tan mà chết. Ta còn có một loại trưởng pháp tên là tối tâm trưởng, nay trưởng tuy tên tối tâm nhưng bên trong người ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn động nát, xương cốt nhưng không bẻ gãy, uy lực không tầm thường. Hơn nữa này trưởng không cần lấy nội công làm căn cơ, lấy ngoại công vào tay, bắt đầu cũng có thể. Nghe được Từ Tử Nghĩa tiện tay liền nói ra hai môn có thể gọi ác độc trưởng pháp, một bên Trương Vô Kỵ nhất thời mắt lộ không đành lòng, mà Ân Ly trong mắt nhưng là càng hứng thú. Ân Ly tiếp tục hỏi, cái kia quyền pháp cùng chỉ pháp đây? Quyền pháp ta có đại phục ma quyền, có điều môn quyền pháp này cương dương khí càng nặng, tuy rằng chiêu số thần diệu vô phương, quyền lực bao phủ bên dưới, thật là uy không mà khi, nhưng lại cùng nữ tử thể chất tướng vi phạm. Chỉ pháp ta ngược lại thật ra có thật nhiều, có điều nhưng bắt nguồn từ Thiếu Lâm, nếu là tùy tiện chuyển cho ngươi, chỉ có thể hại ngươi. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, nhưng là khẽ lắc đầu. Điều này cũng không có thể học, vậy cũng không thể học, còn có cái khác sao? Ân Ly không khỏi có chút thất vọng. Thôi, ta liền chuyển cho ngươi một môn võ công, này công danh vì là Tiền Tâm Liên Hoàn, bắt nguồn từ ma giáo, chính là tiên thiên chân khí bên trong dị chủng, này công ta chiếm được lúc không đầy đủ, sau khi được ta bù đắp, ngươi như luyện thành, nhật hậu thiên giới to lớn đều có thể đi đến. Nhìn ra Ân Ly tâm tư, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên liền trong lòng hơi động. Ma giáo? Là Minh giáo sao? Ân Ly nghe được ma giáo tên, không khỏi hứng thú. Từ Tử Nghĩa giải thích, này ma giáo không phải đối phương ma giáo, có điều hai người lẫn nhau so sánh, nó nhưng càng trên một bậc. Vậy ta liền học nó. Nghe được nơi này, Ân Ly trong lòng liền quyết định. Được, ta liền đưa nó truyền cho ngươi. Nhìn thấy Ân Ly có chủ ý, Từ Tử Nghĩa cũng liền thoải mái đồng ý, lập tức chỉ tay liền điểm ở Ân Ly cái chán, đồng thời khỏe miệng hơi động nói, nín hơi ngưng thần, trong lòng ghi nhớ ta chân khí ở bên trong cơ thể ngươi vận chuyển pháp môn. Đột nhiên bên dưới, Ân Ly chỉ cảm thấy chính mình quanh thân ấm áp, vô cùng ấm áp, dường như cả người cũng biến thành đắm chìm vào. Có thể chờ nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ sau, lúc này mới tỉnh lại, vội vã để tâm nhớ kỹ Từ Tử Nghĩa chân khí ở nàng bên trong kinh mạch vận chuyển pháp môn. Thời gian ngắn ngủi, Ân Ly trên mặt bỗng nhiên chảy ra mồ hôi hột, nguyên bản trên mặt sưng phù cũng bắt đầu từ từ biến mất. Nguyên lai Ân Ly tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ vẫn chưa luyện đến nhà, liền tiểu thành đô không tính được tới. Từ Tử Nghĩa vì là giáo dục nó nhớ kỹ vận khí pháp môn thời khắc, đồng thời cũng lợi dụng tự thân chất pháp chân khí thay nàng loại trừ trong cơ thể tích góp chất độc. Mà khi chất độc đổ sau, trên mặt nàng sưng phù tự nhiên liền bắt đầu có chuyển biến tốt. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Nhận ra được trong cơ thể dư độc bị hết mức đổ sau, Ân Ly trong lòng liền rõ ràng tất cả. Nhìn mặt trước có điều gặp mặt một lần Từ Tử Nghĩa, không khỏi sâu xa nói. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là hỏi ngược lại, liền như trước ngươi cứu người như thế, mọi việc nhất định phải có nguyên nhân sao? Nghe vậy, Ân Ly không khỏi mở ra, tiếp theo đông nhiên mỉm cười nở nụ cười. Quả thật, có một số việc xác thực không cần lý do. Này chính là ta ra truyền độc công. Nói rằng nơi này, trong lòng tùy theo thoải mái, Ân Ly liền đem từ trong lồng ngực lấy ra một bộ sách nhỏ đưa cho Từ Tử Nghĩa. Đối với này Từ Tử Nghĩa vẫn chưa từ chối, trái lại trực tiếp liền đem Ân Ly truyền đạt sách nhỏ thu vào trong lòng. Từ đại ca, làm phiền ngươi cũng cho cái này tiểu tử ngốc quản trị thương. Từ khi hai người trò chuyện qua đi, Ân Ly cũng bản năng đối diện trước Từ Tử Nghĩa cảm thấy thân thiết lên, nhìn một bên nằm trên đất Trương Vô Kỵ, cũng không khỏi mở miệng năn nỉ nói. Mặc dù ngươi không mở miệng, ta cũng đang có ý này. Nhưng mà nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói. Từ đại ca ngươi biết xấu xí sao? Làm như Từ Tử Nghĩa trong giọng nói nghe ra cái gì, Ân Ly vội và hiếu kỳ nói. Trước kia ta từng được võ đang Trương Ngũ Hiệp Tân Huệ, bây giờ nhìn thấy ân công con mổ tôi gặp rủi ro, lại sao ra tay không cứu đây? Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào giống như dã nhân giống như Trương Vô Kỵ trên người. Võ đang Trương Ngũ Hiệp. Một bên Ân Ly nghe được nơi này thì lại không khỏi che miệng lại, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng tại đây Côn Lôn Sơn bên trong tìm người kia dài đến mấy năm, nhưng mà không nghĩ đến hắn lại đang ở trước mắt. Bởi vì trải qua Chu Vũ Liên Hoàn Trang tao ngộ, Trương Vô Kỵ từ lâu không phải lúc trước hồ đồ thiếu niên vô tri, vì nghĩa phụ an nguy, hắn chỉ có thể mai danh nhận tích. Nhưng mà không nghĩ đến mới vừa đi ra vô danh hoang cốc thì có người nhận ra thân phận của hắn. Từ đại ca nhận thức cha ta. Nhìn thấy thân phận mình đã bị nhìn thấu, Trương Vô Kỵ cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng thừa nhận chính mình, đồng thời hắn cũng đứng trước mặt Từ Tử Nghĩa vô cùng hiếu kỳ. Trước kia ta từng thừa tự Trương Ngũ Hiệp thân tình, tự nhiên cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Rõ ràng Trương Vô Kỵ còn đang hoài nghi cái gì, Từ Tử Nghĩa chỉ được mở miệng giải thích. Kỳ thực nói đến Từ Tử Nghĩa ngày gần đây có thể thành tựu như thế này, còn có năm đó Trương Vô Kỵ trôn kinh nhân huệ, tuy nói này Trương không phải đối phương Trương, có thể nợ người ân tình, tự nhiên là muốn trả. Trương Minh cứ yên tâm đi, ta đối với đồ lòng đào cũng không có hứng thú, ngươi không cần lo lắng ta là dở trò lừa bịp có ý định để tới gần ngươi. Rõ ràng Trương Vô Kỵ trong lòng kiên kỵ, Từ Tử Nghĩa lại chậm rãi giải thích. Thôi, ta trước tiên thay ngươi trị liệu chân thương. Nói, Từ Tử Nghĩa tay phải liền bỗng nhiên chụp vào Trương Vô Kỵ. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên ra tay, Trương Vô Kỵ không khỏi trong lòng cả kinh, không chờ hắn phản ứng lại, Từ Tử Nghĩa hai tay đã đặt tại Trương Vô Kỵ gãy chân nơi. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy một luồng chất pháp nội lực từ Từ Tử Nghĩa trưởng chuyển đến, nay cỗ thuần cùng nội lực dường như cùng hắn tinh tu Cửu Dương chân khí cùng ra một mạch giống như, hai người rất nhanh càng ở hắn bên trong kinh mạch kết hợp. Tiếp theo hắn liền cảm thấy hai chân vẫn chưa thể khỏi hắn xương gãy, đột nhiên truyền ra một trận ngứa, rõ ràng đây là hắn xương cốt đang khép lại Trương Vô Kỵ, không khỏi trong lòng cả kinh. Kỳ thực mặc dù Từ Tử Nghĩa không ra tay, hắn gãy chân thương thế ở leo lên hơn 10 ngày công phu liền đủ để khép lại xuống đất bước đi. Có thể có Từ Tử Nghĩa chất pháp nội lực giúp đỡ, hắn gãy chân thương thế nhìn dáng dấp chỉ ở hôm nay liền có thể khép lại, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời đối với đến vừa mới hoài nghi Từ Tử Nghĩa mà cảm thấy hổ thẹn. Nửa cái canh giờ qua đi, Trương Vô Kỵ cũng đã xuống đất bước đi, sau khi đứng dậy hắn vội vã chắp tay nói cảm tạ, đa tạ Từ đại ca giúp đỡ. Đồng thời trong lòng đối với Từ Tử Nghĩa có thể giúp hắn nhanh như vậy khép lại gây chân chất pháp nội lực cảm thấy hiếu kỳ, kỳ thực hắn là có chỗ không biết, Từ Tử Nghĩa mới vừa trong bóng tối vận lên thần chiếu kinh công pháp. Lúc trước đinh điện xương tỷ bà bị xuyên, bị trở thành phế nhân một cái, có thể cuối cùng nhưng có thể luyện thành một thân thần công, liền đủ để nhìn ra này thần chiếu kinh chữa thương hiệu quả. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, mặc dù ta giúp đỡ, lấy ngươi chất pháp nội lực, trong vòng 10 ngày liền đủ để khỏi hẳn. Bây giờ Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công tuy nói vẫn chưa đại thành, nhưng so với Liên Thành Quyết trước hắn cũng là không kém bao nhiêu, gần như chỉ ở ỷ thiên bên trong, phóng tầm mắt thiên hạ nội lực chất pháp có thể thắng được hắn người, nhưng cũng không có mấy người. Ngươi chính là Trương Vô Kỵ. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ thừa nhận thân phận, một bên Ân Ly nhưng là bỗng nhiên hai mắt thêm ra một tia sương mù. Cô đương, ta mới vừa cũng không phải là có ý định ẩn giấu thân phận. Nhìn mặt trước Ân Ly, Trương Vô Kỵ hiện ra có chút áy náy. Trương Vô Kỵ, ngươi không nhận thức ta sao? Nhìn mặt trước giống như dã nhân Trương Vô Kỵ, Ân Ly trong lòng liền nhất thời rõ ràng mấy năm qua hắn khẳng định chịu khổ không ít, không khỏi hai mắt rưng rưng. Cô đương ngươi là? Nghe được Ân Ly nói, Trương Vô Kỵ tuy cũng cảm thấy Ân Ly thân hình không khỏi có chút quen mắt, có thể nhất thời vẫn là nhớ không nổi nàng đến tột cùng là ai. Ân Ly đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm liền hướng về hắn trên mu bàn tay dùng sức tát tới. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy mu bàn tay đau đớn một hồi, quát to một tiếng, "Ôi!" Ân Ly này một cái cắn cực sâu, Trương Vô Kỵ tay phải trên mu bàn tay nhất thời trở nên máu thịt bé bé. Hiện tại có từng nhớ lại ta sao? Đột nhiên buông tay ra sau, Ân Ly nhìn tựa hồ nhớ ra cái gì đó Trương Vô Kỵ, đột nhiên cười nói, cảm nhận được trên mu bàn tay truyền đến từng trận đau đớn, nhưng mà Trương Vô Kỵ nhưng là không khỏi mắt vui vẻ nói. Ngay ở Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người lẫn nhau nhận ra đối phương thời khắc, Từ Tử Nghĩa lúc này thân hình cũng đã đến võ liệt bên cạnh. Ngươi muốn đối với ta cha làm gì? Vũ Thanh Anh nơm nớp lo sợ che ở trước người hỏi. Một thân áo vàng vệ bích cũng đứng lên nói, từ khi đã được kiến thức Đinh Mẫn quân hạ chẳng sau, bọn họ sư minh muội hai người cũng không dám tiện động một bước, hai người chỉ được đỡ người bị nội thương võ liệt ở lại tại chỗ, nhưng mà không nghĩ đến vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Chỉ là vừa đối mặt công phu, hai người bọn họ liền bị Từ Tử Nghĩa điểm huyệt đạo không thể động đậy. Tiếp theo liền thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên nhấc lên võ liệt, hai người con ngươi đối diện, vốn đang giãy giụa võ liệt dường như chúng ta bình thường, trong nháy mắt dại ra bất động. Tiếp theo liền nghe Từ Tử Nghĩa mở miệng nói, đem Nhất Dương Chỉ bí quyết nói cho ta. Chương 165, phân biệt chương 165, phân biệt Nhất Dương Chỉ từng thành tựu nhà họ Đoàn ở Đại Lý đích truyền võ học, mấy trăm năm ở trong chốn giang hồ vẫn uy danh không giảm, so với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong rất nhiều chỉ pháp cũng là không hề thua kém. Mà hiện tại Từ Tử Nghĩa xem ra, Đoàn gia đích truyền Nhất Dương Chỉ chi tinh diệu, thậm chí còn ở Thiếu Lâm tự rất nhiều chỉ pháp bên trên. Bởi vì Nhất Dương Chỉ vừa có thể ngăn địch, cũng có thể trị liệu cứu người. Nhất Dương Chỉ là một môn cao thâm chỉ pháp, nhưng sử dụng lúc cực kỳ hao tổn tinh lực, liên tục sử dụng tiểu thì lại công lực hoàn toàn biến mất, đại thì lại khó giữ được tính mạng. Nhất Dương Chỉ tổng cộng chia làm cửu phẩm cảnh giới, cao nhất là thứ nhất phẩm, tứ phẩm cảnh giới liền đủ để tu luyện lục mạch thần kiếm bên trong một mạch cơ sở. Hai người tầm mắt đối diện qua đi, võ liệt dường như chúng ta giống như ở trước mặt mọi người, lại đem truyền tự Đoàn gia Nhất Dương Chỉ khẩu quyết chậm rãi nói ra. Nghe được chính mình sư phụ dĩ nhiên ra truyền tuyệt học công nhân truyền thụ đệ thủ, bị điểm chúng huyệt đạo vệ bích cùng Vũ Thanh Anh hai người hoàn toàn trong lòng kinh hãi. Hai người bọn họ trong lòng tự nhiên khó có thể lý giải được võ liệt vì sao đem Nhất Dương Chỉ truyền thụ cho đệ thủ. Phóng tầm mắt thiên hạ, trong chốn giang hồ có thể chống đỡ được Từ Tử Nghĩa nhất tâm thuật người lại có mấy người đây? Mà ở đây hàng ngũ, tuyệt không võ liệt. Nhà họ Đoàn ở Đại Lý Nhất Dương Chỉ, quả nhiên là có nó thích hợp địa phương. Từ võ liệt trong miệng biết được Nhất Dương Chỉ khẩu quyết, Từ Tử Nghĩa không khỏi chậm rãi gật đầu. Ngươi cảnh này khiến yêu thuật gì? Đã xem Nhất Dương Chỉ khẩu quyết hết mức khắp nơi, võ liệt lúc này mới tỉnh lại, nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, hậu chi hậu giác hắn không khỏi mắt lộ hoảng sợ nói: "Yêu thuật?" Kẻ ngu nói như vậy. Từ Tử Nghĩa nghe vậy không khỏi mỉm cười nở nụ cười, liền thấy hắn ngay trước mặt võ liệt, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ thấy hắn ra chỉ lúc biết bao tiêu sái phiêu dận. Tiếp theo chỉ nghe xì một thanh âm vang lên, cách đó không xa bị điểm trúng huyệt đạo vệ bích cùng Vũ Thanh Anh liền đỗng nhiên thân thể run lên, tiếp theo thân thể liền khôi phục trí giác. Thấy cảnh này, võ liệt không khỏi trở nên trợn mắt ngoác mồm lên. Hắn vốn tưởng rằng tự tổ tiên truyền xuống Nhất Dương Chỉ có điều là một môn cao minh điểm huyệt thủ pháp, nhưng mà hôm nay đã thấy Từ Tử Nghĩa Nhất Dương Chỉ lực càng có thể thẳng tới một trượng có thừa, cách không liền nhận hắn đồ đệ cùng con gái huyệt đạo. Một màn như thế, tự nhiên là để võ liệt trong lòng đại được chấn động, đồng thời trong đáy lòng càng là đối với Từ Tử Nghĩa tràn ngập sợ hãi, liền ngay cả trong lòng một tia cái gọi là trả thù ý nghĩ cũng theo đó tiêu tan. Hắn vốn là võ tam thông hậu nhân, tự nhiên cũng từ Vũ gia tổ tiên trong miệng từng nghe nói năm xưa Ngũ Tuyệt Tông sư Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ tu vi trên trình độ. Nhưng mà mặc dù là Nhất Đăng đại sư Nhất Dương Chỉ lực cũng nhiều nhất có điều có thể thẳng tới vài thước, căn bản không sánh bằng trước mắt một thân thanh sam thanh niên nam tử. Huống hồ người đến tuổi còn như vậy chi nhẹ, võ liệt tự nhiên có thể thấy người tuổi có điều hai tuần ra mặt, bằng chứng ấy tuổi thì có như vậy quỷ thần khó lường tu vi, ngày sau thành tựu chẳng phải tuyệt vời. Chúng ta đi thôi. Bị vệ bích cùng Vũ Thanh Anh hai người đỡ lên sau, võ liệt tâm cho ý lạnh nhạt nói. Nhìn thấy võ liệt thầy cho ba người bóng người đi xa sau, mới vừa cùng Ân Ly quen biết nhau Trương Vô Kỵ cũng là không khỏi đối với Từ Tử Nghĩa mạnh mẽ đoạt đi hắn phái tuyệt học cử động cảm thấy tặc lưỡi. Lấy hắn trạch tâm nhân hậu tính tình, quyết định là không làm được động tác này, bởi vậy cũng cảm thấy Từ Tử Nghĩa động tác này quá mức bá đạo. Theo hắn nội công đại thành sau, ở vô danh hoang cốc đợi sau mấy năm, trong lòng đối với Chu Vũ hai nhà cừu hận trái lại trở thành nhạt, tâm cảnh trên cực kỳ phù hợp đạo gia yêu cầu, bởi vậy tự nhiên là đối với Từ Tử Nghĩa cử động khó có thể tiếp thu. Ân Ly nói, "Từ đại ca, này Nhất Dương chỉ thật sự có lợi hại như vậy sao?" Mới vừa cùng Trương Vô Kỵ quen biết nhau sau, Ân Ly tính tình cũng tự thoải mái không ít, có điều nàng cùng Trương Vô Kỵ rõ ràng không giống, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ép buộc võ liệt nói ra Nhất Dương chỉ khẩu quyết, trái lại cảm thấy đến hạ hê lòng người, đồng thời rồi hướng Nhất Dương chỉ cái môn này võ công không khỏi hiếu kỳ lên. Các ngươi là có chỗ không biết, này Nhất Dương chỉ nguyên bản nhà họ Đoàn ở Đại Lý đích truyền tuyệt học, năm xưa có thể coi là được với trong chốn võ lâm hiếm thấy tuyệt học một trong, chỉ là Chu Vũ hai nhà hậu nhân không ăn thua, lúc này mới dẫn đến thần công bị long đong. Rõ ràng Ân Ly trong lòng hiếu kỳ, Từ Tử Nghĩa tiện lợi hai người giải thích lên. Cái môn này chỉ pháp cực có thể hại người, cũng có thể trị liệu cứu người, có điều sử dụng lúc cực kỳ hao tổn tinh lực, liên tục sử dụng tiểu thì lại công lực hoàn toàn biến mất, đại thì lại khó giữ được tính mạng, người tu vi không đủ, ngày sau có thể phải nhớ cho kỹ một điểm. Sau đó Từ Tử Nghĩa lại tiếp theo dặn dò. Mới vừa hắn đã nhiếp tâm thuật để võ liệt nói ra Nhất Dương chỉ khẩu quyết, Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, đối với Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không lo lắng. Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công tuy là vì đại thành, có thể ỷ thiên trong chốn võ lâm lực trên có thể thắng được người đã là không nhiều, tu luyện sử dụng Nhất Dương chỉ tự nhiên là thừa sức. Chỉ có Ân Ly không giống, nàng nội lực không đủ, nếu là tùy tiện sử dụng Nhất Dương chỉ, ngược lại sẽ bị nó hại. Ta nhớ kỹ, Từ đại ca. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện chăm chú không giống nói giỡn, Ân Ly cũng là ít có ngoan ngoãn gật đầu. Nàng từ nhỏ đã cực nhỏ được quá người ngoài chăm sóc, mà xem Từ Tử Nghĩa hôm nay như vậy quan tâm lời nói của nàng, thường ngày tự nhiên cũng cực nhỏ nghe qua, bởi vậy trái lại lúc này trở nên ngoan ngoãn hạ xuống. Các ngươi đón lấy có tính toán gì không? Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, ánh mắt liên tiếp đảo qua hai người. Từ đại ca, ngươi phải đi sao? Ân Ly tựa hồ nhận biết cái gì, có chút thất vọng nói. Ta chuyến này muốn đi Côn Lôn Sơn bên trong một chuyến, lộ trình xa xôi, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ cường địch, bởi vậy ngươi ta liền tạm thời cáo biệt. Đối với ý đồ của chính mình, Từ Tử Nghĩa cũng chưa ẩn giấu, trực tiếp chậm rãi nói rằng. Côn Lôn Sơn. Ân Ly hơi nghi hoặc một chút. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, không sai, ta muốn đi dãy núi Côn Luân nơi sâu xa đi một chuyến. Hiện nay thiên hạ lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh, vùng này đã thành thị phi khu vực, hai người các ngươi chớ đừng bại lộ thân phận. Theo ta được biết phái võ đang lần này cũng phái người tham gia, người cầm đầu chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viết Điều, hai người các ngươi liền ở đây cùng bọn họ hội hợp. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa đỡ lấy bên trong lại chăm chú dặn dò. Đại bá cũng tới. Nghe được Tống Viễn Kiều tên, một bên Trương Vô Kỵ không khỏi mắt lộ vui vẻ nói. Từ Tử Nghĩa mỉm cười giải thích, không chỉ có như vậy, ngoại trừ bị bệnh liệt giường Du Tam Hiệp ở ngoài, võ đăng ngũ hiệp đã toàn bộ ra tay. Du Nhị Bá, Trương Tử Bá, Tân Lục Thúc, Mặc Thất Thúc bọn họ đều đến rồi. Trương Vô Kỵ nghe vậy càng là kinh hỉ, hắn cùng võ đăng ngũ hiệp thật lâu không thấy, trong lòng tự nhiên thật là nhớ nung. Không sai, như ta đoán không sai, phái võ đăng bây giờ đã đến dãy núi Côn Luân, các ngươi chỉ cần bèn đường hỏi thăm, tự nhiên liền có thể tìm tới bọn họ. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Từ đại ca, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Mà lúc này Ân Ly thì lại mắt hoài chờ mong nói. Phân biệt tự có gặp nhau lúc, ngươi yên tâm ta xử lý xong việc vặt, thì sẽ tự mình đi võ đang tìm ngươi. Rõ ràng Ân Ly thầm nghĩ cái gì, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa gật đầu nói. Chỉ có điều lần này, hắn nhưng chuẩn xác đưa ra hứa hẹn. Được, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Từ đại ca, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa sáng tỏ hứa hẹn, Ân Ly trên mặt không khỏi lại lần nữa tràn ra nụ cười, vội vàng nói. Từ Tử Nghĩa gật gù, thân hình chính là hơi động, trong chớp mắt công phu, thân hình của hắn liền đã xuất hiện chỉ hơn 10 trượng ở ngoài, tiếp theo ngược lại ở hai người trong tầm mắt hóa thành điểm đen, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ là mặc dù Từ Tử Nghĩa thân hình hóa thành điểm đen, Ân Ly ánh mắt vẫn là nhìn phía phương xa, thật lâu không muốn quay đầu lại. Chương 166, Minh giáo chương 166, Minh giáo cùng Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người phân biệt sau, Từ Tử Nghĩa liền vận chuyển khinh công thân pháp, bắt đầu hướng về Quang Minh đỉnh phương hướng chạy đi. Lúc trước ở phi hồ ngoại chuyện thời gian, Từ Tử Nghĩa cùng tiểu muội Trình Linh Tố liền từng ở viên tử y sư phụ dưới sự chỉ dẫn, cũng từng tìm tới năm đó Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh di chỉ. Chỉ là lúc đó bị vướng bởi niên đại xa xưa, thêm vào Chu Nguyên Chương leo lên đế vị sau, bắt đầu đối với Minh giáo tiến hành rồi chèn ép, toàn bộ Quang Minh đỉnh không phải là bị dầu hỏa đốt cháy, liền ngay cả dấu giếm Minh giáo bí ẩn mật đạo cũng bị Chu Nguyên Chương sai người dùng hỏa dược nổ sụp triệt để bị trở thành phế tích. Bởi vậy lúc đó mắt thấy tình cảnh này lúc, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi tâm cảm tiếc nuối. Mà bây giờ Minh giáo tổng đàn mật đạo tự nhiên là hoàn hảo vô tổn, trong đó còn dấu giếm Minh giáo chấn phái thần công Càn Khôn Đại Na Di, Từ Tử Nghĩa đương nhiên là có cần phải đi một chuyến. Bái phi hồ ngoại chuyện trải qua, Từ Tử Nghĩa đã sớm biết Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh vị trí, bởi vậy ven đường không cần hướng về người mở miệng hỏi thăm, chỉ cần một đường vận chuyển khinh công liền có thể. Chỉ là Côn Lôn Sơn lớn biết bao rồi, dù cho Từ Tử Nghĩa biết được Quang Minh đỉnh đại khái phương vị, hướng tây đi vội 3 ngày, nhưng chưa đến Quang Minh đỉnh quân thân. Có điều này một đường đều là dậm dạp hí ra đổ, vận mục viễn vọng mà đi, toàn thân một ánh mắt không nhìn thấy bờ bình nguyên, khoảng cách Quang Minh đỉnh không biết có còn xa lắm không đây. Lại về phía trước được rồi 2 ngày, Từ Tử Nghĩa một mảnh trong sa mạc rộng lớn, lòng đất tuyết động đã dung, lập tức bốn phía cũng nhất thời trở nên nóng rực lên. Cũng may Từ Tử Nghĩa nội công đã thành, không sợ nóng lạnh, vẫn như cũ đỉnh đầu nắng nóng ở trong sa mạc tiếp tục chạy đi. Hắn khinh công trình độ cực cao, cất bước sa mạc lúc đủ không rơi xuống đất, liền có thể xuất hiện hơn 10 trượng ở ngoài. Cùng lúc đó, trong sa mạc nhưng thêm ra một nhóm xa lạ bóng người, đám người chuyến này nữ tử chiếm đa số, nam tử ít nhất, người cầm đầu nhưng là một vị tóc bạc tiêu nhiên nữ nhi. Chỉ là nữ ni này nhìn qua ước chừng 47-8 tuổi, dung mạo tính được là rất đẹp, nhưng hai cái lông mày tà tà rủ xuống, một bộ tướng mạo liền trở nên cực kỳ quỷ dị, hầu như có chút trên sân khấu treo cổ quỷ mùi vị, hoàn toàn không có Phật môn từ bi khí chất. Người này tự nhiên chính là bây giờ phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, mà ở sau lưng nàng xa xa có mấy chục người chậm rãi theo. Phía sau nàng những người này trong đó ước chừng một nửa là ni trạng, còn lại nữ có nam có, trong đó Đinh Mẫn Quân liền đỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ở nàng bây giờ sắc mặt trắng bệnh, bị bản môn nam đệ tử làm cái căng cứu thương một đường dơ lên. Nguyên lai ngày đó Đinh Mẫn Quân bị Từ Tử Nghĩa phế bỏ võ công sau, hoàn toàn không cách nào triển khai khinh công, cũng may Diệt Tuyệt sư thái thấy nàng thật lâu không về, liền sai phái môn hạ đệ tử ra ngoài tìm nàng, lúc này mới đem võ công tận phế Đinh Mẫn Quân tìm trở về. Không phải vậy lấy nàng bây giờ võ công mất hết, có hai tay gãy xương tình cảnh, nếu như không có đồng môn bảo vệ chết ở Côn Lôn Sơn bên trong cũng có chút ít khả năng. Mà bị sẽ trở lại Đinh Mẫn Quân tự nhiên khó tránh khỏi thêm mắm giảm muối, đem Từ Tử Nghĩa miêu tả dường như không chuyện ác nào không làm yêu nhân bình thường, càng là dẫn tới Diệt Tuyệt sư thái tức giận trong lòng. Nàng tuy thân là người trong Phật môn, có thể pháp hiệu nhưng gọi Diệt Tuyệt tự nhiên có vẻ ra nàng ra tay tàn nhẫn vô tình, đặc biệt là đối với nàng nhận ma môn mọi người càng là như vậy. Thêm nữa nàng tự cao tự đại, lần này từ Ba Thục đi xa mấy ngàn dặm, chính là vì liên hợp lục đại môn phái diện trừ Minh giáo, nhưng mà còn chưa đến Minh giáo tổng đàn, môn hạ đệ tử liền bị người bẻ gãy hai tay, lại phế bỏ võ công, trên mặt tự nhiên là lạnh như băng. Bởi vậy dọc theo con đường này, môn hạ đệ tử căn bản không người dám to gan lén lút mở miệng, này có mấy chục người đội ngũ, có thể gọi yên tĩnh cực điểm. Có thể này đại mạc khí trời biết bao nóng bức, từ khi cứu lại Đinh Mẫn Quân sau, Diệt Tuyệt sư thái liền không nói một lời, bây giờ phái Nga Mi đoàn người đã liên tục đuổi mấy ngày đường, ngoại trừ Tĩnh Huyền sư thái mọi người ở ngoài, còn lại đệ tử trong môn từ lâu không kiên trì được. Nhưng mà các nàng đều bị vướng bởi Diệt Tuyệt ai, không người dám mở miệng. Sư phụ, đại mạc khí trời nóng bức, môn hạ không ít sư muội sư đệ đã không kiên trì được, không bằng tạm thời nghỉ ngơi làm sao? Lúc này xanh đúng quần áo nữ tử, nhưng cùng đại sư tỷ Tĩnh Huyền sư thái thấp giọng nói rồi mấy câu nói sau, liền thấy nàng chủ động đi lên trước đề nghị. Nghe được bên cạnh nữ tử lời nói, Diệt Tuyệt sư thái không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mấy chục người sớm có hơn nửa là mặt lộ vẻ mỏi mệt, hiển nhiên là đã kiên trì không được bao lâu. Cũng được, tạm thời nghỉ ngơi đi. Diệt Tuyệt lúc này mới cho phép gật gù. Có Diệt Tuyệt sư thái chấp thuận, phía sau phái Nga Mi mấy chục người lúc này mới dám dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Mà nằm ở trên băng ca Đinh Mẫn Quân lúc này, nhưng mắt lộ oán độc nhìn chằm chằm cái kia xanh đun quần áo nữ tử, từ khi nàng võ công bị phế sau, liền trong lòng biết chính mình liền như vậy triệt để cùng phái Nga Mi trước trưởng môn vô duyên. Hôm nay lại gặp được dưới cơn thịnh nộ sư phụ lại đồng ý nàng vị sư muội này thỉnh cầu, trong lòng vừa là thất vọng đồng thời, tất nhiên là không khỏi một phen đố kỵ. Phái Nga Mi đoàn người hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lại tiếp tục về phía trước chạy đi. Một ngày sau, Từ Tử Nghĩa liền đã thân đến một đường hạ bên. Chỉ thấy này một đường hạ phía chân trời lửa khói nổi lên bốn phía, nhìn dáng dấp rõ ràng là lần này vây công Quang Minh đỉnh các đại môn phái thông tin lửa khói, chỉ có điều phía tây mới vừa lên, phía đông lại lên, xem ra là chống đánh xuôi, kẻ thổi ngược, kỳ thực chỉ sợ là gặp phải cương địch, rơi vào trong tuyệt cảnh. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng không nóng lòng, chỉ là vận chuyển kinh công, bắt đầu hướng về binh đao thanh tối thịnh phương hướng chạy đi. Theo Từ Tử Nghĩa thân hình tìm đến, chỉ thấy trước mắt càng là một cái đại tàn sát trốn tu la, hai bên mỗi người có mấy trăm người tham chiến, minh nguyệt soi sáng bên dưới, ánh đao bóng kiếm, người người đều ở không sợ nguy hiểm ác đấu. Từ Tử Nghĩa từ lúc đại đường bên trong liền từng trải qua thời loạn lạc bên trong dung chuyển, thấy này cũng là tập mãi thành quen, không cho giảng quái. Chỉ thấy mấy ngày trước từng có gặp mặt một lần phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng chính đem người cùng Minh giáo bên trong người chém giết, Từ Tử Nghĩa ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy những người này đầu khỏa vải trắng rõ ràng là Minh giáo Duệ Kim Kỳ. Minh giáo Duệ Kim Kỳ phối hợp nghiêm mật, có thể Duệ Kim Kỳ cá nhân võ công nhưng thủy chung giữ không nổi Hà Thái Sung vợ chồng, bởi vậy hai bên kịch chiến đến nay vẫn là không phân sẵn sàng. Mà mặt khác, lại có hai phái nhân mã cùng Ngũ Hành Kỳ dưới trướng cao thủ đang chém giết lẫn nhau, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền nhận ra này hai phái phân biệt là phái Hoa Sơn cùng Không Động phái, mà cùng bọn họ giao thủ nhưng là Hồng Thủy Kỳ cùng Lửa Cháy Bừng Bừng Kỳ. Ngoại trừ này tứ phương nhân mã ở ngoài, còn có mười mấy trượng ở ngoài tối om om đứng ba đội nhân mã, hàng ngũ chỉnh tề, mỗi đội đều có hơn 100 người. Bên trong chiến trường ba phái đấu ba kỳ, trước mắt là thế lực ngang nhau cục diện, nhưng nếu bọn họ ba đội nhân mã gia nhập chiến cuộc, sớm đã đem thế cuộc xoay chuyển. Chỉ có điều những người này nhưng vẫn là án binh bất động, Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này ngược lại cũng đúng là hứng thú, hắn con mắt hơi động, liền nhìn ra trong đó môn đạo. Nguyên lai những người này chính là Thiên Ưng giáo nhân mã, Thiên Ưng giáo từ trước đến giờ cùng Ngũ Hành Kỳ bất hòa, bọn họ tự nhiên mừng rỡ làm bàn quang. Có điều rất nhanh hai bên cục diện giằng co, thì lại rất nhanh đoàn người đánh vỡ, chỉ thấy đám người chuyến này hơn nửa đều nữ ni trang phục, trong đó còn có bộ phận nam nữ. Những người này vừa hiện thân liền lựa chọn rút kiếm giúp đỡ nổi lên một bên phái Côn Lôn. Phái Nga Mi. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi hơi nhướng mày, liền nhận ra đám người kia lai lịch. Chỉ thấy dẫn đầu một vị tóc bạc tiêu nhiên nữ nhi, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng ác liệt tuyệt luân, không một tên minh giáo giáo chúng có thể ngăn được rồi nàng ba kiếm, nhưng thấy nàng thân hình cao lớn ở trong đám người xuyên đến cắm vào đi, đông đâm một cái, tây vừa bổ, trong thời gian ngắn liền có 7 tên giáo chúng bị chết ở nàng trường kiếm bên dưới. Mà phía sau nàng lại có mấy người cũng cầm trong tay trường kiếm, chỉ thấy áo nàng tung bay, thân pháp mềm mại, hiển nhiên đều là rất được Diệt Tuyệt sư thái thân truyền. Có điều tại đây những người này bên trong, chỉ có một người dáng người mỹ lệ nhất, chỉ thấy áo nàng tung bay, thân pháp mềm mại, dung mạo càng là thanh lệ tú nhã, dung sắc đẹp, ước chừng 17-18 tuổi. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa liền nhận ra nàng chính là Diệt Tuyệt Sư Thái Ái Đồ Chu Chỉ Nhược. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhìn thẳng ở trên người nàng hơi dừng lại, tiếp theo lại ngược lại nhìn về phía hai gã khác nam tử. Một người trong đó hơi hơi lớn tuổi, một thân áo lam, đầy mặt phong trần vẻ, hai mai vi thấy hoa dâm, kiếm trong tay pháp nhưng không thua kém một chút nào Diệt Tuyệt Sư Thái, che ở trước mặt hắn minh giáo bên trong người trong nháy mắt liền ngã xuống mấy người. Mà ở hắn một bên thanh niên thư sinh kiếm pháp cũng là ác liệt, chỉ thấy hắn là mặt mày thanh tú, tuấn mỹ bên trong mang theo ba điểm hiên ngang khí độ, ra tay rõ ràng có chứa danh môn đại phái ngạo khí. Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhìn thẳng ở trên người của hai người hơi dừng lại chốc lát, liền nhận ra hai người thân phận, hẳn là phái võ đang đệ tử. Cầm đầu người đàn ông trung niên võ công cao nhất, nhìn dáng dấp hẳn là võ đang thất hiệp bên trong một vị, chỉ là hắn xem ra tiết không đến 40, nhưng lại từ lâu thái dương trắng bệnh, khí chất trắng trường, cũng chỉ có trước kia được quá tình thương Ân Lê Đình. Mà tên còn lại thân phận tốt nhất phán đoán, đại khái là năm gần đây võ đang đệ tử đời ba nổi danh nhất một vị, ở giang hồ có ngọc diện mạnh thượng Tống Thanh Thư. Có phái Nga Mi ra tay giúp đỡ, Duệ Kim Kỳ tự nhiên rất nhanh liền không chống đỡ được, mắt thấy thế cuộc có biến, Duệ Kim Kỳ bên trong chỉ thấy nhảy ra thân hình cao lớn hán tử tay rất lang nha bổng cấp trên lên địch, mới đưa Diệt Tuyệt Sư Thái ngăn trở. Hơn 10 chiêu vừa qua, Diệt Tuyệt Sư Thái triển khai Nga Mi kiếm pháp, càng đánh càng nhanh, cật lực cước công. Này cao đại hán tử võ nghệ rất dị tinh, nhất thời càng cùng Diệt Tuyệt Sư Thái đấu cái lực lượng ngang nhau. Lúc này Ân Lê Đình, Tĩnh Huyền, Tống Thanh Thường, Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn mọi người buông tay đại sát, Duệ Kim Kỳ dưới tuy cũng không thiếu cao thủ, nhưng làm sao địch nổi Nga Mi, Côn Lôn, võ đang ba phái liên thủ, trong khoảnh khắc tử thương nặng nề. Chỉ thấy cao đại hán tử ầm 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 ba đồng, đem Diệt Tuyệt Sư Thái về phía sau bước lui một bước, theo lại là một đồng, đúng vào đầu nắp nào ép đem hạ xuống. Diệt Tuyệt Sư Thái trường kiếm ta đi, ở lang nha đồng trên một điểm, khiến một chiêu biết thời biết thế phải đem hắn lang nha đồng mang mở. Vậy mà cao đại hán tử chính là Minh giáo Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh, một thân võ công ở trong võ lâm thực có thể coi là phải là nhất lưu cao thủ, hắn trời sinh thể lực vô cùng lớn, nội ngoại công đều chăn thừa. Lúc này lang nha bổng trên cảm thấy đối phương kiếm trên nội lực, hét lớn một tiếng, một luồng cương mãnh lực cánh tay đàn hồi đi ra ngoài, đập vừa bằng, Diệt Tuyệt Sư Thái trưởng kiếm gãy vì là ba đoạn. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa con mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ thở dài. Nguyên lai Diệt Tuyệt Sư Thái binh khí gãy lịa, cánh tay tê dại, nhưng không lui lại né tránh, trở tay rút ra trên lưng vác lấy ỷ thiên kiếm, chỉ thấy hàn mang phun ra nuốt vào. Điện tiệm tinh phi, một chiêu thiết tỏa hoành giang đẩy đưa mà trên. Trang Tranh manh cảm thấy thủ hạ nhẹ đi, lang nha đồng sinh mãn răng bắp đã bị ỷ thiên kiếm từ bên trong xé ra, mắt thấy nửa cái đầu cũng phải bị trôi này sắc bén vô cùng lợi kiếm vào xuống. Nhưng vào lúc này lại nghe ken một tiếng vang dọn, liền thấy một viên ngân châm đột ngột đánh trúng Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay ỷ thiên kiếm thân run lên, cũng làm cho Trang Tranh thừa dịp này trở về từ coi chết, trốn xa số lượng trượng ở ngoài. Không biết cao nhân phương nào ra tay giúp đỡ, ta Trang Tranh ở đây cảm ơn. Trong lòng biết là có người âm thầm ra tay giúp đỡ, thoát ly hiểm cảnh sau Trang Tranh vội vã cao giọng nói cảm ơn. Nói cảm ơn liền không cần, bây giờ tam đại môn phái gặp nhau, các ngươi ngũ hành kỳ tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, không bằng rất sớm tối lui, liên hợp minh giáo các phái thương nghị mới đúng. Tiếp theo chỉ thấy một thanh sam nam tử xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài, cách xa nhau như vậy xa, dung mạo đều còn nhìn không rõ ràng, nhưng tiếng nói chuyện truyền đến mọi người trong thai tựa như là gần trong gang tấc bình thường, đủ thấy nội lực biết bao thâm hậu. Đa tạ ân công chỉ điểm. Nghe nói người đến ngôn ngữ, Trang Tranh cũng cảm thấy có lý, liền vội vàng gật đầu nói. Diệt Tuyệt Lao Ni võ công cùng hắn không phân cao thấp, có thể làm sao nàng lại có ỷ thiên kiếm bực này thần binh lợi khí giúp đỡ, Trang Tranh đương nhiên sẽ không là nàng đối thủ. Thêm nữa tứ đại môn phái cùng lửa cháy bừng bừng kỳ, Hồng Thủy kỳ, Duệ Kim kỳ đánh nhau vốn là chiếm cứ ưu thế, Thiên Ưng giáo tuy cũng phái tới cứu viện, có thể ngũ hành kỳ xưa nay cùng Thiên Ưng giáo trở mặt, bọn họ lại sao ra tay giúp đỡ đây? Rõ ràng đạo lý này, Trang Tranh trong lòng tự nhiên bắt đầu sinh ý lui. Lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, trước mắt đã đến rồi tứ đại môn phái, thêm nữa xuất hiện ở phái Nga Mi trong đám người võ đang đệ tử, nếu là tiếp tục hàm chiến, bị phái võ đang viện binh tìm đến, bọn họ coi như là muốn đi cũng quyết định đi không được. Trang Tranh ra lệnh một tiếng, ngũ hành kỳ đệ tử trong nháy mắt biến hóa đội hình bắt đầu chậm rãi hướng về sau lùi lại lùi. Cái khác bốn phái đệ tử muốn đuổi sâu, thấy kẻ địch đội hình nghiêm chỉnh, đoạn hậu người hơn 20 người cầm trong tay vàng chói lọi hình trụ, không biết có gì quái lạ liền cũng không dám truy kích. Yêu nhân phương nào, có dám lưu lại họ tên? Ngay lúc sắp chém giết Minh giáo yêu nhân với dưới kiếm, nhưng bị người ra tay chặn lại Diệt Tuyệt Sư Thái không khỏi uy nghiêm đáng sợ mở miệng dò hỏi. Mới vừa tới người một cái phi châm chấn động đến mức nàng cầm kiếm tay phải miệng hồ không khỏi tê dại, nếu không có nàng tự nhận tu vi phía sau, mới vừa này một châm cũng đủ để cho trong tay nàng ỷ thiên kiếm của tay. Vì vậy đối với người đến, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng vừa là kiên kỵ, lại là căm hận. Bị nhân từ Tử Nghĩa, Diệt Tuyệt Lao Ni ngươi như có chỉ bảo, ngày sau có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào xin lợi. Nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng, Từ Tử Nghĩa nhưng là mắt lạnh nhìn nàng một cái, tiếp theo liền xoay người rời đi. Bị hai tên nam đệ tử che chở Đinh Mẫn Quân nhìn phía xa Từ Tử Nghĩa bóng người, không khỏi kích động nói. Mà Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn vợ chồng hai người, nhìn đi xa thanh sam bóng lưng, vợ chồng bọn họ hai người cũng là không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là nhận ra đối phương. Thời gian lúc giờ khắc này, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng rốt cục rõ ràng chính là mới vừa người kia phế bỏ Đinh Mẫn Quân võ công. Lấy nàng cực kỳ tự bên tính tình, nếu là đặt ở bình thường, đương nhiên phải đuổi tới cùng đối phương phân cái cao thấp, có thể làm sao bây giờ thế cuộc không rõ, phía sau nàng lại có một đám phái Nga Mi đệ tử cần chăm sóc, tự nhiên không thể bỏ xuống các nàng một mình đuổi tới. Mẫn Quân ngươi hãy yên tâm, vi sư tất nhiên sẽ vì là ngươi lấy cái thông cáo. Nhìn tâm tình kích động Đinh Mất Quân, Diệt Tuyệt Sư Thái ít có cam kết, tiếp theo ánh mắt nhìn chằm chằm người đến thân hình đi xa phương hướng. Có điều Diệt Tuyệt Sư Thái lời tuy như vậy, có thể trong lòng nàng khó tránh khỏi phát lên cảnh giác. Bởi vì người đến không chỉ có thân phận thần bí, tuổi rất trẻ, võ công lại là cực cao, để Diệt Tuyệt Sư Thái thậm chí nhất thời liền đoán không ra lai lịch của người nọ. Phải biết Minh giáo tự trước nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên tạ thế sau, vốn nhờ tranh cướp giáo chủ rơi vào chia năm xẻ bảy của diện. Minh giáo tứ đại pháp vương, Tử Sam Long Vương hiếm có lộ diện, người trong giang hồ chỉ biết nàng là một cô gái, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính tự nghĩ ra Thiên Ưng giáo, trên giang hồ danh tiếng vang dội. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, mười mấy năm trước đống nhiên tính tình đại biến, trắng trợn tàn sát giang hồ đồng đạo sau, tiếp theo liền tung tích không rõ. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu, trước mấy thời gian Diệt Tuyệt Sư Thái từng cùng hắn giao thủ, chỉ là người này khinh công đứng đầu thiên hạ, ở ngay trước mặt nàng bắt đi môn hạ đệ tử thành công bức ra mà đi. Mà ngoại trừ Minh giáo tứ đại pháp vương, còn có Tả Hữu Nhị Sứ hai người, cùng với Ngũ Tám Nhân, chỉ là những người này đều là Minh giáo bên trong thành danh nhiều năm cao thủ, tất nhiên sẽ không giống người kia như vậy tuổi trẻ. Mắt thấy lục đại môn phái tụ hội quang minh đỉnh sắp tới, lại bỗng dưng thêm ra như vậy một cái cao thủ thần bí, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi mang trong lòng kiêng kỵ. Chương 167, Thanh Dực Bức Vương chương 167, Thanh Dực Bức Vương từ tử nghĩa cứu tranh tranh, vốn là cố ý gây ra. Bởi vì bây giờ Minh giáo chia năm xẻ bảy, không chỉ có là tứ đại pháp vương có ý định giáo chủ vị trí, liền ngay cả quang minh tả sứ Dương Tiêu cũng là như vậy, Ngũ Tán Nhân cùng Ngũ Hành Kỳ cũng không ngoại lệ. Mà Trang Tranh thân là Ngũ Hành Kỳ Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ, một thân võ công đừng nói là ở ngũ hành bên trong, liền ngay cả phóng tầm mắt toàn bộ Minh giáo cũng có điều lắc đắc mấy người là đối thủ của hắn. Ở quang minh hữu sứ Phạm Tiêu lẻn vào Nhữ Nam Vương phủ lãnh đời không ra thời kỳ, thiếu hụt người tâm phúc Ngũ Hành Kỳ liền do võ công cao nhất Trang Tranh tạm thời bước lên đại kỳ. Mà Trang Tranh người này có thể nói là cái thẳng thắn cương nghị tốt đẹp nam nhi, thêm vào từ tử nghĩa có ý định chỉnh hợp Minh giáo thế lực, đương nhiên phải cứu hắn một mạng. Dù sao lấy Trang Tranh võ công đủ để có thể xưng tụng ỷ thiên nhất lưu cao thủ, nếu không có Diệt Tuyệt Sư Thái có ỷ thiên kiếm giúp đỡ, dù cho nàng có thể đắc thắng cũng quyết định sẽ không dễ dàng như vậy. Cứu Trang Tranh sau, Từ Tử Nghĩa cũng không muốn ở đây lưu lại, lập tức tiếp tục hướng phía trước, hướng về Quang Minh đỉnh chạy đi. Nhưng mà ngay ở Từ Tử Nghĩa triển khai khinh công thời khắc, không lâu lắm công phu, lại nghe phía sau truyền đến ý quyết phá không âm thanh, dư quang về phía sau quét tới chỉ thấy phía sau cách đó không xa càng thêm ra một cái thanh bảo người thân ảnh. Bằng hữu khinh công rất tinh xảo. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng the thé giọng âm thanh, tiếp theo liền thấy này thanh bảo người càng cùng hắn sóng vai mà đi. Nhìn thấy người này có thể cùng hắn sóng vai mà đi, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng là biết vậy nên bất ngờ, phải biết hắn bây giờ khinh công trình độ có thể coi là làm đương đại không hai trình độ. Bởi vì khinh công của hắn tập hợp sở trường của các nhà, trong đó ngầm có ý phái cổ mộ khinh công, lại có toàn chân giáo khinh công thân pháp, thêm nữa trước đây cùng Lý Thám Hoa giao lưu, cũng từ bên trong rút lấy hắn đạp tuyết vô ngân tinh túy. Có thể này thanh bảo người có thể đuổi theo cùng sóng vai mà đi, tự nhiên là dẫn tới Từ Tử Nghĩa cảm thấy bất ngờ, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, chỉ thấy hắn là hắn tức vai hàm mỏ nhọn, trên mặt xám xịt địa không nửa phần máu, dường như một con rơi giống như. Tôn giá khinh công cũng là không kém. Từ Tử Nghĩa trong lòng chỉ là hơi động, liền đoán ra thân phận của người đến, có điều hắn vẫn như cũ giả bộ không biết. Có điều từ xưa văn không thứ hai, vũ không số một. Nhìn thấy Thanh Dực Bức Vương hiện thân, Từ Tử Nghĩa trong lòng tự nhiên cũng nổi lên tranh tài tâm tư. Chỉ nghe Từ Tử Nghĩa khép cười một tiếng, liền thấy hắn thân hình bỗng nhiên biến nhanh, phiên phiên như tiên, dường như trích tiên giáng lâm bình thường, trong chớp mắt công phu, liền đã xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài. Khinh công tốt. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân hình bỗng nhiên lấp lóe, Vi Nhất Tiếu cũng không khỏi thán phục một tiếng, bản thân hắn khinh công trình độ liền có thể gọi là đứng đầu thiên hạ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân hình đống nhiên tăng nhanh, tự nhiên biết đối phương là cố ý gây ra, liền cũng liền vận chuyển khinh công đuổi theo. Chỉ là so với Từ Tử Nghĩa thân hình phiêu giật tiêu sái, Vi Nhất Tiếu thân hình mềm mại dường như bay phất phơ, nhẹ nhàng sương mù tự khói, nhưng lại chỉ có động như rơi, giống như quỷ mị, để cho thân pháp thêm ra một tia quỷ dị đến. Có điều bất luận Vi Nhất Tiếu sử dụng toàn lực, hai người thân hình nhưng là một trước một sau, Vi Nhất Tiếu trước sau là lạc hậu Từ Tử Nghĩa nửa cái thân vị. Nhìn thấy chính mình thân hình lạc hậu, Vi Nhất Tiếu ngược lại là càng hứng thú, hắn xưng là Thanh Dực Bức Vương tự nhiên là tán thưởng khinh công của hắn. Dù cho là trước nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Tiên tại vị thời khắc, đối với khinh công của hắn cũng là có bao nhiêu tán thưởng, thừa nhận không bằng. Nhưng mà không nghĩ đến hôm nay khinh công nhưng ở một cái người bí ẩn trong tay thua trận, Vi Nhất Tiếu trong lòng cũng là ít có giấy lên đấu trí. Liên như vậy, hai người liền ở trong sa mạc, người truy ta đuổi, bền bị kiên nhẫn so đấu lên đến tột cùng là ai khinh công càng cao siêu lên. Chỉ là ở dưới ánh nắng chói chang, cắt vàng bên trong so đấu khinh công lại há lại là nói nghe thì dễ, Vi Nhất Tiếu truy đến chẳng vạng, nhưng mà hắn vẫn là lạc hậu đối phương nửa cái thân vị. Vi Nhất Tiếu dù cho nội lực thâm hậu, buôn tập một ngày cũng khó tránh khỏi miệng khô lưỡi khô, có thể ở trước mặt hắn Từ Tử Nghĩa nhưng vẫn là vẻ mặt bất biến, liền ngay cả đi ngang qua một nơi nước suối lúc, cũng không gặp Từ Tử Nghĩa có dừng lại. Thấy một màn này, Vi Nhất Tiếu mặc dù mồ hôi như mưa dưới, cũng không muốn chịu vừa, liền như vậy tiếp tục đuổi không thôi. Hắn tự nhận tu vi thâm hậu, sao lại thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, liền liền cường chống đỡ xuống, mà này đẩy một cái chính là ba ngày. Trong lúc này, Vi Nhất Tiếu trong lòng càng ngơ ngác, hắn muốn là chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhìn thấy người này ra tay giúp đỡ Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh, thấy được hắn võ công bất phàm sau, lại làm các đại môn phái giúp đỡ Minh giáo bên trong người, trong lòng tự nhiên không khỏi hiếu kỳ. Bởi vậy lúc này mới vận chuyển khinh công thân pháp đuổi theo, vốn là muốn là mượn cơ hội tìm hiểu ra thân phận của đối phương, nhìn hắn đến tuột cùng là địch hay bạn. Nhưng mà này thử một lần, lại làm cho Vi Nhất Tiếu dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Minh giáo tứ đại pháp vương là lấy từ Bạch Kim Thanh tướng bài, hắn tuy ghi tên cuối cùng, có thể nội công tu vi cũng là không yếu, coi như là phóng tầm mắt thiên hạ, nội công tu vi có thể vượt qua hắn người cũng quyết định có điều lắc đắc mười mấy người mà thôi. Mà người này tuổi tác xem ra có điều hai tuần ra mặt khoảng chừng, trái phải, vốn cho là hắn mặc dù võ công khinh công cao siêu, nội công tu vi cũng quyết định không bằng hắn. Ai ngờ buôn tập 3 ngày không ngừng nghỉ, người đến là mặt không biến sắc, mà hắn đã tới cung dương hết đà, trong lòng khó tránh khỏi nhấc lên kinh hãi. Cao thâm như vậy nội công trình độ, dù cho là ngày xưa Dương đỉnh thiên phục sinh, e sợ cũng hơn nửa không bằng người này. Muốn đến đây nơi, Vi Nhất Tiếu sắc mặt tự nhiên càng nghiêm nghị, nhìn thân hình đã xem hắn bung ra mấy trượng ở ngoài bóng người, đột nhiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi, càng là trong cơ thể hắn hàn độc đống nhiên phát tác lên. Trong cơ thể hàn độc đống nhiên phát tác, Vi Nhất Tiếu thân hình tự nhiên bị ép ngừng lại, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, liền thấy Vi Nhất Tiếu sắc mặt từ lâu trở nên trắng bệnh vô cùng, tiếp theo liền thấy hắn ngửa đầu ngã chồng vó cả người run rẩy không thôi. Nguyên bản hắn trước kia tu luyện Hàn Băng Miên Trưởng lúc xảy ra sai sót, trong kinh mạch tứ động hàn độc, dùng một lát nội lực hàn độc liền sẽ phát tác, muốn hút máu người miễn đi toàn thân huyết thống ngưng kết thành băng. Trước đây hắn từng bắt đi phái Nga Mi đệ tử Tĩnh Hư hấp nó huyết đến xua cái lạnh độc, bởi vậy lúc này mới có thể kiên trì đến nay. Chỉ có điều ai ngờ từ Tử Nghĩa nội công tu vi biết bao thâm hậu, hắn liên tiếp cường chống đỡ 3 ngày, bởi vậy lại dẫn đến thể hàn độc lại lần nữa phát tác. Nhìn thấy từ Tử Nghĩa bóng người ngược lại quay lại, hàn độc phát tác từ lâu mất đi sức phản kháng, Vi Nhất Tiếu chỉ được trong lòng thầm than một tiếng mạng ta mất rồi. Tiếp theo liền thấy hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ chết lên. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, từ Tử Nghĩa đến ở hậu tâm hắn bàn tay phải trái lại nhưng chưa lấy tính mệnh của hắn, trái lại quanh thân đón lấy liền trở nên ấm áp lên, liền ngay cả bắt đầu ngưng kết thành bằng quanh thân huyết thống, cũng giống như đông tuyết gặp phải hạ dương trong nháy mắt liền bị tan rã. Lúc này Vi Nhất Tiếu mới rõ ràng, người đến cũng không phải là đến lấy tính mạng hắn, mà là cứu hắn một mạng. Nghĩ đến đây, Vi Nhất Tiếu vừa là xấu hổ, lại là kính nể. Hắn này hàn độc nỗi khổ quấy nhiều hắn đã có mấy chục năm công phu, trong ngày thường cũng không ít tìm kiếm danh ý đi, nhưng mà cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Không nghĩ đến hôm nay, nhưng ở trong tay đối phương dường như gặp phải khắc tinh, chỉ là thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể hắn hàn độc liền bị triệt để loại trừ. Đa tạ ân công cứu mạng đại ân. Hàn độc loại trừ sau, Vi Nhất Tiếu rất nhanh liền khôi phục như cũ, nhìn thấy mặt trước đứng chắp tay từ Tử Nghĩa, đội vã hành nổi lên đại lễ. Bức vương khách khí, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Vi Nhất Tiếu nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, rõ ràng đối phương đã nhận ra hắn. Cứu mạng đại ân lại há có thể không báo. Công tử ngày sau như có sai phái, xin cứ việc phân phó chính là, ta Vi Nhất Tiếu tuyệt không chối từ. Vi Nhất Tiếu vẻ mặt nghiêm túc nói, đã như vậy, không bằng bức vương tôn ta vì giáo chủ làm sao? Dư quang quét một bên Vi Nhất Tiếu, từ Tử Nghĩa tiếp theo liền lại cười nói, giáo chủ. Nghe được nơi này, Vi Nhất Tiếu bất do thân khu run lên, hiển nhiên cũng bị từ Tử Nghĩa yêu cầu này cho khiếp sợ đến. Lẽ nào bức vương cho rằng ta không xứng làm Minh giáo chi chủ sao? Nhìn ra thanh dược bức vương trong lòng do dự, từ Tử Nghĩa cố ý hỏi ngược lại. Nếu là lấy võ công đến luận, công tử tự nhiên có tư cách, đáng tiếc công tử cũng không phải là ta Minh giáo bên trong người, hơn nữa việc này chỉ một mình ta cũng nói không tính. Nói rằng nơi này, Vi Nhất Tiếu không khỏi nở nụ cười khổ. Vi Nhất Tiếu tự nhận võ công không yếu, ở trên giang hồ cũng có một phen danh tiếng, có thể cùng thanh niên trước mặt người so ra có thể nói là khác biệt một trời một vực. Người này không chỉ có tuổi rất trẻ, võ công nhưng là cao thái quá, khinh công ổn ép hắn nửa bậc không nói, nội lực tu vi càng là đem hắn quăng đầu chỉ 108.000 dặm. Như vậy tu vi, dù cho là ngày xưa Dương giáo chủ phục sinh e sợ cũng không phải người này đối thủ. Nếu thật sự nên vì hắn tìm kiếm một vị đối thủ lời nói, đại khái cũng duy chỉ có trên núi võ đang tam phong chân nhân có thể ổn ép hắn một đầu đi. Cho tới những người khác sinh, tỉ như Dương Tiêu, Ân Thiên Chính mọi người, cũng không phải người này đối thủ. Từ khi lĩnh giáo đến người lợi hại sau, Vi Nhất Tiếu trong lòng đối với người đến võ công đã là triệt để tâm phục khẩu phục. Rõ ràng Vi Nhất Tiếu nói tới là thật, từ Tử Nghĩa nhưng vẫn là bỗng nhiên cười nói, há, vậy ta nếu có thể vì là Minh giáo hóa giải lục đại môn phái vây công giết chi của đây. Vi Nhất Tiếu nghe vậy bất do thân tử run lên, hít sâu một cái khí đạo, như công tử thật có thể thay ta Minh giáo hóa giải này một hồi trăm năm đại kiếp, ta Vi Nhất Tiếu tình nguyện nhận công tử làm chủ. Vi Nhất Tiếu câu nói này có thể không có nửa phần nói dối, có thể nói là chân tâm thực lòng không chút nào giả dối. Chỉ vì lần này Minh giáo bị đại địch cũng không phải là một vị, mà là trên giang hồ 6 đại danh môn chính phái, trong đó ngầm có Y Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn hai phái. Vi Nhất Tiếu cố nhiên tự phụ, nhưng lại rõ ràng lần này lục đại môn phái đến cao thủ biết bao nhiêu, Võ Đăng ngũ hiệp, Nga Mi trưởng giáo Diệt Tuyệt sư thái, phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng các loại, trong đó còn chưa hàm Thiếu Lâm lần này đến cao thủ. Mà Minh giáo tự trước giáo chủ Dương Đỉnh Tiên Ly Kỳ sau khi mất tích, liền triệt để rơi vào chia năm xẻ bảy cục diện, chỉ là tứ đại pháp vương bên trong thì có hai người tung tích không rõ. Liền ngay cả Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu đến nay cũng là tin tức hoàn toàn không có. Mà những người khác các loại, tỉ như Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ, thân là Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cùng Bạch Mi Ương Vương Ân Thiên Chính mọi người lại là xung khắc như nước với lửa, như vậy nội ưu ngoại hoạn thế cuộc dưới muốn chống lại lục đại môn phái vây công, không khác nào nói chuyện biển bông. Mà từ Tử Nghĩa võ công, Vi Nhất Tiếu đã là từng trải qua. Như hắn thật đồng ý ra tay, hay là thật sự có khả năng hóa giải này một hồi Minh giáo trăm năm chưa ngộ đại kiếp. Mà hắn nếu thật có thể vì là Minh giáo hóa giải trận này tình thế nguy cấp, tôn hắn vì là giáo chủ thì lại làm sao? Chương 168, Ngũ Tán Nhân, từ Tử Nghĩa kỹ cao một bậc. Chương 168, Ngũ Tán Nhân, từ Tử Nghĩa kỹ cao một bậc. Bởi vì thanh dược bức vương cùng Ngũ Tán Nhân giao hảo, lần này Minh giáo gặp đại nạn thời khắc, đám người bọn họ từ lâu sớm hẹn cẩn thận ở cách đó không xa gặp nhau, chuẩn bị cùng trên Quang Minh đỉnh giúp đỡ Dương Tiêu. Nguyên lai từ lúc nhiều năm trước, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ Tán Nhân bởi vì giáo chủ vị trí, cùng thân là Quang Minh hữu sứ Dương Tiêu ra tay đánh nhau, hai bên lần đó có thể nói là đánh ra chân hỏa. Chiến dịch này bên trong, Thiết Quan đạo nhân bị Dương Tiêu đánh nát vai trái, Chu Điên cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nếu không có lần này lục đại môn phái vây công Minh giáo, bọn họ những người này nói cái gì cũng chắc chắn sẽ không trở lên Quang Minh đỉnh. Có Vi Nhất Tiếu chỉ dẫn, Từ Tử Nghĩa một nhóm hai người triển khai khinh công, sau một canh giờ, hai người liền đến một tòa bên trong ngọn núi lớn, theo Từ Tử Nghĩa mà tiếp tục hướng phía trước, đại sơn hướng lên trên con đường càng khúc chiết. Thậm chí bởi vì trời giá rét, đặt chân địa phương đều có băng sương tồn tại, hơi bất cẩn một chút liền có khả năng từ trời cao rơi xuống. Dù cho là luôn luôn khinh công cao thâm Vi Nhất Tiếu, ở trên sơn thời khắc cũng không dám có gì bất cẩn. Nhưng mà so với Vi Nhất Tiếu cẩn thận, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ sắc mặt như thường, chỉ thấy hắn mũi chân nhẹ chút một hồi mặt đất, thân hình có thể lăng không trực tung mấy trượng cao. Từ Tử Nghĩa thậm chí còn trên không trung lăng không liền đạp mấy chục bước, như vậy mấy lần, Từ Tử Nghĩa thân hình từ lâu xông lên trước, đem Vi Nhất Tiếu vững vàng ngã tại phía sau. Mà phía sau Vi Nhất Tiếu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn Từ Tử Nghĩa bóng lưng, trong mắt hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Từ Tử Nghĩa khinh công cao, Vi Nhất Tiếu từ lâu lĩnh giáo qua. Chỉ là thời gian lúc giờ khắc này, Vi Nhất Tiếu giờ mới hiểu được trước hai người khinh công tranh tài bên trong, vị này không rõ lai lịch từ công tử rõ ràng có lưu lại dư lực. Hắn khinh công cao, người trong thiên hạ mọi người đều biết, chỉ là hôm nay mắt thấy Từ Tử Nghĩa có thể lăng không cất bước không cần mượn ngoại vật đến mượn lực sau, liền cảm thấy chính mình trước đây là hết ngồi đáy giếng. Đồng thời trong lòng đối với vị này không rõ lai lịch từ công tử, càng là tràn ngập kính nghệ. Đợi đến hai người leo đến đỉnh điểm sau, chợt nghe nơi rất xa có người kêu lên, "Bước Vương, làm sao đến lúc này mới đến?" Vi Nhất Tiếu cười ha ha nói, "Trên đường gặp phải một vị bằng hữu, chỉ hoãn một chút thời gian." "Vậy còn thực sự là như thế, hút máu lao rơi ngươi càng cũng sẽ có bằng hữu." Tiếp theo lại nghe một người kêu lên, "Chu Điên, lẽ nào ta Vi Mỗ người lại không thể có bằng hữu sao?" Trong lòng biết này Chu Điên nói chuyện bừa bãi, ra ngữ vô dáng, hơi một tí mắng người, hành vi điên điên khủng, chuyên hiếu chiến miệng, e sợ cho cùng hắn tiếp tục dây dưa trái lại đắc tội rồi bên cạnh Từ công tử. Vi Nhất Tiếu chỉ được cưỡng chế sức chống cự nói, "Vi huynh, vị này chính là..." Một vị lấy trượng lưng một túi vải thấp to tăng nhân, biết được Chu Điên làm người bừa bãi, không muốn hắn cùng Bức Vương tiếp tục dây dưa xuống, liền liền chủ động mở miệng hỏi thăm tới Vi Nhất Tiếu bên cạnh nam tử lai lịch. Người này tự nhiên chính là Minh giáo Ngũ Tán Nhân một trong nói không chừng hòa thượng. Nói không chừng hòa thượng. Đối mặt không nói được do hỏi, Vi Nhất Tiếu vẻ mặt nhưng không khỏi khó khăn lên. "Thôi, Bức Vương vẫn là do chính ta nói đi." Rõ ràng Vi Nhất Tiếu trong lòng làm khó dễ, Từ Tử Nghĩa đông nhiên cười một tiếng nói, "Vị nhân Từ Tử Nghĩa có ý định quý giáo giáo chủ vị trí, vừa mới Bức Vương đã đáp ứng tôn ta vị chủ." Từ Tử Nghĩa đỡ lấy bên trong lời nói, trực tiếp ở đây chờ đợi hồi lâu Ngũ Tán Nhân không khỏi vẻ mặt đại biến. Trong đó đặc biệt là Chu Điên phản ứng càng kịch liệt, chỉ nghe hắn giận tím mặt nói, "Hút máu lao rơi, ngươi là trong ngày thường hút máu hấp bị hồ đồ rồi sao? Không nhớ rõ lúc trước chúng ta vào giáo thời gian lợi thể, ngươi có thể nào đi tôn một người ngoài vì ta Minh giáo chi chủ?" Một bên Bành Hòa thượng Bành Hoài Ngọc cũng là phụ hòa nói, "Thường ngày Chu Điên làm người bừa bãi, nhưng hắn câu nói này nhưng là nói rằng mấy người trong tâm khảm đi tới." Một bên nói không chừng cũng là mở miệng hỏi, "Vi huynh, ngươi mời chúng ta 5 người ở đây gặp nhau, vốn là ở đây thương nghị giúp đỡ Dương Tiêu trấn thủ Quang Minh đỉnh, làm sao đột nhiên liền đổi chủ ý?" Hắn cùng Vi Nhất Tiếu tương giao nhiều năm, hai người chính là chi tâm bạn tốt, biết hắn trong ngày thường làm việc cơ cảnh thông minh, võ công chắc tuyệt, hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý, tuyệt đối có những nguyên nhân khác. Ta trên đường xảo ngộ vị này Từ công tử, liền nhất thời hưng khởi liền cùng hắn tranh tài nổi lên thinh công, ai ngờ ta không chỉ có tài nghệ không bằng người, hàn độc cũng là đồng thời phát tác, nếu không có vị này Từ công tử xuất thủ cứu giúp, thay ta loại trừ trong cơ thể hàn độc, chỉ sợ ta Vi mỗi người liền triệt để biến thành một cái chết rơi. Nhìn thấy tất cả mọi người không hiểu, Vi Nhất Tiếu chỉ được cười khổ giải thích. "Hút máu lao rơi, ngươi khinh công dĩ nhiên không bằng tiểu tử này." Nói chuyện luôn luôn bừa bãi Chu Điên, lúc này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nói. Mà một bên nói không chừng cùng Bành Hoài Ngọc nhưng là liếc mắt nhìn nhau, so với Vi Nhất Tiếu khinh công thua ở cố nhiên kinh ngạc, có thể người đến trẻ tuổi như vậy, có thể hóa giải Vi Nhất Tiếu trong cơ thể hàn độc, thì càng gây nên hai người bọn họ kinh ngạc. Vi Nhất Tiếu trong cơ thể hàn độc là bởi vì tu luyện Hàn Băng Miên Trưởng dẫn đến nay đã có nhiều năm, liền ngay cả bản giáo thần ý Hồ Thanh Như cũng là bó tay toàn tập. Nói không chừng cùng Vi Nhất Tiếu giao hảo, thường ngày vì giúp đỡ Vi Nhất Tiếu loại trừ trong cơ thể hàn độc, hắn cũng không có rất ít xuất lực, sau đó cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bởi vậy tự nhiên biết rõ Vi Nhất Tiếu trong cơ thể hàn độc khó chơi, hôm nay nghe được trong cơ thể hắn hàn độc bị người ngoài loại trừ, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, đồng thời một bên một thân đạo bào lánh khiêm cũng mắt lộ kỳ quang, bắt đầu quan sát trước mặt Từ Tử Nghĩa. Hắn võ công ở Ngũ Tán Nhân bên trong cao nhất, nhưng lại xưa nay nói thiếu. Vi Nhất Tiếu thành tâm khen, vị này Từ công tử không chỉ có khinh công vượt xa ta Vi mẫu người, nội công tu vi càng là đã đạt đến hóa cảnh. Ta không tin, tiểu tử này có thể bao lớn tuổi, võ công gặp có như vậy cao. Chu Điên lúc này nhưng một mực sướng nổi lên tương phản nói. Nói miệng không bằng chứng, chứ bị ra tay chính là. Trong lòng biết Chu Điên là người, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không để ý lắm, khẽ mỉm cười nói. Được, ta liền tới thử xem ngươi võ công. Lời nói chưa lạc, liền thấy Chu Điên hô một trường, liền hướng về Từ Tử Nghĩa trên người chém xuống. Nhưng mà Từ Tử Nghĩa chỉ là xa xa một chỉ điểm ra, động tác cực kỳ tiêu sái, chỉ nghe xì một tiếng cách không chỉ lực liền điểm ở Chu Điên bàn tay phải trên. Tuy nói Từ Tử Nghĩa chỉ là cách không chỉ lực, có thể điểm tại trên người Chu Điên lúc, nhưng vẫn để cho thân hình hắn run lên, liên tục lui ra mấy bước không nói, bàn tay phải càng làm máu tươi chảy ròng. Hai người cách xa nhau một trượng có thừa, Từ Tử Nghĩa Lăng không chỉ lực vẫn như cũ như vậy ác liệt, nói không chừng bốn người trước đây có thể nói là nghe thấy hỏi. Bốn người bọn họ nhưng là có chỗ không biết, Từ Tử Nghĩa mới vừa khiến chỉ pháp chính là chuyển tự nhà họ Đoàn ở đại lý Nhất Dương chỉ so với Thiếu Lâm các đường chỉ pháp, ưu ở kình khí bên ngoài. Ngày xưa Thiên Long thời gian, Đoàn Chính Thuần Nhất Dương chỉ không đủ tứ phẩm cảnh giới, chỉ lực liền có thể bên ngoài ba thước. Mà thôi Từ Tử Nghĩa bây giờ nội lực chi chất pháp, Nhất Dương chỉ trên đã vượt xa tứ phẩm cảnh giới, từ lâu đạt đến ngày xưa Đoàn gia truyền nhân có thể tu luyện một mạch lục mạch thần kiếm yêu cầu. Nay chỉ tay Từ Tử Nghĩa mới vừa có lưu tình, không phải vậy điểm ở Chu Điên quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, địa phương, chỉ cần một chiêu hắn liền muốn mất mạng. Ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi năm người vẫn là cùng lên đi. Xa xa chỉ tay đem Chu Điên sau khi bước lui, Từ Tử Nghĩa không khỏi lại cười nói: "Được, chúng ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Nói không chừng cùng Bành Hòa Thượng hai người đồng thời chiếm đi ra, Thiết Quan đạo nhân cùng Lãnh Khiêm đạo trưởng cũng đúng coi một ánh mắt tiếp theo đi ra. Nếu là nói Vi Nhất Tiếu trước đây lời nói, bọn họ năm người vẫn là bán tín bán nghi, bây giờ tận mắt nhìn thấy Từ Tử Nghĩa Lăng không chỉ lực thẳng tới vài thước nhưng có thể hại người lúc, liền đối với Vi Nhất Tiếu triệt để tín phục lên. Đối mặt như vậy đối thủ, bọn họ một thân một mình xác thực không phải người đến đối thủ. Kính xin Từ công tử hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy hai bên một trận chiến không thể phòng ngừa, trong lòng biết Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, e sợ cho Ngũ Tán Nhân bị thương nặng, Vi Nhất Tiếu chỉ được mở miệng nói: "Bước vương, kính xin yên tâm." Rõ ràng Vi Nhất Tiếu tâm tư, Từ Tử Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng mà nghe được hai người ngôn ngữ, Chu Điên nhưng là không khỏi giận dữ, quát lên: "Thả ngươi con bà nó dám chó." Cũng không quản lý mình có hay không là Từ Tử Nghĩa đối thủ, song trưởng nhất thời cùng xuất hiện. Chỉ có điều lần này hắn rõ ràng hấp thụ trước giáo huấn, đã không còn chút nào bất cẩn, song trưởng càng là cấp tốc vô cùng, bù bù đánh ra mấy trưởng. Hắn ra tay tuy nhanh, có thể trưởng vẫn như cũ bám vào tự thân chất phát chân khí, ác liệt trưởng phong càng làm cho người cảm thấy gò má không khỏi đâm nói: "Được, ta cũng cùng ngươi so đấu trưởng lực." Nhìn thấy Chu Điên nhấc trưởng lại lần nữa tấn công tới, Từ Tử Nghĩa hưu ngón trỏ hóa trưởng chậm rãi đẩy ra, mặc cho Chu Điên song trưởng chiêu thức làm sao biến hóa, hắn vẫn như cũ là không hề bị lay động. "Không được, Chu Điên không thể gắng đón đỡ." Vũ Tán Nhân võ công cao nhất Lãnh Khiêm nhìn thấy nơi này, luôn luôn ít lời lạnh ngữ nhưng không khỏi hoàn toàn biến sắc, vội vã mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hắn không mở miệng nói chuyện cũng còn tốt, người bên ngoài càng nói không thể, hắn nhưng một mực như vậy. Vốn là nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trưởng lực dường như nguy nga đại sơn chậm rãi đẩy tới, trong lòng còn có ý lui Chu Điên không khỏi lại nghĩ thầm tính bướng mình, nhất thời song trưởng đánh ra. Hai người song trưởng tương giao, Chu Điên chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải thuần dương trưởng lực kéo tới, để hắn không tự chủ được cảm thấy ngực khó chịu, khoe miệng càng là chảy ra máu tươi, đồng thời cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, đầu óc say xe. "Ta đến giúp ngươi." Nhìn thấy Chu Điên rơi vào hạ phong, nói không chừng hòa thượng đội vã nhất trưởng đến ở Chu Điên yên, nhất thời liền rất là giảm bớt Chu Điên bị động tình cảnh. Chỉ là một tức thời gian, nói không chừng sắc mặt nhưng cũng trở nên trắng xám, cho đến lúc này hai người mới rõ ràng Từ Tử Nghĩa trưởng lực quái lạ, hai người bọn họ trưởng lực mỗi cường thịnh một kia, người đến thuần dương trưởng lực trái lại gặp mạnh thì mạnh. Mắt thấy cái kia cố bài sơn đảo hải trưởng lực lại lần nữa lại tới, nói không chừng cũng không khỏi biết vậy nên bộ ngực mình có chịu, muốn thổ huyết. Nhìn thấy nói không chừng cùng Chu Điên bả vai run rẩy dữ dội, trong lòng biết hai người ở hạ phong sau, Thiết Quan đạo trưởng Trương Trung, Bành Hòa thượng Bành Hoài Ngọc trong lòng biết cũng nổi lên tranh tài tâm tư, hai người phân biệt dò ra một cái tay đến đang nói không được phía sau, vận kình cùng người đến tranh tài lên. Nhưng mà dù cho tập bốn người bọn họ lực lượng, Từ Tử Nghĩa vẫn cứ là vẻ mặt bất biến, trái lại là nói không chừng bốn người sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng xám, bởi vì này cố bài sơn đảo hải trưởng lực lại lần nữa kéo tới. Lãnh Kiếm còn chưa ra tay, bị này cô thuần dương chân lực qua lại hành hạ đến cực kỳ thống khổ, Bành Hòa thượng không khỏi hét lớn một tiếng, chỉ là hắn lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, liền tá chất khí, sắc mặt nhất thời lại trắng xám ba điểm. Nhìn thấy bốn người cố ý như vậy, đều là Ngũ Tán Nhân Lãnh Kiếm cũng chỉ được ra tay, chỉ thấy hắn đơn trưởng đến ở Bành Hoài Ngọc vai phải, tập hợp bọn họ Ngũ Tán Nhân lực lượng rồi mới miễn cưỡng cùng người đến thuần dương nội lực chống đỡ được. Chỉ là loại này cái gọi là cân đối, cũng có điều chỉ là kiên trì mấy tức thời gian. Mắt thấy tập hợp năm người lực lượng vẫn là chống lại đối phương một người, nói không chừng năm người từ lâu hoàn toàn biến sắc, tiếp theo bọn họ năm người liền cảm thấy này cỗ trưởng lực lại lần nữa kéo tới, để từ lâu không còn dư lực năm người không khỏi đồng thời hoàn toàn biến sắc. Như vậy chất phát trưởng lực, chỉ là một đòn liền đủ để đem bọn họ năm người tâm mạch cùng nhau đánh gãy. Nhưng mà này trưởng lực đến nhanh, đi đến nhanh, năm người chính đang cảm thấy mạng ta mất rồi thời khắc, này cỗ trưởng lực nhưng là bỗng nhiên tiêu tan không gặp. Năm người chỉ cảm thấy dưới chân bất ổn, đầu gối mềm nhũn, liền đồng loạt nửa quỳ hạ xuống, tiếp theo năm nhân khẩu bên trong đồng thời phun ra một cái đỏ sẫm tụ huyết. Bọn họ năm người tuy rằng ra đại xỉu, có thể nói đến cùng tốt xấu vẫn là bảo vệ tính mạng. Chư vị, bây giờ có từng tâm phục. Lấy sức lực của một người đánh bại Ngũ Tán Nhân sau, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa cười nói. Rõ ràng bị trọng thương, Chu Điên như cũ kêu lên, ta Chu Điên không phục. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, há, đã như vậy, lưu lại chúng ta tiếp tục so qua. Chu Điên nói, ta đánh không lại ngươi, lại so với cái gì sao? Nghe vậy dù là Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi sương sờ, nói tiếp, nếu tự biết không địch lại, cái kia chính là phục rồi. Chu Điên nói, ta tự biết không địch lại, nhưng vẫn là không phục, không thể được sao? Nếu là đổi làm người khác, dù cho nói tới ra câu nói này, cũng tuyệt đối không làm được Chu Điên như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nghe được Chu Điên kẻ này mạnh miệng như vậy, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng không khỏi bật cười lên. Được, lưu lại chúng ta lại lần nữa so qua. Vừa dứt lời, liền thấy Từ Tử Nghĩa thân hình bỗng nhiên hơi động, đông nhiên song trưởng phân biệt đến ở Chu Điên cùng nói không chừng hai người bà bay. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên ra tay, một bên Bành Hòa Thượng ba người không khỏi vẻ mặt biến đổi, phải biết ba người bọn họ bây giờ đều là bị nội thương, căn bản không làm được đúng lúc cứu viện. Vốn tưởng rằng nói không chừng cùng Chu Điên hai người cũng mất mạng ở đây, nhưng mà nhìn thấy hai người sắc mặt càng hưng hào, giờ mới hiểu được Từ Tử Nghĩa chính là hai người trị liệu nội thương. Một bên Vi Nhất Tiếu nhìn thấy nơi này, cũng là không khỏi lông mày rất là chừng hai. Nếu không có hắn trước đây biết được Từ Tử Nghĩa là người, e sợ mới vừa hắn cũng không nhịn được muốn ra tay, bây giờ nhìn thấy thế cuộc vì đó hòa hoãn, trong lòng hắn tự nhiên cũng vui vẻ với thấy rõ. Chỉ bất quá hắn thấy Chu Điên cùng nói không chừng hai người có điều thời gian ngắn ngủi, liền sắc mặt hưng hào, thương thế giảm nhiều, trong lòng cũng là càng âm thầm lấy làm kỳ. Vi Nhất Tiếu thầm nghĩ, lẽ nào vị này Từ công tử là từ lúc nương thai lên liền tu luyện nổi lên võ công sao? Vì sao nội lực như vậy chất phác? Này chính là Vi Nhất Tiếu có chỗ không biết. Từ Tử Nghĩa nội lực chi chất phác chính là thiên hạ ít có, lại thêm lại tu luyện Cửu Dương Chân Kinh cùng Thần Chiếu Kinh hai môn kỳ công, thêm vào chuyển tự Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, này tam môn nội công đều là trị liệu nội thương có kỳ diệu nội công, vì vậy chỉ là trong chốc lát công phu, Chu Điên cùng nói không chừng hai người nội thương đã bị Từ Tử Nghĩa chữa trị. Bành Hòa Thượng, Lãnh Kiêm đạo trưởng, Thiết Quan đạo nhân, đợi ta cho các ngươi ba người trị liệu nội thương sau, chúng ta ở từng cái xóa qua. Thế Chu Điên hai người chữa thương xong xuôi sau khi đứng dậy, Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía Bành Hòa Thượng ba người nói: không cần so với, ta Bành Hoài Ngọc mặc cảm không bằng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện chân thành không giống giả bộ, một bên Bành Hòa Thượng thì lại thở dài một tiếng, trước tiên mở miệng nói: tiếp theo Thiết Quan đạo nhân cùng Lãnh Khiêm đạo trưởng hai người cũng là chậm rãi gật đầu, không nói những thứ khác, chỉ là Từ Tử Nghĩa lần này lòng dạ khí độ, ba người bọn họ liền đã mặc cảm không bằng. Dù cho khỏi bệnh thì lại làm sao, phải biết bọn họ năm người gộp lại còn chưa là đối thủ của đối phương. Thôi, ta Chu Điên cũng phục rồi ngươi, thật không biết thế gian tại sao có thể có ngươi loại này quái nhân. Ta Chu Điên bình sinh bên trong ngoại trừ đã mất Dương giáo chủ ở ngoài, liền cực nhỏ phục người, có thể hôm nay nhưng là đúng ngươi tâm phục khẩu phục. Lúc này một bên nội thương mới khỏi Chu Điên cũng lắc đầu nói, hắn trong ngày thường nói chuyện bừa bãi không giả, có thể thành não người tử nhưng là rõ ràng. Từ Tử Nghĩa mới vừa lấy một địch năm ung dung thủ thắng không nói, lại không chút do dự vì bọn họ hai người chữa thương, hai chuyện này bất luận thứ nào sự đều cực kỳ tiêu hao nội lực, có thể Từ Tử Nghĩa bây giờ vẫn là mặt không đỏ, không thở gấp. Như vậy tu vi, dù cho bọn họ năm người khỏi bệnh sau hơn nữa con kia sú rơi cũng sẽ không đối thủ của hắn. Trong lòng rõ ràng điểm này, đã bị Từ Tử Nghĩa tu vi thuyết phục, Chu Điên cũng không muốn tiếp tục xấu mặt. Có điều ta Chu Điên phục ngươi không giả, nhưng lại đừng hỏng để ta xem sú rơi phục ngươi vì là giáo chủ. Sau đó Chu Điên lại chuyển đề tài nói: đây là tự nhiên, không có công không nhận lộc, đợi ta vì là Minh giáo hóa giải lần này tình thế nguy cấp sau lại nói giáo chủ vị trí. Đối mặt Chu Điên ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ vẻ mặt như thường nói. Nhưng mà hắn một câu nói này nói ra khỏi miệng, ngũ tán nhân cùng nhau sắc mặt thay đổi, thời gian lúc giờ khắc này, bọn họ năm người trung vu minh bạch Vi Nhất Tiếu đồng ý tôn người này vì là giáo chủ nguyên nhân. Lấy hắn võ công, xác thực không khó làm được vì là Minh giáo hóa giải lần này tình thế nguy cấp.